Chương 1. Thiên hồ bắt đầu, lại bị từ hôn. Chương 1. Thiên hồ bắt đầu, lại bị từ hôn. Thương huyền giới, cổ tiên Dương gia. Ký chủ hồn xuyên thành công, biết thiên mệnh hệ thống khóa lại thành công. Xin hãy chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, Liêu gia từ hôn. Trên giường, Dương Nhược Phong phát ra một tiếng hoảng sợ đến cực điểm thét lên, luống cuống tay chân từ trên giường bò lên đến, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cỏ, anh em không muốn chết ta. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn mình chằm chằm cái kia không tổn thương chút nào, hoàn chỉnh như lúc ban đầu thân thể, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Dương Nhược Phong tinh tường nhớ kỹ, trước đây không lâu mình đang toàn lực nghĩ cách cứu viện một tên ý đồ nhảy lầu phí hoài bản thân mình thiếu nữ. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt, chính hắn lại đột nhiên mất đi cân bằng, vô ý từ cao lầu rơi xuống. Càng hỏng bét chính là, rơi thịt nát xương tan, vô cùng thế thảm. Ban sơ phản ứng là cực độ xấu hổ cảm giác xông lên đầu, ngay sau đó chính là liên tục không ngừng hối hận chi tình. Dù sao, mình chưa bao giờ có tìm chết chi tâm a, chỉ thán vận mệnh trêu người. Một lòng muốn chết thiếu nữ cuối cùng bình yên vô sự, mà nguyên bản kém ức điểm điểm liền trở thành cả nước 10 đại kiệt xuất thanh niên thứ nhất mình ngược lại mất mạng. Ta đặc, ta thật mẹ nó. Một trận chim hót hoa nở, quốc túy chuyển vận về sau, kích động phẫn hận tâm tình dần dần bình phục. Dương Nhược Phong bắt đầu xem kỹ bắt nguồn từ thân hoa lệ ăn mặc, cũng lưu ý đến trung quanh gian phòng bên trong những cái kia phong cách cổ xưa trang nhã vật phẩm trang sức, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ tâm tình vui sướng. Mình đây là xuyên qua, hơn nữa còn có một cái biết thiên mệnh hệ thống trả lại hắn a là từ hôn lưu bắt đầu. Mình thế nhưng là nhớ rõ, tại Lam Tinh trong tiểu thuyết, bị từ hôn nhất định là nhân vật chính phù hợp. Mình bị kia họ Tiêu Minh đệ liền là như thế mở màn. Mình quả nhiên là cầm tới nhân vật chính kịch bản. Hắn suy nghĩ quần quật ở giữa, một đạo nghe không ra bất kỳ cảm xúc thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Xin hãy chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Dương Nhược Phong trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Biết thiên mệnh hệ thống, cái tên này đủ như bức. Vừa lên đến liền từ hôn, sáo lộ này ta quen a. Mình cũng có thể 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Bất quá để cho an toàn, hắn vẫn là hệ thống gọi mở ra giao diện thuộc tính, nhìn xem mình hồn xuyên người này đến tuột cùng là cái gì ngư mã. Bất quá, mở ra về sau liền bị khiếp sợ đến. Nguyên lai, so sánh cùng nhau, mình mới là cái kia ngư mã. Tính danh, Dương Nhược Phong, tuổi tác, 22 tuổi, tu vi, phá tông cảnh hậu kỳ, thiên phú thần thông, trảm phách kiếm ý, tốc vông linh trận, thân phận, cổ tiên Dương gia con trai trưởng, chính đạo tuổi trẻ lãnh tụ, kiếm đạo thiên tài, linh trận thiên tiêu, trích tiên thiên cung đại đệ tử, khí vận, thiên mệnh. Nhìn trước mắt hiện ra giao diện thuộc tính, Dương Nhược Phong chậm rãi ngẩng đầu đến, trên mặt toát ra hưng phấn tiêu dung. Xuất thân cổ tiên Dương gia, thiên phú siêu tuyệt, càng là cái gì chính đạo lãnh tụ, kiếm đạo thiên tài. Cái này mẹ hắn hoàn toàn là nhân vật chính phù hợp a. Nhưng mà chính khi hắn mừng thầm thời khắc, một cái nghi vấn lại đột nhiên xông lên đầu. Bất quá, cái này biết thiên mệnh, lại là có cái gì công năng đâu? Đúng lúc này, lệ người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Cơ hồ là tại tiếp theo trong nháy mắt, Dương Nhược Phong hai con người đột nhiên trở nên nóng bỏng vô cùng, phản phất bốc cháy lên hai đoàn màu đen hừng hực liệt hỏa đồng dạng. Ta dựa vào, anh em đây là thức tỉnh thiên chiếu. Cùng lúc đó, cái kia cố manh liệt thiêu đốt cảm giác cũng ở hai mắt của hắn bên trong không ngừng lan tràn, khuyết trương, trong chớp mắt liền đem dậy vò đến khổ không thể tả, thậm chí nhịn không được phát ra thê lương đến cực điểm tiếng hét thảm. Đi qua một hồi như tê tâm liệt phế chu lên về sau, Dương Nhược Phong rốt cục dần dần từ loại kia cực độ đau đớn bên trong giải thoát đi ra, thân thể cũng lần nữa khôi phục đến trạng thái như cũ. Hắn không kịp chờ đợi cảm thụ được tự thân tu vi cảnh giới. Có thể kỳ quái là, cũng không có bất kỳ cái gì rõ ràng tăng lên dấu hiệu. Thử lại lấy dò xét tra một chút thiên tư của mình căn cốt, đồng dạng không có chút nào biến hóa có thể nói. Càng khiến người ta hoang mang không hiểu là, đại biểu tự thân khí vận cùng thiên mệnh giá trị cái kia một cột ý nguyên biểu hiện ra một cái to lớn. Đây coi là cái gì sự tình a? Chẳng lẽ liền là cố ý đùa nghịch ta không thành? Vô duyên vô cớ để lão tử thụ lớn như vậy tội, kết quả là lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, cái gì đều không có thể thay đổi biến. Dương Nhược Phong tức giận đến nổi trận lôi đình, nhịn không được chửi ầm lên bắt đầu. Nhưng là hệ thống thanh âm nhắc nhở lại vào lúc này vang lên, ký chủ thành công thu hoạch được biết thiên mệnh năng lực. Thứ độ gì? Cái này thu được, ta làm sao không có cảm giác đến? Mời ký chủ tự mình thăm dò. Ký chủ trước mắt tu vi có thể ủng hộ phát động biết thiên mệnh năng lực 3 lần. Biết thiên mệnh, nhìn mặt chữ ý tứ, chắc là nhìn trộm khí vận một loại năng lực. Tại hắn còn tại phân tích suy đoán, biết thiên mệnh năng lực thời điểm, ngoài cửa chẳng biết lúc nào đã tụ tập một đám người. Đại môn bị chậm rãi đẩy ra, hai đạo làm hắn phá lệ an tâm cùng rất cảm thấy thân thiết thân ảnh tiến vào trong cửa phòng. Trên người bọn họ tản ra như ẩn như hiện khí tức cường đại, xem xét chính là ở vào tu tiên giới tuyệt đỉnh cao thủ liệt kê. Mà giờ khắc này, hai người khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, tiểu tụy không chịu nổi, sắc mặt tràn ngập lo nghĩ cùng lo lắng. Loại cảm giác này nguồn gốc từ tại huyết mạch chỗ sâu thân duyên ràng buộc. Không hề nghi ngờ, trước mắt đôi nam nữ này nhất định là hắn, không, là nguyên chủ trong cái thế giới này cha mẹ ruột. Khi bọn hắn mở miệng nói chuyện một khắc kia trở đi, Dương Nhược Phong liền lập tức kết luận không sai. Phong Nhi, ngươi thế nào? Phong Nhi đừng sợ, đương tại. Dương Nhược Phong nắm lấy đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi nguyên tắc, lập tức liền hướng hai người la lên, cha, nương, ta đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, hắn cũng tại lúc này đối vị nam tử kia thi triển ra, biết thiên mệnh, năng lực đặc thù. Tính danh, Dương Vạn Thịnh thân phận, cổ tiên Dương gia chi chủ, Dương Nhược Phong cha, mệnh cách, kiếm khí đại thần thông giả tương lai một góc, chết bởi Dương Nhược Phong chi thủ. Tính danh, Phương Thanh Tuyết thân phận, cổ tiên Dương gia chủ mẫu, Dương Nhược Phong chi mẫu, mệnh cách, đương thời thứ nhất linh trận tiên tương lai một góc, chết bởi Dương Vạn Thịnh chi thủ. Biết thiên mệnh năng lực phát động số lần còn thừa một lần. Dương Nhược Phong mắt trợn tròn, cái này chẳng phải hệ thống quét hình công năng sao? Phụ thân của mình sẽ bị mình giết chết, mẫu thân sẽ bị phụ thân giết chết. Thật hay giả? Ta dựa vào, cái này toàn ra người chẳng lẽ là mặt ngoài cười hì hì, phía sau lẫn nhau đâm đao sao? Không nói trước cái khác khí vận, cái kia kiếm khí đại thần thông giả 6 chữ to phảng phất tản ra vô tận uy áp cùng khí tức thần bí, làm cho người không khỏi vì thế mà choáng váng. Nhi mẫu thân đương thời thứ nhất 4 chữ này càng là thời thời khắc khắc hấp dẫn lấy Dương Nhược Phong lực chú ý, căn bản không rời mắt nổi bóng. Hắn cũng hiểu ra, nguyên đến tiên phú của mình là kế thừa phụ mẫu. Dương Nhược Phong trong lòng âm thầm cảm thán, cha mẹ của mình như bức như vậy, mình đây là hồn xuyên đến trong đại gia tộc à, thoạt nhìn vẫn là đương thời nhất lưu tu tiên gia tộc. Tại Dương Nhược Phong ngây người suy nghĩ thời khắc, Dương Mâu thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, đưa tay giữ chặt Dương Nhược Phong cổ tay, cẩn thận cảm giác hắn khí tức trong người cùng tu vi tình huống. Một lát sau, nàng rốt cục thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Còn tốt, chỉ là thần hồn có chút suy yếu, phương diện khác cũng không lo ngại. Dương Nhược Phong nhìn trước mắt mẫu thân và phụ thần, tựa hồ không hề giống biết thiên mệnh dự đoán lẫn nhau tàn sát. Cái này biết thiên mệnh năng lực có thể hay không hỏng. Dù sao chơi game đều sẽ gặp phải bug, hệ thống phạm sai lầm, gia trì sai lầm cũng không phải là không có. Dương Mẫu nhẹ nhàng địa gật gật Dương Nhược Phong cái chán, ngữ khí mang theo trách cứ địa nói ra, dục tốc bất đạt, ngươi bây giờ đã là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, tu luyện khắc khổ cố nhiên là tốt sự tình, nhưng cũng cắt không thể nóng đổi. Cần biết con đường tu hành từ từ, cần tiến hành theo chất lượng mới là chính độ. Lần này ngươi tẩu hỏa nhập ma, thực sự hung hiểm và phần, may mà ta và ngươi cha phát hiện phải kịp thời, nếu không sau quả thật là thiết tượng không chịu nổi. Nói đến chỗ này, Dương Mẫu thanh âm nhịn không được run nhẹ nhẹ bắt đầu, hiển nhiên vẫn lòng còn sợ hãi. Một bên Dương phụ nguyên bản liền nghiêm mặt, tràn đầy lo lắng cùng thần sắc khẩn trương, đang nghe Dương Mẫu lời nói sau rốt cục thoáng thả mà sợ sỉ tạ đến, nhưng trong mắt ân cần không chút nào chưa giảm. Chỉ gặp hắn tay phải bung lên, một viên hào quang lưu chuyển, trong suốt sáng long lanh đan dược liền từ hắn đeo hư không trong giới chỉ bắn ra, vững vàng rơi vào Dương Nhược Phong trong tay. Đan dược vừa mới xuất hiện, liền phảng phất có một bàn tay vô hình mở ra một cái thế giới thần bí mạng che mặt đồng dạng, không gian xung quanh cũng hơi vặn vẹo bắt đầu. Trong chốc lát, chỉ nghe trận trận thanh thúy êm tai tiếng phượng hót cùng trầm thấp hùng hồn tiếng long ngâm vang vọng bất tiêu, kêu gọi kết nối với nhau, tựa như tiếng trời. Cùng lúc đó, một đầu kim sắc cự long cùng một cái năm thải phượng hoàng ở trong hư không xoay quanh bay múa, làm cho người rung động. Trong lúc nhất thời, cả phòng đều bị một loại thần thánh mà trang nghiêm khí tức bao phủ, để cho người ta không khỏi tâm sinh lòng kính sợ. Mà cái kia cố nồng đậm đến cực điểm mùi thuốc càng là như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt tràn ngập tại mỗi một cái góc, thấm vào ruột gan, làm cho người say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Phụ thân mặt mũi tràn đầy từ ái mà nhìn trước mắt thiếu niên, nhẹ giọng nói ra: "Đến, Phong Nhi, đây cũng là thất phẩm Long Hoàng đan, lấy từ Long cùng Hoàng tinh huyết luyện chế mà thành, ăn vào đi, đối ngươi rất có ích lợi. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thất phẩm đan dược Long Hoàng đan, cơ duyên 1, thể chất 1, thần hồn cường độ 1, Dương Nhược Phong kinh hãi, cái thế giới này còn có Long cùng Hoàng. Hơn nữa còn bị cha của mình cho chộp tới luyện thành đan dược." Dương Nhược Phong kèm chút cười ra tiếng, bối cảnh này, cái này hậu trường quá cứng. Không gì hơn cái này nghĩ đến, hắn cũng minh bạch tại sao lại phát sinh xuyên qua loại này ly kỳ sự tình. Nguyên lai vị này nguyên chủ chính là một tên chính cống tu luyện của nhân, đối với tu hành chi đạo gần như cùng nhiệt, cho tới cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, đem tự thân tươi sống mệt chết. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới cho mình thời cơ lợi dụng, có thể tu hú chiếm tổ chim khách. Không chỉ có như thế, từ tình huống trước mắt đến xem, nguyên chủ hiển nhiên thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần, tu vi tại người cùng thế hệ bên trong có thể xưng đỉnh tiêm tồn tại, liền ngay cả hy vọng cũng là như mặt trời ban trưa. Mà gia tộc thế lực thôi đi. Cổ tiên Dương gia, đương thời nhất lưu tu tiên gia tộc thứ nhất, có quyền thế, có nhan có ngày phú, còn có các loại dọa người tên tuổi, toàn bộ thiên hạ trên cơ bản có thể nói là đi ngang đều không có vấn đề. Đây quả thực là như mộng ảo hoàn mỹ bắt đầu a. Dương Nhược Phong hài lòng nuốt vào Long Hoàng đan, cảm thụ được cái kia cỗ sôi trào mãnh liệt cường đại dự lực, thân thể không tự chủ được khẽ run lên. Ngay sau đó, hắn rõ ràng phát giác được của mình tứ chi bách hải chính gặp lấy quần quần không dứt linh lực trùng kích, phản phất một trận thịnh đại tẩy lễ. Mà mỗi khi trải qua một lần dạng này cọ rửa, hắn khí tức trong người đều sẽ tùy theo tăng cường một điểm, tu vi càng là liên tục tăng lên, thậm chí đã có đột phá trước mắt cảnh giới dấu hiệu. Ký chủ hoàn toàn hấp thu Long Hoàng đan, tu vi đột phá tới vạn hóa cảnh sơ kỳ. Dương phụ cùng Dương Mẫu tràn ngập mong đợi nhìn chăm chú con của bọn hắn, chỉ gặp hắn khí tức quanh người như sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng không ngừng kéo lên, phản phất muốn xông phá bất tiêu, rung động tương cung. Dương Nhược Phong tại hệ thống trợ giúp hạ đột phá tu vi, hai người mắt thấy cảnh này, ở sâu trong nội tâm dâng lên vô tận vui vẻ cùng trấn an chi tình. Phong Nhi, ngươi chính là ta Dương gia phục hương chi tử, Dương gia có ngươi tại, vi phụ rất là an tâm. Đa tạ cha mẹ vun trồng. Hài Nhi nhất định không phụ cha mẹ, không phụ Dương gia, không phụ thương sinh. Vì phù hợp chính đạo lãnh tụ nhân thiết, Dương Nhược Phong nhảy lên một cái, không mình hành lễ nói. Đột nhiên, Dương Nhược Phong cánh cửa bị gõ vang, một đạo thanh âm truyền đến, ngay sau đó hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng vào lúc này vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến, Liễu gia từ hôn, chính thức bắt đầu. Gia chủ, phu nhân, cổ tiên người của Liễu gia tới. Dương phụ cùng Dương mẫu liếc nhau, tại riêng phần mình trong mắt đều nhìn thấy vẻ nghi hoặc. Nhưng là Dương Nhược Phong lại là rõ ràng Liễu gia người mục đích, từ hôn. Giờ phút này hắn cũng muốn không minh bạch, mình như thế ưu tú, Liễu gia tiểu thư chỉ cần không ngốc, nàng liền sẽ không từ hôn. Dương Nhược Phong cười ha ha, chắc chắn nói, ở trong đó nội dung nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Dương phụ trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng là Dương mẫu trầm tư về sau, lại là nghĩ đến cái gì, không khỏi nhíu mày. Hai cha hắn, ngươi đã quên à, đã từng chúng ta cùng Liễu gia vợ chồng lập qua một cái khế ước. Hai nhà sinh nam thì kết vì huynh đệ, sinh nữ thì kết làm tỉ muội, nếu là một nam một nữ thì là kết làm phu thê. Dương Mẫu từ ánh mắt đánh giá Dương Lực Phong, thở dài, Liễu thị vợ chồng chỉ dục có một nữ, hai chân tàn phế, trời sinh mắt không thể thấy, lại không có chút nào thiên phú tu luyện. Nhưng cũng may sinh coi như tiểu hoa chiếu nước, trầm ngư lạc nhạn. Bây giờ Liễu gia xuống dốc, cổ tiên gia tộc chỉ còn Vương, Dương, Lô ba nhà. Liễu gia mặc dù đỉnh lấy cổ tiên tên tuổi, nhưng là thực lực nội tình đã kém xa ta Dương gia 1/5. Liễu gia lần này đến đây, chắc là đến trèo chúng ta Dương gia cảnh cây cao. Dương phụ nhìn chăm chú trước mắt vị này thiên phú dị bẩm, thiên tư chắc tuyệt nhi tử, nội tâm âm thầm suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nhíu chặt song mi, phảng phất làm ra một cái vô cùng gian nan quyết định, thôi, liên đệ vi phụ đến làm cái này ác nhân a. Dứt lời, Dương phụ nặng nề mà thở dài một tiếng, mặc dù mình vi phạm hứa hẹn, không nhận cái này một phần hứa hẹn ước định, nhất định sẽ bị thế nhân đâm cổ sống, nhưng là con của mình chính là nhân trung chi long, há có thể cưới một cái mắt không thể thấy, hai chân tàn phế nữ tử làm vợ. Dương phụ một mặt nghiêm túc nhìn xem đứng ở cửa cấp dưới, ngữ khí lạnh như băng nói ra, đi nói cho Liễu gia những người kia, liền nói ta lập tức đi tới, ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút, bọn hắn đến cùng muốn đùa nghịch hoa gì dạng. Hắn thanh âm bên trong để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, để tên kia cấp dưới không khỏi dùng mình một cái. Nếu như là muốn lấy ngày xưa cho đùa khế ước liền đến bắt cóc nhi tử ta, ta tất nhiên để bọn hắn ăn không được, ôm lấy đi. Chỉ bằng bọn hắn Liễu gia cái kia phế tiểu tỷ, như thế nào có thể xứng với con ta. Cấp dưới cúi đầu lên tiếng sau chưa từng rời đi, mà Dương phụ thì chăm chú nhíu mày lầm vào trong trầm tư. Dương phụ kinh ngạc nói, làm sao còn xử ở chỗ này? Người tới là khách, vạch mặt trước đó, lễ tiết không thể thiếu. Ngoài cửa cấp dưới nơm nớp lo sợ địa trả lời, Liễu gia là nói tới hôn ước, nhưng là cấp dưới muốn nói lại thôi, lại không dám nói ra đoạn dưới. Dương phụ mặt mày một thấp, trầm giọng nói, nhưng là cái gì? Dương Nhược Phong trong lòng bật cười, cha của mình nương toàn bộ đoán sai, Liễu gia người cũng không phải đi cầu thân, Liễu gia là đến từ hôn. Chương 2. Từ hôn lựa chọn chương 2, từ hôn lựa chọn Dương phụ, Dương mẫu hai người đều chấn kinh tại nguyên chỗ, đều cho là mình nghe lầm. Dương phụ kinh nghi bất định nói ra, ngươi lặp lại lần nữa. Cấp dưới giờ phút này ngôn ngữ run rẩy, mồ hôi rơi như mưa, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, gia chủ, phu nhân, Liễu gia người là đến từ hôn. Dương phụ trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ không có gì sánh kịp khí thế, phản phất một tòa sắp phun trào hỏa sơn đồng dạng, làm người sợ hãi không thôi. Trong cơ thể hắn hùng hồn mênh mông linh lực như mãnh liệt dòng lũ lao nhanh mà ra, cung cấp tốc ngưng tụ thành vô số trôi tiểu xảo linh lung lại vô cùng sắc bén phi kiếm, những này phi kiếm tựa như linh động như du ngư còn cuốn trên thân thể của hắn hạ tung bay, xoay quanh bay múa. Trong chốc lát, cả phòng đều bị cái này cố cường đại đến cực điểm uy áp bao phủ, khiến người ta cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn bắt đầu. Mà đứng ở một bên Dương Mẫu đồng dạng không cam lòng yếu thế, chỉ gặp nàng có chút meo cặp mắt lại, trong mắt lóe ra một vòng lạnh lẽo hàn quang, để lộ ra từng tia bất thiện chi ý. Cùng lúc đó, nàng quanh thân cũng nổi lên trận trận kỳ dị trận pháp ba động, những trận pháp này đường vân hòa lẫn, biến ảo khó lường, tản mát ra làm cho người sợ hãi lăng lệ sát ý. Giờ này khắc này, cho dù là thân ở ngoài cửa những cái kia bọn thuộc hạ cũng cảm nhận được trong phòng cái kia khẩn trương bầu không khí ngột ngạt cùng giữa hai người hết sức căng thẳng mùi thuốc súng, bọn hắn từng cái sắc mặt nghiêm túc, thần sắc khẩn trương, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Bọn hắn Liễu gia làm sao dám? Ta Dương gia còn không có chủ động đưa ra từ hôn, bọn hắn vậy mà chủ động tới cửa từ hôn, đem ta cổ tiên Dương gia nhìn thành cái gì? Mang ta đi, ta ngược lại muốn xem Liễu gia trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Dương phụ thân hình giống như quỷ mị, tốc độ nhanh đến kinh người, trong chớp mắt liền đã đến cổng. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, phảng phất không nhận trọng lực trói buộc, mỗi một bước đều mang một loại vận luật đặc biệt cùng cảm giác tiết tấu. Ngay tại Dương phụ thân hình di động trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phun ra ngoài, như là như gió bão quét sạch bốn phía. Cỗ khí tức này vô cùng cường đại, làm cho người cảm thấy cảm giác bị áp bách vô tận, nhưng lại tại thoáng qua ở giữa biến mất không còn tăm tích, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Làm Dương Nhược Phong lấy lại tinh thần lúc, Dương phụ sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại một cái hơi rung nhẹ cánh cửa. Nguyên bản bao phủ ở chung quanh cái kia cố bảng đại uy ép cũng tiêu tán theo hơn phân nửa, khiến người ta cảm thấy hô hấp đều trở nên thông thuận rất nhiều. Dương Nhược Phong hướng về Dương Mẫu hỏi, "Nương, ta cũng muốn đi xem nhìn Liễu gia người, bọn hắn nếu là không có bệnh, liền tất nhiên sẽ không từ hôn, hài nhi muốn ở trước mặt hỏi một chút, bọn hắn dựa vào cái gì từ hôn?" Dương Mẫu tức giận lên đầu, một tay phất lên, một đạo pháp trận liền bao phủ tại Dương Nhược Phong trên thân, sau đó pháp trận phù văn chớp động, trong chớp mắt liền truyền tống đến Dương gia bên trong đại sảnh. Rộng rãi sáng tỏ trong đại sảnh, Dương phụ ngồi ngay ngắn ở cao vị phía trên, thần sắc uy nghiêm trang trọng. Mà tại lối thoát phương, người Liễu gia thì từng cái trên mặt đắng chát, lộ ra có chút không biết làm sao. Nước trà trên bàn sớm đã rót đầy, nhưng bọn hắn lại hào không còn tâm tư nhấm nháp, chỉ là tâm thần bất định bất an thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Dương phụ, ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ cùng nghi hoặc. Nhiều lần, làm Liễu gia có người ý đồ há mồm lúc nói chuyện, đều sẽ bị Dương phụ không khách khí chút nào đánh gãy, căn bản muốn không cho bọn hắn bất kỳ phát biểu cơ hội. Rốt cục, trong đó một tên Liễu gia trưởng lão nhịn không được đánh vỡ trầm mặc, "Dương gia chủ, chúng ta lần này phụng gia tộc chi mệnh đến đây." Nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền lại bị Dương phụ đánh gãy, "A, Liêu trưởng lão, đừng đợi nói chuyện chính sự mà. Tới tới tới, thử một chút ta cái này chén trà ngon. Nay trà danh là Bạch Vân Hóa Mưa, chính là thu từ ngàn năm núi tuyết chi đỉnh, trải qua 10 năm phương được thành quen. Thường uống trà này, không chỉ có dưỡng nhan mỹ dung hiệu quả, càng có thể cố bản bồi nguyên, cường thân tiện thể đâu. Chân quý như thế tốt trà, có thể ngàn vạn chớ lãng phí nha. Đối mặt Dương phụ nhiệt tình quản đãi, tên kia Liếu trưởng lão cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp, tốt tốt tốt, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Khi thấy Dương Mậu dẫn nhi tử Dương Nhược Phong tiến vào đại đường lúc, Dương phụ chỉ là dùng nhàn nhạt ánh mắt quét bọn hắn một cái, sau đó không chút do dự đem tràng diện quyền khống chế chuyển giao cho thê tử trong tay. Cùng mình so sánh, Dương Mậu không chỉ dung mạo tú mỹ, khí chất cao nhã, với lại thông minh hơn người, tâm tư kín đáo. Vô luận đối mặt loại nào phức tạp khó giải quyết thế cục, nàng luôn có thể bằng vào hắn bén nhạy sức quan sát cùng linh hoạt năng lực ứng biến, nhẹ nhàng như thường địa ứng đối cũng giải quyết thích đáng. Liêu gia đám người nhìn thấy tiên phong cuộn cuộn, bạch bào ra thân Dương Nhược Phong, hắn quanh thân tán phát cường hành khí tức, làm bọn hắn không khỏi lé mắt. Lại không xét cái này cường đại thiên phú, chỉ riêng hắn tuấn lãng khuôn mặt mà nói, cũng là vạn người không được một, hoàn mỹ kế thừa Dương Mẫu thanh lệ dung mạo. Huống chi hắn xuất thân cổ tiên Dương gia, hơn nữa còn là duy nhất con trai trưởng, không chỉ có địa vị tôn sùng, hoàn thủ nắm vô tận tài nguyên, nắm trong tay thương huyền giới rộng lớn cương vực, đại quyền trong tay, tung hoành thiên hạ trăm ngàn năm, có thể cùng Dương gia chống lại chỉ có cùng là cổ tiên gia tộc mấy nhà. Liêu gia người thấy trợn cả mắt lên, cực độ địa hâm mộ Dương Nhược Phong có hết thảy. Thật sự là ứng câu kia, có người trời sinh là ngưu mã, có người xuất sinh ngay tại rôn. Bọn hắn bị Dương Nhược Phong phong thái rung động, nhưng nhìn hướng trong tay từ hôn sách lại không khỏi ám đạm bắt đầu, cao mày, chậm rãi trở thành một cái xuyên chữ. Dương Mẫu ngồi tại cao tọa phía trên, thanh nhã nhàn nhã uống trà, đối với Liêu gia đám người đến phảng phất không nhìn thấy đồng dạng, đem bọn hắn phơi tại một bên, không quan tâm. Liêu gia đám người khỏe miệng lộ ra nụ cười khổ sở, bọn hắn làm sao không biết, nam tử một phương bị từ hôn ra sao hắn chuyện mất mặt, mà Dương Nhược Phong thì là thế hệ trẻ tuổi bên trong tuyệt đỉnh tiên kiêu cùng người lãnh đạo, tương lai thành tựu không thể đoán trước, chỉ sợ Dương gia trong tay hắn sẽ chỉ càng phát ra hương thịnh cường đại, sao lại như chính mình vị trí Liêu gia sụt dốc. Liêu gia giải lão trong tay siết thật chặt từ hôn sách, sắc mặt âm tình bất định, giờ phút này đúng là đứng ngồi không yên. Dương gia chủ, Dương phu nhân, chúng ta là đến. Cuối cùng Liêu trưởng lão hay là tại tộc nhân ánh mắt thúc giục dưới, lấy dũng khí, trực diện Dương phụ cùng Dương Mẫu thao thiên nội lửa. Dương Mẫu nhưng không có tiếp nhận lời của bọn hắn, mà là nhìn thoáng qua mình ưu tú nhi tử, đem chủ đề chuyển rời đến Liêu gia tiểu thư trên thân. Con trai mình bị Liêu gia đám người cướp đi mặt mũi, nàng muốn thay con của mình tìm trở về. Liêu trưởng lão, người gia chủ Mẫu cùng tiểu thư gần nhất trôi qua như thế nào? Ta với các ngươi Liêu gia chủ Mẫu cùng nhau lớn lên, có thể nói tình như tỉ muội, nhiều năm như vậy, cũng là rất lâu không có liên hệ, các ngươi đột nhiên đến thăm, ngược lại để chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị, không có chuẩn bị cẩn thận, thật sự là chậm trễ. Dương Mẫu lời nói nhìn như là lo lắng, nhưng kỳ thực là hỏi trách. Liêu gia chưa xuống dốc lúc, không thấy bóng dáng, nhưng là xuống dốc về sau, lúc này mới cũng không lâu lắm liền đột nhiên đến thăm, điều này hiển nhiên là có khác giáp tâm. Nghĩ đến duy nhất có thể cùng Dương gia nhờ vả chút quan hệ sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có hai nhà hưng thịnh lúc ứng thuận hôn ước hứa hẹn. Nhưng tình huống dưới mắt lại là thay đổi, Liêu gia xuống dốc, Dương gia như mặt trời ban trưa, ngày càng cường thịnh. Thằng đến xuống dốc mới nhớ tới Dương gia, lúc này Liêu gia đến đây thật có thấy người sang bắt quảng làm họ hiểm nghi. Cần biết dạy hoa triển ấm, xa không như tuyết bên trong tạng than. Huống chi Liêu gia lúc này thực lực cùng Dương gia so sánh mười không còn một, càng không có chút nào giá trị có thể nói. Liêu gia trưởng lão cũng là nhân tình, há có thể không minh bạch Dương Mẫu trong miệng tối phúng chi ý, lúc này lúng túng buông xuống chén trà trong tay, thật sâu thở dài một hơi. Dương phu nhân, chúng ta chủ mẫu cũng rất là nhớ mong lấy ngài, chỉ là Liêu gia những năm gần đây gặp được một chút phiền toái sự tình, thực sự không thể phân thân, bằng không gia chủ cùng chủ mẫu nhất định sẽ tự mình đến Dương gia bái phòng. Chủ mẫu còn từng căn dặn, nhìn thấy Dương phu nhân cùng Dương gia chủ nhất định phải thay bọn hắn hảo hảo tạ lỗi, những năm này chưa từng liên lạc, sợ phai nhạt quan hệ, thật sự là không có ý tứ. Dương Mẫu sắc mặt thoáng hòa hoãn, tiếp theo nói bóng nói gió nói, tình nghĩa của chúng ta sao lại bị thời gian hòa tan? Chỉ là hồi lâu không thấy, rất là tưởng niệm. Chúng ta cùng Liễu gia vợ chồng ước chừng đã có hơn 20 năm không gặp đi, hài cha hắn. Dương phụ mặt lộ vẻ hoài niệm chi sắc, nhịn không được thở dài, đúng vậy à, nhỏ 20 năm, lần trước gặp mặt hay là tại các ngươi tiểu thư ra đời thời điểm, đến tận đây lại không gặp qua. Bây giờ a, riêng phần mình nhi nữ đều dài hơn đại doài. Liễu gia trưởng lão như lâm đại địch, chủ đề bắt đầu chuyển rời đến tiểu thư trên thân, như vậy tiếp xuống nói chuyện với nhau chắc hẳn sẽ không như lúc trước như vậy vẻ mặt ôn hòa. Liễu trưởng lão, tiểu thư nhà ngươi năm nay xuân xanh bao nhiêu? Dương Mẫu chứa cười hỏi, đáy mắt lại lộ ra một tia giận dữ chi sắc. Liêu trưởng lão như ngồi bàn trông, không dám nhìn tới, hồi phu nhân, tiểu thư nhà ta năm nay đã 20 có một. Dương Mẫu gật đầu, ánh mắt chuyển hướng con của mình, kéo qua Dương Nhược Phong đi vào trước người của mình. Mà Dương Nhược Phong thì là khiêm tốn hữu lễ địa không mình hành lễ, gặp qua Liêu gia các vị trưởng bối. Nhìn qua Dương Nhược Phong, giờ phút này Dương Mẫu đáy mắt sắc mặt giận dữ hoàn toàn biến mất, thay vào đó đều là vẻ ngạo nhiên. Dương Mẫu hỏi, Liêu trưởng lão có thể nhận ra hắn? Liêu gia trưởng lão cười ha ha, không chút nào che giấu mình vẻ hân thượng. Đương nhiên, thiếu chủ một tuổi lúc, tại hạ may mắn gặp qua một lần, chỉ là 20 năm trôi qua, khi đó phảng phất còn tại giống như hôm qua. Hiện tại thiếu chủ đã lớn lên trưởng thành, tuấn lãng phi phàm, tiên phong đạo cốt, thiên phú dị bẩm, tu vi cao siêu, càng là đã trở thành tu tiên giới thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ. Tuổi còn trẻ cũng đã là Trích Tiên Tiên cung đại đệ tử, hơn nữa còn kế thừa hai vị cường đại thiên phú. Làm người càng là khiêm tốn hữu lễ, trầm ổn tự nhiên. Tương lai chấp trưởng Dương gia, lãnh tụ chính đạo, nhân tộc có thể hướng a. Bị Liêu gia trưởng lão như thế khen một cái, Dương Nhược Phong cũng không tiện địa gãi đầu một cái, không khỏi dùng bàn tay che miệng lại sừng ý cười, làm bộ ho khan nói, Liêu trưởng lão quá khen rồi, vạn bối học nghệ không tinh, chỉ là đem người khác vui đùa thời gian tiêu vào trên việc tu luyện mới miễn cưỡng vào mọi người pháp nhãn. Dù sao, cần năng bổ khuyết mà. Liêu gia đám người thần sắc càng phát ra trang trọng, thỉnh thoảng gật đầu khen ngợi, ánh mắt bên trong đều là tán thành chi ý. Dương phụ cùng Dương Mẫu gặp nhi tử như thế bên trên nói, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Dương Mẫu lập tức nhìn về phía Liêu gia trưởng lão, mang theo không rõ ý vị tiểu dung, hỏi: "Đứa nhỏ này đần là hơi bụng về ngốc nết một chút, nhưng coi như chăm chỉ. Tại ta hai trong mắt người, vẫn là tiểu thư nhà ngươi mới có thể gọi nhân trung lòng vượng a." Liêu gia trưởng lão tiểu dung im bặt mà dừng, tới, quả nhiên tiểu thư mới là nói chuyện trọng điểm. "Không biết tiểu thư nhà ngươi bây giờ là tu vi thế nào?" Liêu trưởng lão ngu ngơ ngay tại chỗ, tiểu dung dần dần biến mất, một vòng đau thương cùng phẫn nộ xông lên đầu. Dương Mẫu cái này lời nói đã không phải là thăm hỏi, mà là nhục nhã. Toàn bộ thương huyền giới bên trong, ai không biết cổ tiên Liêu gia đại tiểu thư không có chút thiên phú nào, trời sinh mắt không thể thấy, với lại hai chân tàn phế, tại cái này cường giả vi tôn tu tiên thế trong nhà, nàng không thể nghi ngờ là cái ngay cả tự gánh vác đều làm không được phế nhân. Dương Mẫu biết rõ còn cố hỏi, ra vẻ không biết, hy vọng để Liêu gia trưởng lão miệng đến nhục nhã Liêu gia tiểu thư, cái này khiến không khí hiện trường thoáng chốc lạnh chí băng điểm. Nếu như Liêu gia trưởng lão nói tiểu thư nhà mình không phải, như vậy Dương Mẫu liền có hướng Liêu gia đám người nổi lên lý do. Con của mình như thế ưu tú, mà tiểu thư nhà ngươi nhưng lại có rất nhiều không đủ, các ngươi sao dám chủ động đề cập từ hôn? Nếu như Liêu gia trưởng lão tổn hại sự thật, đối tiểu thư nhà mình nói ngoa, như vậy Dương Mẫu cũng có lý do chỉ trích đám người. Liêu gia tiểu thư là một phế nhân mọi người đều biết, mà Liêu gia trưởng lão lại là mở mắt nói lời bịa đặt, lừa gạt mình, thậm chí vô liêm sỉ địa muốn hủy hôn, thật là khiến người buồn nôn. Cái này căn bản là cái vô giải nan đề. Liêu gia trưởng lão cũng rơi vào trầm mặc, mà Dương Mẫu cùng Dương phụ thì là hài hước nhìn lấy bọn hắn, chờ đợi bọn hắn đáp lại, sau đó trị tội của bọn hắn. Dương Nhược Phong nghe lời của mẫu thân, không khỏi cảm thấy dùng mình, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là khẩu Phật tâm xả. Liêu gia đám người không tự giác nuốt nước miếng, từng cái biết vâng lời, hoàn toàn không có lực lượng cùng Dương phụ cùng Dương Mẫu đối mặt cùng nói tiếp. Liêu trưởng lão trầm mặc nửa ngày, đáy mắt hiện lên vô hạn đau thương cùng đồng tình, miễn cưỡng cười một tiếng, tiểu thư tuyệt đối so ra kém thiếu chủ mảy may. Dương Mẫu lộ ra đắc ý thần sắc, tiểu dung biến mất, đứng dậy chậm rãi đi tới Liêu gia đám người, âm dương quái khí mà nói: "Ta đã biết được Liêu trưởng lão ý đồ đến, nhưng là chính ngươi cũng biết, con trai ta là cỡ nào thiên phú chắc tuyệt, tiền đồ vô lượng." Dương Mẫu lời nói xoay chuyển, ngôn ngữ sắc bén như lao, thẳng đâm Liêu gia đám người chỗ đau. "Mà tiểu thư nhà ngươi lại là trời sinh mắt không thể thấy, hai chân tàn phế, càng là không có chút nào thiên phú tu luyện. Các ngươi là thế nào dám chủ động bên trên nhà trai bên trong từ hôn?" Liêu trưởng lão giờ phút này đối mặt Dương Mẫu vấn trách, đúng là chậm rãi cầm lên trong tay từ hôn sách. Không chỉ là hắn một người, còn lại Liêu gia đám người trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, lã chã rơi lệ. Dương Mẫu cùng Dương phụ đều có chút choáng váng, không khỏi bản thân hoài nghi, mình có phải hay không quá phận. Liền ngay cả Dương Nhược Phong cũng không nhịn được nghi hoặc, bị từ hôn chính là ta, mình còn không có khóc đâu. Bọn hắn làm sao lại khóc lên? Nhưng là nghĩ đến nhà gái đến nhà trai từ hôn, cái này mới là sỉ nhục lớn lao, nàng lúc này hạ quyết tâm, đối với Liêu gia đám người thúc thiết, nàng nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy. Liêu trưởng lão run rẩy giơ lên từ hôn sách, rồi tay gạt đi nước mắt, âm thanh run rẩy nói: "Phu nhân, Dương gia chủ, còn có thiếu chủ, mời các ngươi nghe ta niệm xong tiểu thư tự mình sáng tác từ hôn sách, làm tiếp đánh giá, như thế nào?" Ba người nhìn xem một cái lão già giờ phút này vậy mà nước mắt rưng tròng, hỏi thăm lúc ánh mắt cùng thanh âm lại còn mang theo vài phần khẩn cầu ý vị. Dương phụ cùng Dương Mẫu chưa làm ra đáp lại, Dương Nhược Phong lúc này lại là tim đập loạn, quỷ thần xui khiến thay cha mẹ làm ra trả lời. Không chỉ là thương hại bọn hắn trong miệng cái này người tàn phế nữ tử, càng là bởi vì giờ khắc này hắn thu vào biết thiên mệnh hệ thống thanh âm nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến, Liêu gia từ hôn, ký chủ có thể lựa chọn cự tuyệt hoặc là đáp ứng. Đáp ứng từ hôn, ban thưởng cực phẩm tiên kiếm nhất trôi, cự tuyệt từ hôn, ban thưởng. Dương Nhược Phong quá rõ ràng làm như thế nào tuyển. Ẩn tàng ban thưởng mới là tốt nhất. Liêu trưởng lão, mời đọc đi. Làm Liêu gia trưởng lão Dương Dương niệm xong tiểu thư nhà mình tự mình sáng tác từ hôn sách về sau, Dương Mẫu cùng Dương phụ biểu lộ ngưng tụ, lập tức trên mặt tuấn bách vô cùng. Mà Dương Nhược Phong thì là một mặt nghiền ngẫm địa nhớ lại vừa mới Liêu trưởng lão chỗ niệm lời nói, ánh mắt của hắn sáng ngời, mỉm cười, thanh âm nhỏ khó thể nghe, thở dài, thú vị, thật sự là ra ngoài ý định a. Chương 3. Như Yên đại đế. Chương 3. Như Yên đại đế. Liêu trưởng lão tay cầm từ hôn sách, giờ phút này phía sau hắn Liêu gia đám người đều đồng loạt đứng dậy, ngược lại trên mặt bi ai chi sắc mà nhìn xem từ hôn sách. Liêu trưởng lão không đành lòng địa hai mắt nhắm nghiền, sau đó giống như quyết định đồng dạng, từ từ mở ra từ hôn sách, đọc lên nội dung bên trong, lòng có chỗ thẹn, nâng bút khó hạ. 21 năm, chưa từng gặp mặt. Khuê phòng không thấy, nhưng nghe anh dấu vết. Quân phụ thiếu niên tiên tiêu tên, tung hoành thương huyền có thể phong lưu. Cố thiên hạ chi trật tự, đánh gia tộc chi hương thịnh. Là chính đạo chi khôi thủ, xương đương thời chi anh kiệt. Cảm giác quân anh mỹ, hạnh cùng quân minh. Cùng quân gặp lại, tam sinh hữu hạnh. Làm sao thiên đạo vô thường, dư hai chân tận phế, hai mắt mù, thiếp thân liều yếu đào tơ, hình dạng tưởng thường, không có chút nào thiên phú tu luyện, ta tự xấu hổ khó làm. Tự biết đức không xứng vị, không dám lầm quân ánh sáng đại đạo, hôm nay ở đây dâng lên hôn thư, khẩn cầu quân có thể thối lui hôn nước. Đến tận đây, từ biệt hai rộng, không ràng buộc, riêng phần mình mạnh khỏe. Dương Mẫu cùng Dương phụ cứ thế ngay tại chỗ, tuyệt đối không ngờ rằng, Liêu gia tiểu thư đúng là làm như vậy dự định. Nàng muốn một người chống được tất cả biểu danh. Nhà gái đi nhà trai từ hôn là sỉ nhục, nhưng nếu là bởi vì nhà gái nguyên nhân mà từ hôn, như vậy nhà gái so với nhà trai càng thêm làm cho người khinh thường. Thương huyền giới, ngồi ở vị trí cao người, đối với lời thề ước định mà nói, chỉ cần một câu, không cần uy bức lợi dụng, bởi vì là nhất cử nhất động của bọn họ đều dẫn động tới thiên hạ thế cục, bị trong thiên hạ hết thảy mọi người đều chú ý, để tiếng xấu muôn đời hoặc là danh dương thiên hạ đều chỉ tại trong chốc lát. Liêu gia tiểu thư mình chủ động từ hôn là biết mình đã đánh mất cùng nhi tử Dương Nhược Phong hôn phối tư cách, thế là liền tự mình viết xuống từ hôn sách. Dương Mẫu mặt bên trên lập tức đau rát, mình vừa rồi như vậy chèn ép nhục nhã, hiện tại xem ra phá lệ đến không thèm nói đạo lý, cùng Liêu gia tiểu thư có tri thức hiểu lễ nghĩa cùng tự mình hiểu lấy so với đến, mình đơn giản như là bát phụ đồng dạng vô lễ. Dương phụ cũng lộ ra thần sắc khó xử, trên thân bàng bạc kiếm khí tiêu tán vô tung vô ảnh, xấu hổ vô cùng. Liêu trưởng lão cùng Liêu gia đám người lệ nóng doanh trọng, càng là có người khóc không thành tiếng. Liêu trưởng lão hai tay dâng từ hôn sách, cung kính đi tới Dương Nhược Phong trước người, cúi đầu. Nhược Phong thiếu chủ, đây là ý tứ của tiểu thư. Hắn dừng một chút, sau đó phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân, lớn tiếng nói ra, mời ký tên của ngài a. Dương Mẫu cùng Dương phụ trong lòng lâm vào xoắn xuýt, phần này từ hôn sách đến cùng có nên hay không ký. Dưới mắt xem ra, vị này Liêu gia tiểu thư lấy đại cục làm trọng, cực kỳ thông minh. Nàng đoán được mình phế nhân một cái, mà vị hôn phu của mình chính là đương thời nhân kiệt, sớm muộn sẽ bị từ hôn. Cùng mình bị nhà trai từ hôn, đến lúc đó mặt mũi mất hết, hai nhà tình nghĩa mất sạch, chẳng mình chủ động từ hôn, tuy nhiên sẽ đọc bên trên nêu danh, cũng là coi như thể diện, Dương Liễu hai nhà tình nghĩa cũng sẽ không có quá lớn dao động. Duy nhất cần hy sinh chỉ là mình một người danh dự mà thôi. Dương Mẫu lên quý tài chi ý, đúng là có trong nháy mắt muốn xé toan cái kia một tờ từ hôn sách. Dương Mẫu ngẩng đầu nhìn về phía mình trợ phu, nhịn không được thở dài, vô vô bờ vai của hắn, ám chỉ chuyện này quyền quyết định giao cho hắn. Dương phụ nắm nuốt mi tâm, tinh tế tự hỏi, vị này Liêu tiểu thư có loại này mưu lược cùng đắm phách, mình cũng là cực kỳ vui vẻ. Nếu như nàng không phải không có chút thiên phú nào liền tốt, dù là nàng là thuế phàm cảnh sơ kỳ, ta đều nguyện ý tiếp nhận vụ hôn nhân này. Dương phụ nghĩ là tu vi thấp không sao, tối thiểu coi như có một điểm thiên phú tu luyện, nương tựa theo Dương Liễu hai nhà tài nguyên cùng nội tình, còn sợ uy không ra một cái cường đại tu sĩ sao? Dương phụ suy nghĩ ngàn vạn, nhưng những ngày cuối cùng chỉ là hắn giả thiết cùng huyễn tưởng. Sự thực là Liêu gia tiểu thư xác thực không có chút thiên phú nào, như vậy cũng liền mang ý nghĩa không có chút nào tu vi, nói cho cùng cũng chỉ là một phàm nhân. Ngày sau Phong Nhi nếu là cưới nàng làm vợ, nhiều nhất gần nhau trăm năm, liền sẽ âm dương lưỡng cách. Huống chi Dương gia bây giờ ở vào thời kỳ cường thịnh, cũng không cần xuống dốc Liêu gia gia nhập liên minh. Thế nhưng là cái này đối với một cái hai chân tàn phế, hai mắt mù nữ tử quá mức tàn nhẫn. Trong lòng cũng của hắn là xoắn xuýt vô cùng, lập tức trên mặt cũng ảm đạm bắt đầu, thật sâu thở ra một hơi, sau đó khôi phục thân là Dương gia chi chủ uy nghiêm. Đây là Phong Nhi hôn ước, không phải chúng ta. Để chính hắn tuyển a. Dương Mẫu thấy thế, trong nháy mắt minh bạch trượng phu ý tứ, cũng là khẽ thở dài một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Dương Nhược Phong nhìn trước mắt từ hôn sách có chút ngộng, trên sách chữ viết tinh tế xinh đẹp, hắn rất ngạc nhiên, một cái mù lòa đến tột cùng là như thế nào viết ra dạng này chữ viết. Dương phụ, Dương Mẫu cùng Liễu gia đám người đều gặp được Dương Nhược Phong xuất thần bộ dáng, sau đó vậy mà nhịn không được cười lên, nhao nhao nghi hoặc, hiếu kỳ lấy lựa chọn của hắn. Dương phụ lên tiếng nói, Phong Nhi, để tay lên ngực tự vấn lòng, làm ra sau khi quyết định, không thể hối hận, Dương gia tử tôn, dám làm dám làm. Dương Nhược Phong trong lòng đã có quyết định, cao giọng trả lời, phụ thân yên tâm, hài nhi tự có nỗi lòng kết luận. Sau đó Dương Nhược Phong tới gần Liễu gia trưởng lão bên hai, nói đến thì thầm. Liêu trưởng lão, tự mình hỏi một câu, tiểu thư nhà ngươi hy vọng ta ký danh tự sao? Liêu gia trưởng lão thân tử hơi chấn động một chút, lập tức trong đầu liền nghĩ tới cái kia thương huyền giới mọi người trong miệng phế nhân, tiểu thư nhà mình lạnh nhạt mỉm cười, cùng đối với mình lúc ra cửa căng dặn. Liêu trưởng lão, xin ngài cần phải để hắn ký danh tự, ta chỉ muốn một người tự do tự tại, đời này không gả, không muốn trở thành hắn miệng người bên trong việc vui. Với lại, chắc hẳn hắn cũng nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng a. Ai sẽ cưới một tên phế nhân làm vợ? Đổi lại là ta, chúng ta đều không muốn. Liêu trưởng lão ngẩng đầu nhìn Dương Nhược Phong, sắc mặt nghiêm túc bắt đầu, thấp giọng lặp lại, Dương thiếu chủ, mời ký tên của ngài a. Song Vương ký danh tự, phần này hôn ước liền cũng coi là không còn giá trị rồi. Nhưng là Dương Nhược Phong lại là không nghĩ như thế bông tha cái này một phần hôn ước, cùng hệ thống không biết cơ duyên. Nhìn Liêu gia trưởng lão biểu hiện, xem ra cái này Liêu gia tiểu thư là quyết tâm muốn cùng mình từ hôn a. Mình thân ở cổ tiên Dương gia, thiếu niên thiên tiêu, chính đạo lãnh tụ, thân phận tôn quý, quyền thế vô song, tư thế hiên ngang, thiên phú chắc tuyệt. Liền ngay cả Dương Nhược Phong bản thân đều muốn không minh bạch, thế gian nữ tử có lý do gì có thể cự tuyệt mình, ngăn cản nhân cách cùng mị lực của mình. Dương Nhược Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, trước đó đỡ dậy Liêu trưởng lão, ngay sau đó mà đến là Liêu trưởng lão nghi hoặc không chừng ánh mắt. Tại trong ánh mắt của hắn, Dương Nhược Phong thật sâu thở dài, sau đó liền đưa tay khoác lên từ hôn trên sách, muốn lấy đi. Nhưng là chính khi hắn muốn từ Liêu trưởng lão trên tay tiếp nhận lúc, lại phát hiện, Liêu trưởng lão song giữa ngón tay chăm chú địa nắm nuốt hôn thư, biểu lộ bi ai, không chịu buông tay. Dương Nhược Phong trong lòng bật cười, Liêu gia tiểu thư xác thực thực tình muốn hủy hôn, cũng cho đủ mình mặt mũi và tôn nghiêm, nhưng là Liêu gia trưởng lão lại là hy vọng mình có thể tiếp nhận nàng. Dương Nhược Phong trong lòng suy nghĩ, nghĩ đến hẳn là đám người từ nhỏ nhìn xem nàng lớn lên, lại là vận mệnh treo người, tạo thành trên thân thể khuyết tổn, thực sự đáng thương. Bây giờ dưới mắt mình đầy đủ ưu tú cường đại, bọn hắn hy vọng mình có thể trở thành Liêu gia tiểu thư dựa vào. Đương nhiên, Dương Nhược Phong cũng minh bạch mỗi người bọn họ trong lòng bản tính, mượn nhờ Dương gia thanh thế cùng bối cảnh một lần nữa quật khởi. Dương Nhược Phong mỉm cười, cất cao giọng nói, Liêu trưởng lão, ngươi không cho ta hôn thư, ngươi để cho ta làm sao kỳ a? Nghe vậy, Liêu gia đám người mặt xám như tro, cũng nhịn không được cúi đầu, đáy mắt còn sót lại một tia tên là ánh sáng hy vọng cũng đang từ từ biến mất. Dương Mẫu sắc mặt đạm đạm, mà Dương Phụ càng nhiều thì là vui mừng. Thân là một cái gia tộc gia chủ, quá mức xử trí theo cảm tính là tối kỵ, này lại quấy nhiễu cùng ảnh hưởng mình làm ra chính xác nhất phán đoán cùng lựa chọn. Liêu trưởng lao cuối cùng vẫn là buông lòng tay ra, hai tay vô lực rủ xuống, cả người mệt mỏi suy sụp, phảng phất rút khô tất cả khí lực. Dương Nhược Phong trên mặt mang cười, nhìn xem những này tú lệ chữ viết, với lại cái này hôn thư bên trên ẩn ẩn tản ra một cỗ nhàn nhạt kỳ dị hương hoa, làm hắn không khỏi có chút thở sâu một mạch, lập tức tâm thần thanh hẳn. Hắn càng xem càng là vui yêu, đều nói gặp chữ như mặt, chắc hẳn vị này Liêu gia tiểu thư nhất định như trong truyền thuyết như vậy mỹ lệ tuyệt luân a. Từ hôn sách nội dung, từ đầu tới đuôi đều là đang khen tán mình, mà đối với mình thiếu hụt lại là nói chúng tim đen, không chút nào che lấp địa mình nói ra, như thế lệnh Dương Nhược Phong rất cảm thấy mới lạ. Cô gái tầm thường, chỉ cần không phải tại mình toàn tâm toàn ý tín nhiệm mặt người trước, các nàng đều sẽ ẩn tàng từ bản thân thiếu hụt, đem mình tốt nhất một mặt bày ra. Cái gọi là nữ là duyệt kỳ giả dung, kỳ thật cũng là đạo lý này. Không có nữ tử không khát vọng được người khác tán dương hoặc là ngưỡng mộ, nhưng cái này Liễu gia tiểu thư lại là một ngoại lệ. Tại cái này từ hôn sách cuối cùng ký tên chỗ, một cái vô cùng quen thuộc danh tự đập vào mi mắt, Liễu Như Yên. Dương Nhược Phong trong đầu chợt xuất hiện một tiếng kinh lôi, cả người bị chấn kinh đến tột đỉnh. Đây không phải lệnh tất cả nam chính giai đoạn trước sụp đổ, trung kỳ nước mắt chảy, hậu kỳ hít thở không thông như Yên đại đế sao? Cùng lúc đó, Dương Nhược Phong càng thêm vững tin, mình cầm tới liền là nhân vật chính kịch bản. Giống như mình là bị từ hôn, chỉ là đổi một cái lập trường mà thôi. Ta dựa vào. Dương Nhược Phong nhịn không được mắng mở miệng, trong nháy mắt lệnh Liêu ra mọi người và Dương Mẫu Dương Phụ sắc mặt cổ quái bắt đầu. Liêu trưởng lão mặt mày một thấp, hỏi: "Dương thiếu chủ, cái này từ hôn sách có gì không ổn?" Dương Nhược Phong ngăn không được điệu cất tiếng cười to. Ha ha ha, thú vị, quả nhiên thú vị. Tiểu thư nhà ngươi quả nhiên là cái kỳ nữ, dám lui ta cưới. Dương Mẫu sắc mặt lo lắng, cho là mình nhi tử bị từ hôn, một viên kiêu ngạo trái tim bị trầm trọng đả kích đến, vội vàng lên tiếng nói: "Phong nhi, ngươi..." Dương Nhược Phong khoát khoát tay, đem từ hôn sách chậm rãi chồng chất cất kỹ, sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ hạ tướng hôn thư ném cho trong trời cao. Hôn thư vẽ ra trên không trung một đầu duyên dáng đường vòng cung, tại đến chỗ cao nhất lúc đột nhiên bị một cỗ cường đại linh lực xé nát. Ngay sau đó Dương Nhược Phong búng tay một cái, hôn thư mảnh vỡ lập tức sinh ra ngọn lửa màu tím. Đem hôn thư đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại trong không khí di tán lấy một cỗ mùi khét, vĩnh cửu không tiêu tan. Liêu trưởng lão kinh nghi bất định, sắc mặt khẩn trương hỏi: "Dương thiếu chủ, ngươi đây là..." "Đây là ý gì?" Dương Mẫu trên mặt lộ ra nét mừng, nhìn về phía nhi tử trong mắt tràn đầy vui mừng. Dương Phụ ánh mắt chăm chú đánh giá con của mình, nhìn xem cái kia ngây ngô kiêu ngạo khuôn mặt, cuối cùng nhếch miệng lên ý cười, bất đắc dĩ thán một tiếng, cuối cùng bình thường trở lại. Dương Phụ nói khẽ: "Thôi, một phàm nhân mà thôi, ta lớn như vậy Dương gia chẳng lẽ còn nuôi không nổi sao?" Dương Mẫu nói tiếp: "Nhà có hiền thê, có thể vượng đời thứ ba. Có lẽ đây là liền là mệnh a. Chúng ta cũng không tính thất tín với Liêu thị vợ chồng, sẽ không bị người trong thiên hạ chế nhạo." Dương Nhược Phong vung tay lên, một cỗ cường đại gió lốc vô cơ dâng lên, đem đốt thành cho bụi hôn thư toàn bộ quyển ra đại đường, hướng phía thiên ngoại bay đi, tản mát đời trời. Dương Nhược Phong tiêu sái cười một tiếng: "Đây cũng là lựa chọn của ta. Đời này dứt khoát, ta Dương gia người, xưa nay không là bất tuân cam kết người, ngày xưa minh ước, hôm nay vẫn như cũ hữu hiệu. Hôn ước chưa hề giải trừ, hôm nay đem bọn ngươi từ hôn sách tiêu hủy, các ngươi trở về tự nhiên không tiện bàn giao." Dương Nhược Phong nói xong cười hắc hắc, kêu gọi thị nữ xuất ra bút mực giấy nghiên. Hắn đem giấy trương phi trải tại không, thả người nhảy lên, dáng người anh vĩ, tùy ý huy hào bắt mặc, thiếu niên hăng hái, một bút một chữ đều là hào tình vạn trượng. Đám người bị hắn thao tác làm cho trợn mắt hốt mồm, chỉ nghe Dương Nhược Phong cởi mở tiếng cười tại mọi người vang lên bên hai. "Hôm nay hủy ngươi một phần từ hôn sách, ta liền trả lại ngươi một phần đế hôn thư." Đám người tụ khí ngưng thần địa quan sát lấy Dương Nhược Phong múa bút đề tự, chỉ gặp hắn tại trên tuyên chỉ viết xuống: "Trước kia không gặp, duy ta chi thất. Tiếp này gặp lại, mệnh định duyên phận." Khanh là giai nhân, dung mạo tuyệt thế, vừa xinh đẹp lại thông minh, thân tuy có hãm, dịu dàng minh thiện, bằng thanh ngọc khiết. Khanh không nghe thấy, khát nước ba ngày, ta chỉ lấy một bầu uống. Càng kỳ vọng, nguyện đến một người tâm, người già không phân ly. Nhân sinh tất nhiên là hữu tình si, hận này không quan hệ phong cùng tháng. Tướng mạo nghĩ này tướng mạo ức, ngắn tương tư này vô tận cực. Chỉ mong khanh tâm giống như tâm ta, định công phụ tương tư ý. Hôm nay lập này đế hôn thư, chỉ vì cầu được giai nhân tâm. Không sợ không hối hận, không rời không bỏ. Dương Nhược Phong. Đám người đều bị Dương Nhược Phong chữ từ làm chấn kinh. Dương Mẫu cùng Dương Phụ lẫn nhau, không minh bạch con của mình khi nào như vậy có tài văn chương. Với lại chữ câu đều là đầy ngập tâm ý, coi biểu lộ nghiêm túc, viết xuống lúc đúng là thông suốt, giống như biểu lộ cảm xúc. Đây rõ ràng là động từ tình. Liêu gia đám người kích động che mặt rơi lệ, lại lần nữa nhìn về phía Dương Nhược Phong lúc sau đã thay đổi một ánh mắt cùng xưng hô. "Dương thiếu chủ, không, cô gia." Liêu gia thế tất không quên cô gia chiếu cố cùng ân tình. Tiểu thư Hòa gia chủ nếu là biết cô gia lần này tâm ý, nhất định sẽ mừng rỡ vạn phần. Liêu trưởng lão đem đế hôn thư xem như chân bảo địa tiếp nhận, phía trên chữ viết cứng cáp hữu lực, phong mang tất lộ, mỗi chữ mỗi câu đều là chân tình bộc lộ, cái này để bọn hắn những này làm nhìn xem tiểu thư lớn lên trưởng bối phá lệ vui mừng. Dương Phụ cùng Dương Mẫu nhẹ nhàng thở dài, lập tức trên mặt lộ ra ý cười, thiếu là chậm rãi thu hồi đế hôn thư. "Dương gia tộc, ngài dạng này..." Liêu trưởng lão trong lòng bối rối, kinh nghi bất định. Dương Mẫu giải thích nói: "Kết hôn ngày đó, tất đích thân tự dâng lên. Tam thư lục lễ, bác sĩ đại tiểu, không thiếu. Dù sao cũng là nhi tử lựa chọn của mình." Với lại Dương Nhược Phong lúc trước lời nói đã đem đường lui phá hỏng, nếu như đổi ý, Dương gia danh dự cùng hy vọng đều sẽ bị hao tổn, giờ phút này cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bọn hắn lúc này ra lệnh thuộc hạ từ Dương gia trong bảo khố mang tới rất nhiều thiên tài địa bảo, trong đó càng có không thiếu chữa trị thân thể thương thế linh đan bảo dược. Dương Mẫu thay đổi lúc trước trào phúng bộ dáng, vẻ mặt ôn hòa nói, những này là ta Dương gia một chút xíu tâm ý, còn xin Liễu trưởng lão thay nhận lấy. Liễu trưởng lão nhìn xem không ngừng xuất hiện ở trước mắt các loại chân quý tài nguyên, rung động trong lòng, không nghĩ tới Dương gia nội tình thâm hậu như thế. Nhưng là những vật này lại không phải Liễu trưởng lão quan tâm nhất, hắn càng thêm quan tâm Dương gia chi chủ thuyết pháp. Dương Mẫu ho nhẹ một tiếng, Dương phụ mặc dù có mấy phần không muốn, nhưng cũng đành chịu địa tiếp nhận sự thật này. Hắn lúc này biểu thị nói, ngày sau làm thân gia, Dương Liễu hai nhà không thể thiếu lui tới, thẳng như có gì cần cứ mở miệng. Liễu gia đám người thiên ân và tạ, rốt cục tại lúc này buông xuống nặng nề gánh vác. Không chỉ có là tiểu thư đưa tới một cái tuyệt thế thiên kiêu làm vị hôn phu, càng là đạt được Dương gia tán thành. Trong mắt của bọn hắn tuôn ra ánh sáng hy vọng, cơ hồ có thể nhìn thấy tại Dương gia trợ giúp dưới, Liễu gia quật khởi lần nữa quan cảnh. Chương 4. Liễu gia thành ý chương 4, Liễu gia thành ý Dương gia ngoài cửa, một cỗ to lớn phi thuyền đứng tại cổng, lúc này trong nhà nô bộc chính liên tục không ngừng đem đưa tặng Liễu gia tài nguyên cùng bảo vật mang lên phi thuyền. Phi thuyền chỉ có đại gia tộc mới có thể có được một cỗ, lại quy cách lớn nhỏ cũng tượng trưng gia tộc tài lực. Xuất hiện tại Liễu gia trước mặt mọi người phi thuyền vô cùng to lớn, lại mặt trên còn có lấy dị thú mạnh mẽ trấn thủ, mỗi cái dị thú tán phát khí tức ngay cả Liễu gia đám người đều cảm thấy kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, những vật này đúng là Dương gia tiện tay đưa tặng. Liễu gia trưởng lão Nam Dương Nhược phong tay, càng xem càng là thuận mắt, mở miệng một tiếng cô gia, đều thân mật, nhìn về phía hắn trong mắt như hải tử yêu thương, cô gia yên tâm, chúng ta sau khi trở về liền thông chi gia chủ tự mình đến đây thương lượng hôn kỳ, tuyệt đối sẽ không để cho cô gia đợi lâu. Dương phụ cùng Dương mẫu trầm mặc không nói, chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười, nhưng trong lòng thì phá lệ rõ ràng. Sẽ không để cho Phong Nhi đợi lâu. Chỉ sợ là lo lắng ta Dương gia hối hôn a. Ta Dương gia thuộc về nhất lưu tu tiên thế gia, tiểu thư nhà ngươi mới là cái kia lớn nhất được lợi người, nàng sợ là đã đợi không kịp muốn gả tới làm thiếu nãi nãi. Đám người bái biệt, Liễu gia đám người thiên ân và tạ, phi thuyền thuận buồm xuôi gió lao vùn vụt, tốc độ cực nhanh, mấy hơi ở giữa cũng đã xa đi ngàn dặm, biến mất đến vô tung vô ảnh. Dương phụ nhìn con trai mình vẫn như cũ nhìn chăm chú lên Liễu gia đám người rời đi phương hướng, trong lòng suy đoán tự mình nhi tử tâm tư. Dương phụ quay đầu qua, đối Dương mẫu có chút ra hiệu. Dương mẫu lúc này đi vào nhi tử bên người, đưa tay khoác lên trên vai của hắn. Thế nào? Hối hận? Nếu như hối hận, nương hiện tại liền có thể phát động trận pháp để bọn hắn trở về. Dương Nhược Phong hoàn hồn, vừa rồi mình cũng không phải đang ngẩn người, hoặc là không bỏ được Liễu gia đám người rời đi, mà là tại tiếp thu hệ thống cho ban thưởng. Ký chủ lựa chọn tiếp nhận hút nước, ban thưởng cấp cho bên trong, ký chủ biểu hiện ưu dị, ban thưởng thiên đạo khí vận 100, thiên đạo khí vận. Mặc dù nghe xong liền phi thường lợi hại, nhưng lại không biết có tác dụng gì. Hệ thống giải thích nói, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng thiên đạo khí vận đầy đủ, có thể giải khóa hệ thống những chức năng khác, giao phó ký chủ cường đại năng lực, cũng có thể tăng cường đột phá ký chủ vốn có tu vi thần thông. Dương Nhược Phong có chút kinh hãi, ngươi còn có cái gì công năng? Hệ thống không nói, nhưng lại liệt ra danh sách. Không gian xuyên toa, thời gian quay lại, niết bàn chủ sinh, âm dương lịch chuyển, hoàng tuyên đổ xuống, kiếm tiên chi ý. Dương Nhược Phong cười đến không ngậm miệng được, những năng lực này quá mạnh. Vẹn vẹn lấy ra một cái cũng đủ để quét ngang toàn bộ thương huyền giới. Đây chỉ là một bộ phận, có lẽ là đã nhận ra Dương Nhược Phong dần dần bành trướng tâm thái, hệ thống lại cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Không gian xuyên toa, 10.000 thiên đạo khí vận, thời gian quay lại, 20.000 thiên đạo khí vận, niết bàn chủ sinh, 30.000 thiên đạo khí vận. Dương Nhược Phong tiếu dung ngưng kết, những năng lực này mặc dù cường đại, nhưng là cũng quá mắc. Nhìn như vậy đến, cái này cái gọi là thiên đạo khí vận ngược lại là cái gân gà đồ chơi, mình phải bao lâu mới có thể lừa đủ thiên đạo khí vận trao đổi những này lịch thiên năng lực? Hắn chột dạ nói, có thể trả giá à? Hệ thống, theo tu vi cảnh giới tăng lên có thể cân nhắc tình trả giá, giải thích quyền về hệ thống tất cả. Nguyên lai còn có thể trả giá, ta đã nói rồi, những năng lực này tuy mạnh, nhưng là mình đụng không đủ nhiều như vậy thiên đạo khí vận, đây cũng là gân gà, với mình mà nói, chỉ có thể nhịn, không thể dùng. Dương Nhược Phong dò hỏi, hệ thống, ta hiện tại có thể giải tỏa năng lực gì? Ký chủ trước mắt có được 100 thiên đạo khí vận, có thể giải khóa độc thể. Ký chủ linh lực tự mang độc tính, đã thương người ở vô hình, đồng thời miễn dịch đại bộ phận thế gian độc tính. Dương Nhược Phong hăng hái, dưới mắt chỉ là một cái nhiệm vụ mà thôi, liền đã giải tỏa như thế biến thái năng lực, ngày sau tích lũy tháng ngày, sớm muộn có một ngày vô địch tại toàn bộ thiên hạ. Dương Mẫu nhìn xem lâm vào cười ngớ ngẩn nhi tử, không khỏi sờ lên trán của con trai, suy nghĩ cũng không có phát xuất ra, đến cùng là tại cười ngây ngô cái gì? Phong Nhi, Phong Nhi. Dương Nhược Phong bình tĩnh, khoe miệng ý cười vẫn như cũ khó mà biến mất. Nương, thế nào? Dương Mẫu giãn nhẹ một hơi, nói, người cũng đã đi, hôn ước đã lập xuống, cười ngây ngô cái gì? Ngươi thật coi trọng Liễu gia tiểu thư. Dương Nhược Phong gật đầu, cũng không thể bảo hoàn toàn là vì liệu một phen xe đạp biến mộ tờ a. Mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng là chủ động từ hôn cái này một phần khí phách lại là bình thường nữ tử còn lâu mới có thể cùng. Dương Mẫu trầm tư một lát, cuối cùng khẽ gật đầu. Không sai, mặc dù là người tàn phế người, nhưng dầu gì cũng là cổ tiên người của Liễu gia, hành vi của nàng nương nhìn ở trong mắt, xác thực hiếm có. Dương phụ tiến lên, ý vị thâm trường nhìn Dương Nhược Phong một chút. Cha, đây là tức giận. Dương Nhược Phong cười trêu nói. Dương phụ phất phất tay, lan lộn không thèm để ý, cưới liền cưới đi, chỉ là thân thể của nàng lại là không biết có thể hay không vì ta Dương gia sinh hạ dòng dõi. Nếu như nàng không thể, hôn ước nhưng không có quy định chỉ có thể cưới một mình nàng. Dương Nhược Phong một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nhìn chằm chằm phụ thân, hai người ánh mắt tương giao, lại là tại không nói bên trong. Dương Mẫu cũng sầu lo bắt đầu, ngày sau nếu là gả tới, nàng chỉ có giá trị chính là Dương gia sinh hạ dòng dõi. Thằng nếu không thể, nàng liền cũng mất giá trị, Dương gia có thể là không thể đủ không có huyết mạch truyền nhân. Nàng trầm tư nửa ngày, cuối cùng để cho an toàn, vẫn là nhi tử chủ tính bắt đầu. Cha hắn, ngươi nói, cái khác hai cái cổ tiên gia tộc có hay không vừa độ tuổi nữ tử? Dương phụ tay vớt trong râu, nhíu mày, ngược lại là có. Bất quá, cũng không biết Vương gia cùng Lư gia có nguyện ý hay không. Dương phụ sắc mặt ngạo nghễ, dù sao chúng ta Phong Nhi tại Trích Tiên Thiên Cung cũng không có thiếu chen ép một đám đệ tử, trong đó cũng bao quát hai nhà bọn họ người. Dương Mẫu thì là tâm hướng về nhi tử, thư lệnh nói, tài nghệ không bằng người thôi, không đi tự trách mình tu luyện biếng nhác lười biếng, ngược lại trách cứ con ta. Vậy bọn hắn quả nhiên là ánh mắt nhỏ hẹp, phải bị Phong Nhi trấn áp. Dương Nhược Phong không nghĩ tới, nguyên chủ vẫn là cái cường thế người, thân là Trích Tiên Thiên Cung đại đệ tử, lại không có đạt được sư đệ sư muội tình yêu, ngược lại trêu chọc rất nhiều oán hận. Bất quá, nhỏ yếu là nguyên tội. Mình kế thừa nguyên chủ tất cả mọi thứ ở hiện tại, đối đầu bọn hắn vẫn như cũ có thể nghiền ép bọn hắn. Dương phụ lúc này lăng không biết xuống một phong kiếm thư, ngón tay vung lên liền muốn dự định phá vỡ hư không mà đi. Vi phụ liền biết một lá thư, hỏi một chút Vương Lư hai nhà phải chẳng có vừa độ tuổi thiên chi tiểu nữ. Nếu như đồng thời cưới cái khác ba cái cổ tiên gia tộc nữ tử, cái này đối với Dương gia mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự. Nhưng là Dương phụ hành vi lại bị Dương Nhược Phong ngăn lại. Cha, hài nhi hôn nhân đại sự, còn không cần cha mẫu thân tử ra mặt, ta tự sẽ bằng vào mị lực của mình chinh phục người khác. Vương gia cùng Lư gia có lẽ sẽ trở ngại ta Dương gia uy thế đồng ý, nhưng gả tới nữ tử tất nhiên tâm tư không thuần, hài nhi muốn tìm chính là thế tử, không phải thông gia công cụ. Dương phụ hơi sững sờ, phất tay tiêu tán cái kia một phong kiếm thư. Con ta đúng là lớn rồi. Nói xong, Dương phụ liền chậm rãi rời đi, thân ảnh lộ ra có chút tiểu thụy, nhưng bộ pháp lại là phá lệ nhẹ nhàng. Dương Mẫu sờ lên Dương Nhược Phong anh tuấn gương mặt, đột nhiên cười một tiếng. Con ta anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, dáng dấp thật giống ta. Thiên phú của ngươi cùng dung mạo đại bộ phận đều theo đường, lo gì tìm không thấy thế tử. Nương tin từ ngươi, về sau chuyện của mình nên từ ngươi đến quyết định. Dương Mẫu khen lấy Dương Nhược Phong, nhưng là Dương Nhược Phong lại là đặc biệt im lặng. Đây rốt cuộc là tại khen ta, vẫn là khen mình? Dương Mẫu bước ra lui lại, giữa ngón tay trận pháp lưu chuyển, trong chốc lát liền trống rông tan biến, chỉ còn lại trong không gian truyền đến Dương Mẫu dư âm. Tuy nói cái kia Liễu gia tiểu thư thân có không trọn vẹn, nhưng dù sao cũng là ta tương lai con dâu, đồ cưới sự tình không thể khinh suất, ngươi thê tử của mình cũng làm tốn nhiều chút tâm tư. Dương Nhược Phong không mình hành lễ, thản nhiên nói, mời nương yên tâm, hài nhi tử có ý tưởng. Liễu Như Yên, Liễu Như Yên. Dương Nhược Phong ngón tay gõ lấy, ánh mắt nhắm lại, rơi vào trầm tư. Nhớ tới cái tên này, không biết sao, Dương Nhược Phong trong óc liền dần hiện ra một câu thơ, thiên không sinh ta Liễu Như Yên, cặn bã đạo vạn cổ như đêm dài. Cái tên này quá có truyền kỳ tính, cho tới Dương Nhược Phong cũng không dám không chăm chú đối đãi. Suy nghĩ ở giữa, hệ thống dần hiện ra nhắc nhở. Biết thiên mệnh năng lực còn có thể phát động một lần. Dương Nhược Phong cười ha ha, hệ thống a hệ thống, cái này nhắc nhở muốn hay không quá rõ ràng. Rất rõ ràng, hệ thống hy vọng đem cái này một lần cuối cùng biết thiên mệnh năng lực dùng đến Liễu Như Yên trên thân. Mình cũng rất tò mò, trong truyền thuyết Liễu Như Yên đến tuột cùng là dáng dấp như thế nào khuynh quốc khuynh thành. Dương Nhược Phong đứng chắc tay, thân thể trực tiếp lăng không mà lên, trên thân linh trận lưu quang chớp động, kiếm khí tung hành, áo quyết phiêu phiêu, tư thế oai hùng bừng bừng, phảng phất giống như tiên giáng trận. Khóe miệng của hắn lộ ra mong đợi ý cười, Như Yên đại đế, vi phu tới. Liễu gia trưởng lão phi thân mà đi, giờ phút này lại đáp lấy phi thuyền thắng lợi trở về. Giáng Lâm Liễu gia thời điểm, đưa tới Liễu gia đám người nhao nhao ghé mắt. Đây là Dương gia phi thuyền. Khổng lồ như thế phi thuyền, quả thật là nội tình thâm hậu. Liễu trưởng lão đứng tại phi thuyền đỉnh phía trên, giờ phút này trong mắt đều là ngạo nghễ tự nhiên thần sắc. Trưởng lão đại nhân, lần này chúng ta thế nhưng là lập xuống công lớn. Tuy hành đệ tử trẻ tuổi một mặt mừng rỡ, trái lại Liễu trưởng lão cũng là lộ ra hiểu ý tiểu dung, nhưng vẫn là nhẹ giọng trách cứ, như thế nhỏ chẳng diện, làm gì thất thố như vậy? Ai? Các ngươi còn quá trẻ. Tự nhiên so ra kém ngài kiến thức rộng rãi, vững như Thái Sơn. Đối mặt với các tộc nhân nghi hoặc ánh mắt khiếp sợ, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, thỏa mãn gật đầu, trầm giọng nói, gia chủ mẫu, còn có chư vị, chúng ta trở về. Chuyến này, vì mọi người mang đến hai một tin tức tốt. Liễu gia chi chủ Liễu Phi Phàm cùng vợ Ngô Song dụng cụ trầm ổn điệu từ hư không bước ra, nhìn thấy Dương gia phi thuyền lúc, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nghe nói Liễu trưởng lão nói như vậy, lập tức đưa tới bọn hắn hiếu kỳ. Liễu trưởng lão gặp gia chủ đến, vội vàng chào nói, gặp qua gia chủ mẫu. Chuyện tốt a, đại hảo sự a. Liễu Phi Phàm nghi hoặc, đến tột cùng ra sao việc vui? Chẳng lẽ lại Dương gia không muốn tối lui cưới, nguyện ý tiếp nhận Yên Nhi? Liễu trưởng lão nghe vậy vội vàng điên cuồng gật đầu. Không sai, Dương gia nguyện ý tiếp nhận tiểu thư. Dương gia thiếu chủ càng là cố ý cầu hôn tiểu thư làm vợ. Mặt khác, Dương gia chủ nói, sau đó hai nhà ứng làm nhiều hơn lui tới. Liễu Phi Phàm cùng Ngô Song dụng cụ bất khả tư nghị như mày. Liễu Phi Phàm nắm chặt Liễu trưởng lão vào áo, chất vấn, ngươi không có nói bừa. Hiện tại Liễu Phi Phàm nơi nào có Liễu gia chi chủ phong phạm, cũng không trách hắn như thế vội vàng bối rối, dù sao không có một người bình thường nguyện ý cưới một tên phế nhân làm vợ. Huống chi, hiện tại Liễu gia không giống trước kia, đã không còn uy danh được thế. Tại cái này trong lúc mấu chốt, bọn hắn không phải là không có động đậy cùng Dương gia kết thân ý nghĩ, nhưng lại bị nữ nhi thể thốt bắt bỏ. Không có người sẽ muốn vào lúc này cưới một tên phế nhân làm vợ. Liễu Như Yên chỉ một câu này thôi lời nói, liền lệnh Liễu phụ cùng Liễu Mâu thất vọng từ bỏ leo lên Dương gia ý nghĩ. Đúng vậy à, Dương gia chi chủ lại không đốc, Dương Mẫu càng là thông minh tuyệt đỉnh, còn hắn Dương Nhược Phong chính là đương thời tuổi trẻ tuấn kiệt, tư thế vai hùng vô song. Liên như vậy thâm hậu nội tình cùng thực lực, làm gì cưới một tên phế nhân làm vợ? Liêu trưởng lão kiên định không thay đổi địa thế nói, như có nửa câu hoang ngôn, lão hủ chết không toàn thây. Liêu phụ cất tiếng cười to, Liêu Mẫu che mặt mà khóc, còn lại đám người thì là lộ ra vui mừng cùng nghi ngờ tiêu dung.
Tốt, tốt, quá tốt rồi, ta Liêu gia có hy vọng phục hưng.
Liêu trưởng lão nhớ đầu công,
tấn thăng chức đại trưởng lão.
Liêu phụ càng quan tâm là Liêu gia, mà là Liêu Mẫu mặc dù không nói gì thêm, nhưng ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia tức giận. Liêu trưởng lão hiểu được không ngậm miệng được, tiếp tục nói ra, gia chủ, phi thuyền trên những vật này đều là Dương gia đưa tới, bao quát phi thuyền cũng là. Dương gia chủ còn nói, nếu như tiểu thư nguyện ý tiếp nhận vụ hôn nhân này, thời gian nào liền tới Dương gia thương nghị một phen, mau chóng định ra thời gian.
Liêu Phi Phàm liên tục gật đầu, phải như vậy, phải như vậy. Ta ngày mai liền đi.
Cùng Liêu phụ so sánh, Liêu Mẫu lộ ra trầm ổn rất nhiều, trong nội tâm nàng cũng cực kỳ cao hứng, bất quá cũng không phải là bởi vì Liêu gia có hy vọng phục hưng, mà là nữ nhi của mình có người nguyện ý thực tình mà đối đãi.
Cha hắn, ngày mai liền đi quá mức nóng lòng một chút, lộ ra cho chúng ta không có thành ý.
Không bằng chọn lựa tốt lương thần cấp nhận, chọn tốt quà tặng, chúng ta lại mang lên Yên Nhi cùng nhau đi tới.
Liêu phụ vỗ vỗ trán của mình, giật mình nói, ha ha ha.
Phu nhân nói đúng lắm, là ta mừng rỡ như điên, quên những thứ này.
Liêu Mẫu giận hắn một chút, đáy mắt cũng là toát ra nụ cười mừng rỡ.
Dương gia như thế đối đãi với chúng ta Liêu gia hiện tại mặc dù không còn lúc trước, nhưng là cũng không thể để những nhà khác chế giễu, nên có thành ý cũng nên lấy ra.
Liêu phụ nghe vậy, khẽ gật đầu, nhìn trước mắt phi thuyền, hắn cũng là suy nghĩ ngàn vạn.
Dương lão ca, ngươi là nhi tử lấy ra nặng như vậy thành ý, lão đệ trong nội tâm của ta cảm động, nhưng cũng không thể để nữ nhi của mình chịu ủy khuất.
Hắn lúc này vung tay lên, ra lệnh, người tới.
3 ngày sau, lấy ta bội kiếm đưa đến Dương gia đi.
Đám người chấn kinh.
Liêu gia chi chủ bản mệnh bội kiếm, Liêu Phi Nhứ,
đứng hàng bát phẩm tiên kiếm, chính là thế gian ít có cao cấp tiên kiếm, uy lực mạnh mẽ, nhưng lại cực kỳ kỳ lạ, bởi vì đây là một thanh kiếm gãy. Lúc công kích thân kiếm vỡ tan thành 100.000 khối vụn, như là lá liễu dài nhỏ, kiếm khí tứ tán, nhưng lại uy lực nhưng không thấy giảm ít, ngược lại càng cường hành, vì vậy gọi tên.
Làm bản mệnh tiên kiếm, thân kiếm cùng linh hồn tương liên, kiếm còn người còn, kiếm hủy nhân vong.
Liêu phụ lúc tuổi còn trẻ từng một người một kiếm, đột phá 100 người vây giết, cứu Liêu Mẫu, cái này 100 người tu vi không có người nào so Liêu phụ thấp. Nhưng mà sau cùng kết cục lại là cái này 100 người toàn diệt, Liêu phụ trọng thương. Từ thành tựu này một đoạn truyền kỳ cùng giải thoại.
Bởi vậy, làm Liêu phụ nói ra câu nói này lúc, mọi người đều kinh, cứ thế tại nguyên chỗ, nhưng lại không tiếp tục độ mở miệng ngăn cản, bởi vì xuống dốc trong gia tộc, duy nhất có thể làm cho Dương gia coi trọng mấy phần đồ vật, ngoại trừ thanh này Liêu Phi Nhứ, cái khác đều là không đáng một đồng. Hắn giao ra tiên kiếm, mang ý nghĩa Liêu gia đã hoàn toàn tín nhiệm Dương gia, đem tự thân vận mệnh cùng Dương gia chặt chẽ tương liên. Càng đem Liêu gia cùng mạng của mình mạch giao cho Dương gia trong tay. Sau đó có vinh cùng đinh, có nhục cùng đủ.
Chương 5. Tình kiếp chưa hết chương 05, tình kiếp chưa hết Liêu Mẫu mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại không có lên tiếng ngăn cản Liêu phụ quyết định.
Liêu phụ thở dài, bây giờ ta Liêu gia mặc dù sụp dốc, nhưng là Dương gia nguyện ý tiếp nhận chúng ta, cũng chỉ có bọn hắn nguyện ý trợ giúp chúng ta. Cho nên cho dù là một thanh tiên kiếm, chính là ta mệnh vậy có thể cứ việc cầm đi.
Liêu trưởng lão trầm mặc, thật sâu thở dài một hơi, sau đó hắn từ trong ngực móc ra cái kia một tờ đế môn thư.
Đây là,
Liêu trưởng lão ấm áp cười nói, là Dương thiếu chủ, không,
là cô gia viết cho tiểu thư đế môn thư.
Ta đằng dò xét một phần, kết hôn này, cô gia sẽ đích thân đưa tới.
Chúng ta lúc trước cầm lấy đi từ hôn sách bị cô gia thiêu hủy, hắn nói hủy chúng ta một phần từ hôn sách, hôm nay liền còn chúng ta một phần đế môn thư.
Nhớ tới Dương Nhược Phong như vậy thiếu niên khí phách, liền ngay cả Liêu trưởng lão cũng không nhịn được trở nên nhiệt huyết sôi trào bắt đầu. Nếu như mình thở thiếu thời có hắn như vậy tiêu sái thuận tiện, nhưng là lập tức lại là tự rêu cười một tiếng.
Làm sao có thể, giống hắn tuổi như vậy, mình thế nhưng là tuyệt đối so ra kém hắn mảy may.
Liêu phụ cùng Liêu Mẫu tập trung nhìn vào, chỉ gặp cưới sách trên đó viết 4 chữ lớn, như yên thân khải. Liêu phụ cùng Liêu Mẫu chần chờ nửa ngày, cuối cùng vẫn không có mở ra. Ngay tại lúc đó Dương Nhược Phong đã đi tới Liêu gia bên ngoài, xa xa liền thấy được dừng sát ở bờ phi thuyền, mà phi thuyền trước đó dừng lại rất nhiều người. Thấy thế, Dương Nhược Phong cải biến phương hướng, dự định tránh đi tầm mắt của mọi người, từ phía sau chậm rãi chui vào. Hắn tại trên người mình thi triển khắc họa một đạo ẩn nấp tự thân khí tức trận pháp, chỉ cần mình không bại lộ tu vi, cơ bản sẽ không bị phát hiện.
Tựa hồ là vội vàng đi nên đón phi thuyền, vận chuyển tài nguyên đi, Liêu gia hậu phương cơ hồ không có người nào, Dương Nhược Phong rất dễ dàng địa liền tiềm nhập tiến đến. Hắn một đường tìm đòi, vững tin mình không có bị phát hiện, thời gian dần qua xâm nhập trong đó, tìm kiếm lấy Liễu Như Yên thân ảnh. Cuối cùng quả nhiên là công phu không phụ lòng người, ở trung tâm trong đình viện, phát hiện nàng, chỉ một chút liền xác định nàng liền là người chính mình muốn tìm.
Nơi xa, một đạo xinh đẹp bóng người ngồi tại trên xe lăn, nàng một bộ váy trắng trắng hớt tuyết, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, không thi phấn trang điểm, nhưng là vẫn như cũ hào quang động lòng người, lông mày như sa lông mày, chớp mắt vào năm. Duy nhất không được hoàn mỹ lại là hai mắt của nàng bị lụa trắng che khuất, chỉ có thể lờ mờ nhận ra hai mắt của nàng nếm ái đóng chặt lại. Tại bên cạnh của nàng, một vị tương đối lớn tuổi trung niên nữ tử đứng bình tĩnh đứng ở bên cạnh của nàng, hai tay vịn nàng xe lăn. Đột nhiên, giống như đã nhận ra cái gì, trung niên nữ tử túi người tại Liễu Như Yên bên thai nói nhỏ cái gì. Sau đó Liễu Như Yên liền có chút ngẩng tuyết trắng cằm, lộ ra kinh tâm động phách nét mặt tươi cười.
Liễu Như Yên tựa hồ tại suy nghĩ, cuối cùng khẽ lắc đầu.
Dương Nhược Phong một mực đánh giá xinh đẹp thiên tiên Liễu Như Yên, hai mắt khó mà rời mảy may. Lần này hắn triệt để tin tưởng, Như Yên đại đế thật không lừa ta. Yêu hận qua, cười qua khóc qua, chính là không có xấu qua. Tại lúc này, hắn cúi người trên mặt đất, phát động, biết thiên mệnh, năng lực, một giây sau trực tiếp chấn kinh Dương Nhược Phong mấy bản năm. Tính danh, Liễu Như Yên tu vi, không thân phận, Liêu gia đích nữ mệnh cách, Tử Vi tiên đế tu vi, không, tiên đế, thiên đạo trong phong ấn, trạng thái, thân chúng đại đạo độc tường, cực độ suy yếu, khí vận. Tương lai sự kiện một góc, Dương Nhược Phong hai mắt bị quét, tu vi bị phế, bị Liễu Như Yên cầm tù cả đời. Không nói trước cái này khí vận cũng giống như mình là một câu đố. Ta dựa vào, mãi mãi, cô nương này hắn á về sau muốn đào lao tử con mắt. Ta cũng không có chiêu nàng a. Chỉ nàng cái này mệnh cách, mình không có từ hôn, là mình trèo cao. Tiên đế mệnh cách, thương huyền giới mạnh nhất tu vi cũng chính là tiên đế. Không nghĩ tới a, mình từ hôn thê tử là tiên đế. May mắn mình không có đáp ứng từ hôn, nếu không mình nhưng là muốn hối hận cả đời. Chuyện cũ kể tốt, quả nhiên là liều một phen xe đạp biến một tờ. Khi hắn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, lại nhìn về phía Liễu Như Yên phương hướng, lại phát hiện bên người nàng trung niên nữ tử đã biến mất không thấy gì nữa. Tại mình tìm kiếm thời khắc, phía sau mình người đến, cái bóng chiếu rọi trên mặt đất, lệnh Dương Nhược Phong phía sau mắt lạnh. Quay đầu nhìn tên kia trung niên nữ tử giờ phút này đã thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phía sau mình, một mặt phẫn nộ mà nhìn mình. Dương Nhược Phong cười xấu hổ cười, sau đó sắc mặt vừa căng thẳng, dần dần trở nên nghiêm túc bắt đầu. Hắn nhìn chằm chằm trung niên nữ tử sau lưng, há to miệng, dùng ngón tay chỉ phía sau của nàng, một mặt chấn kinh chi sắc. Ngài sao lại tới đây? Trung niên nữ tử đôi mi thanh tú cau lại, trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhịn không được quay đầu đi muốn tìm tòi hư thực. Ngay tại nàng xoay người trong chốc lát, chỉ gặp Dương Nhược Phong quanh thân trận pháp đông nhiên lóe lên tia sáng chói mắt, năng lượng cường đại ba động như gợn sóng hướng bốn phía khuyết tán ra. Cùng lúc đó, nguyên bản bình tĩnh hư không giống như là bị một cái vô hình cự thủ ngạnh sinh sinh xé mở một đạo vết nứt, thâm thúy hắc ám trong cái khe ẩn ẩn truyền đến trận trận khí tức thần bí. Dương Nhược Phong thân hình thoát một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang xông vào cái kia đạo hư không vết rách bên trong. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền đã bao phủ hoàn toàn tại sâu trong hư không, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng, biến mất đến vô tung vô ảnh. Trung niên nữ tử cảm giác không đến khí tức của hắn, khóe miệng co giật. "Hảo tiểu tử, tinh thông trận pháp chi đạo, chạy thật nhanh." Với lại hắn khí tức trên thân rất mạnh, mặc dù cố ý ẩn tàng, nhưng lại nhưng không giấu giếm được ta. Tại lúc này, Liễu Như Yên nhẹ giọng hỏi, "Hắn tại trên tay của ngươi đào thoát?" Trung niên nữ tử mặt lộ vẻ vẻ ấy nấy, lúc này quỳ xuống nói, "Vậy hạ thứ tội, là thần không có chú ý, không có bắt hắn lại." Liễu Như Yên khẽ cười một tiếng, không có để ý thú vị, có thể tại tu vi là chân ngã cảnh trên tay ngươi đào thoát, thương huyền giới tu luyện người thế hệ trẻ tuổi, chỉ sợ cũng không có mấy người a. "Vậy hạ biết người kia là ai?" Trung niên nữ tử hỏi. Liễu Như Yên cười nhạt một tiếng, rõ ràng là một phế nhân, giờ phút này nhưng lại có mọi loại phong tình. Nàng ngưng một chút nói, không biết, nhưng nghĩ đến không phải là cái không thú bị người. Dám vụng trộm xâm nhập Liễu gia đình viện, bực này che giấu khí tức chi thuật, bất phàm. Có thể từng thấy rõ dung mạo của hắn. Trung niên nữ tử chần chờ một chút, đáp nói, trên người hắn có trận pháp che lấp, bằng vào hiện tại đoạn xá mà đến nhục thân, thuộc hạ thấy không rõ. Nếu như ta vận dụng tu vi thật sự, tất nhiên bạo thể mà chết. Liễu Như Yên trong ánh mắt phát bộ phát hận ý, bây giờ ta vẫn là chuyển sinh, tu vi hoàn toàn biến mất, những năm này gặp không thiếu bạch mắt cùng khi nhục, bây giờ càng là ngay cả một con kiến hôi trận pháp đều nhìn không ra, thực sự mất mặt. Trung niên nữ tử quên lơn, bệ hạ lấy một đi ba, bọn hắn thắng mà không võ. Thua liền là thua, không có gì không có ý tứ thừa nhận, chỉ là một thế này, ta còn có một cơ hội cuối cùng. Liễu Như Yên chợt thò tay bưng kín hai mắt, dùng sức nắm bước hai chân của mình, biểu lộ thống khổ. Bệ hạ, người của ngài thân thể lại tại bị thiên đạo bài xích. Trung niên nữ tử hoảng sợ nói. Liễu Như Yên mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, thon gầy thân thể run nhẹ nhẹ. Tại ta lúc sắp chết, ta tử quang âm minh sông bên trong vứt ta hậu thế ngàn năm chi thân, nhưng là bởi vì lúc ấy thân chịu trọng thương, bất lực che đậy thiên đạo dò xét, thân thể này bị đại đạo chặt đứt hai chân, kinh mạch bị phong không cách nào tu luyện, bị minh hà chi thủy đốt bị thương hai mắt. Ta nguyên lai tưởng rằng bằng vào ta tiên đế linh hồn có thể tiếp nhận thiên đạo độc thương, nhưng vẫn là vượt quá tưởng tượng của ta. Nàng lời nói xoay chuyển, bất quá những năm này đau sót, ta đã có thể bằng vào tiên đế linh hồn áp chế cũng dần dần khống chế đại đạo chi độc, về phần đại đạo tại bộ thân thể này bên trên lưu lại hương, sợ là không biết năm nào tháng nào mới có thể chữa trị. Bệ hạ đã dần dần khống chế đại đạo chi độc, việc này thật đáng mừng, ngày sau đối đầu cái kia ba tên tiểu nhân, phần thắng cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Ngày sau, cái này sợ là muốn cực kỳ lâu sau. Hiện tại ta, cho dù là một cái thuế phàm cảnh đều có thể giết chết ta, phong ấn một ngày không giải khai, ta liền không cách nào tu luyện, nói thế nào báo thù. Trung niên nữ tử vừa mừng vừa sợ, chợt trên mặt cũng dần dần tái nhợt, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Bệ hạ, thuộc hạ đã sưu tập 21 năm, lại không có tìm được nhân tuyển thích hợp đến tức đoạt hắn thiên đạo khí vận đến là ngài đền bù thương thế. Cái này lớn như vậy thương huyền giới vậy mà không có người nào có thể thu hoạch được tiên đạo tán thành. Có chỉ là cái kia ít ỏi thiên đạo khí vận, tác dụng căn bản vốn không đại. Liễu Như Yên ngẩng đầu lên, lụa trắng che khuất hai mắt, thấy không rõ biểu lộ, cũng đoán không ra tâm tư của nàng. Nàng trầm mặc nửa ngày, cười nhạt một tiếng, có lẽ có, vừa rồi người kia tu vi không cao, nhưng lại có thể tại trích tinh cảnh trên tay đào thoát, nghĩ đến cũng là một cái thiên tiêu. Trung niên nữ tử suy tư một chút, lúc này đứng dậy, thuộc hạ lập tức đi thăm dò. Mặc dù không biết hắn đến tột cùng là người phương nào, nhưng nghĩ đến càng nhiều hẳn là bị tiên đạo khí vận chiếu cố người. Chỉ cần đối chữa trị bệ hạ vết thương đại đạo có trợ giúp, như vậy mình liền sẽ dốc toàn lực đuổi trở về, tức đoạt hắn khí vận. Liễu Như Yên lắc đầu, cự tuyệt nàng, hiện tại không cần nóng lòng nhất thời, vừa rồi hẳn là Liêu trưởng lão trở về, không biết Dương gia phải chăng đã đồng ý từ hôn. Ta tự hạ mình đến tận đây, bọn hắn không để ý tới giải không tiếp thụ. Tại cái này lớn như vậy thương huyền giới, không có người sẽ ngốc đến cưới một tên phế nhân làm vợ. Thế nhưng, cái này liền khổ bệ hạ. Liễu Như Yên lăn lộn không thèm để ý, một đám người tầm thường, ta không cần để ý bọn hắn đối cái nhìn của ta. Ta muốn làm, là bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Đình viện ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, đánh gãy hai người nói chuyện. Trung niên nữ tử nhắc nhở, bệ hạ, có người đến. Lâu Như Yên có chút phất tay, trung niên nữ tử cung kính đứng ở một bên, hai tay vịn xe lăn, chậm rãi chuyển hướng người tới. Gặp qua gia chủ cùng phu nhân. Trung niên nữ tử nói xong, kỳ thực là đang nhắc nhở Liễu Như Yên người tới là ai. Liễu Như Yên trên mặt lộ ra dịu dàng tiêu dung, gặp qua phụ thân, mẫu thân. Liễu phụ cùng Liễu mẫu chịu mến địa đi vào Liễu Như Yên bên người. Liễu phụ kiểm tra Liễu Như Yên thương thế trên người, khát vọng có thể nhìn thấy có một chút điểm dấu hiệu chuyển biến tốt, nhưng là cuối cùng vẫn thất vọng. Dòng dã 21 năm, dù cho Liễu gia sụp dốc, không còn lúc trước, Liễu phụ cùng Liễu mẫu cũng chưa từng đình chỉ tìm kiếm thuốc hay hoặc là thần y đến trị liệu Liễu Như Yên hai chân cùng hai mắt, nhưng là kết quả đều không ngoại lệ đều là thất bại mà về. Đại đạo độc thương, chỉ có thể lấy tiên đạo khí vận đến chữa thương cùng đền bù. Liễu phụ từ từ đặt xuống tay, tâm tình sa sút. Liễu Như Yên không có phòng bị mặc cho từ hắn dò xét thân thể của mình, an ủi, "Phụ thân, đều 21 năm, ta đã thành thói quen." Nàng càng như vậy nói, Liễu thị vợ chồng liền càng thêm bi thương. Chính bọn hắn cũng đếm kỹ lấy sớm mấy năm quá khứ, không tin thiên mệnh bọn hắn, uy tội mình phạm vào tội nghiệp, những này khổ nan liên lụy con gái của mình. Vì vậy, những năm gần đây, Liễu gia không lại dễ dàng sát sinh, nhiều làm việc thiện sự tình. Nguyên lai tưởng rằng thượng thiên biết mở mắt, để nữ nhi của mình có thể có chuyển biến tốt, nhưng kết quả là vẫn là công dã tràng. Liễu mẫu tại Liễu Như Yên trước mặt ngồi xuống, dắt Liễu Như Yên thon dài ngọc thủ, không tự giác gấp nắm chặt lại. Nguyên lai tưởng rằng nữ nhi của ta cả đời nhất định như thế vận rủi con thân, hiện tại xem ra, thượng thiên còn không tính quá mức vô tình, rốt cục cũng là may mắn một lần. Liễu mẫu vỗ Liễu Như Yên tay, ra hiệu nàng an tâm, Liễu trưởng lão đã trở về, hắn mang đến Dương gia trả lời chắc chắn. Liễu Như Yên sắc mặt lạnh nhạt, sớm có đoán trước nói ra, Dương gia từ hôn đi. Liễu trưởng lão cười ha ha, lại không có lên tiếng, mà là chậm rãi đem đế hôn thư giao cho Liễu Như Yên trong tay. Liễu Như Yên sở lấy trên tay hôn thư, khóe miệng thê thảm cười một tiếng. Quả nhiên, Dương gia người không phải người ngu, bọn hắn nhất định là đáp ứng từ hôn. Mình cũng coi như không có bướng bỉu. Nàng đem hôn thư đưa cho sau lưng trung niên nữ tử, buồn bã nói, lui liền lui đi, như thế đối tốt với hắn, đối ta cũng tốt. Liễu trưởng lão lên tiếng nói, tiểu thư, ngài không để cho chúng ta niệm niệm trong đó nội dung sao? Liễu Như Yên cười lạnh một tiếng, chính ta viết từ hôn sách, nội dung bên trong chính ta còn không biết sao? Liễu phụ cùng Liễu mẫu cười lên, giờ phút này bọn hắn cười to, lại lệnh Liễu Như Yên không nghĩ ra. Trung niên nữ tử sau khi nhận lấy, ngưng thần xem xét, lại phát hiện không phải Liễu Như Yên viết xuống từ hôn sách. Trung niên nữ tử chần chờ một chút, nói, tiểu thư, đây không phải ngài viết từ hôn sách, mà là một phần đế hôn thư. Liễu Như Yên bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, trong giọng nói mang theo không thể tin. Cái gì? Dương gia không có từ hôn, ngược lại đáp ứng muốn cưới ta. Chuyện này Liễu trưởng lão có quyền lên tiếng nhất, hắn mắt thấy Dương gia phát sinh hết thảy, mặc dù có một chút tiểu khúc gãy, nhưng kết quả cuối cùng lại là tốt. Tiểu thư, lão phu tự mình tiến về Dương gia, dựa theo ý của ngài từ hôn, Dương gia chi chủ cùng thê tử nhìn lên đến sắc thực không nguyện ý, nhưng là Dương gia thiếu chủ lại là nhìn thấy ngài từ hôn sách về sau một ngụm bác bỏ từ hôn yêu cầu. Đồng thời, thiếu bị từ hôn sách, tự mình nâng bút viết xuống cái này một phần đế hôn thư, ta sao chép một phần. Liễu Như Yên thật lâu chưa có trở về thần, lông mày nhíu chặt, rất nhanh khôi phục nguyên dạng, khẽ mỉm cười nói, thú vị. Liễu trưởng lão nghe đạo Liễu Như Yên lời nói, cũng không nhịn được kinh ngạc bắt đầu, đúng, tiểu thư. Dương thiếu chủ nhìn thấy ngài từ hôn sách về sau, cũng giống như ngài, chỉ nói một câu, thú vị. Ngài cùng Dương thiếu chủ nhất định là có ông trời chú định duyên phận, không phải làm sao ngay cả phản ứng cùng lời nói đều như thế. Liễu phụ cùng Liễu mẫu nghe Liễu trưởng lão lời nói, cũng là lộ ra hiểu ý tiêu dung. Liễu mẫu nhận lấy trung niên nữ tử trên tay đế hôn thư, đi vào Liễu Như Yên bên cạnh, vì nàng vuốt vuốt bên thái mái tóc, ôn nhu thúc giục nói, "Tiên nhi, đế hôn thư bên trên viết Như Yên thân khải, ngươi không muốn biết Dương gia thiếu chủ biết cái gì sao?" Liễu Như Yên giờ phút này cũng là hiếu kỳ, cái này Dương gia thiếu chủ đúng là không theo sáo lộ ra bài, vậy mà lại cưới một tên phế nhân làm vợ. Nàng khẽ gật đầu, nhếch miệng lên một tia đường cong, mời mẫu thân niệm cho ta nghe nghe đi, Dương gia này thiếu chủ ngược lại là cái người thú vị. Liễu mẫu mở ra đế hôn thư, chậm rãi đọc lên trong đó nội dung. Liễu Như Yên nghe ngóng, thân là tiên đế, hắn tâm cảnh vốn nên không hề bận tâm, lúc này lại cũng không nhịn được nổi lên một tia gợn sóng. Trái tim của nàng giống như là bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy đồng dạng, nhảy lên đến càng kịch liệt bắt đầu. Loại này tim đập rộn lên cảm giác cũng không tốt đẹp gì, nó mang đến một loại không hiểu khẩn trương cùng bất an, khiến cho hô hấp của nàng cũng biến thành gấp rút bắt đầu. Liễu Như Yên nhẹ giọng lặp lại, nguyện đến một người tâm, người giả không phân ly. Nhân sinh tất nhiên là hữu tình si, hận này không quan hệ phong cùng tháng. Không sợ không hối hận, không rời không bỏ. Liêu phụ thật sâu thở dài một hơi, không phải bi ai, mà là vui mừng. Không có nghĩ đến cái này tiểu tử đã vậy còn quá sẽ trêu chọc cô nương, giờ phút này mừng rỡ sau khi, đúng là lo lắng hắn cùng nữ nhi của mình thành hôn về sau, bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Nữ nhi của mình là một phế nhân, đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng không nghĩ tới Dương gia tiểu tử này lại thì nguyện ý tiếp nhận nàng. Đối với nữ nhi hôn sự, một mực là Liêu phụ cùng Liễu mẫu tâm bệnh. Cùng các loại trong gia tộc, nữ nhi của mình không người muốn ý cưới, so ra kém gia tộc của mình cùng thế lực lại trước mắt. Kết quả là bọn hắn đều lo lắng lấy nữ nhi của mình có thể hay không cả một đời cô độc sống quãng đời còn lại, đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy sự tình. Dưới mắt mình khối này tâm bệnh cũng là bị Dương Nhược Phong một tờ đế hôn thư giải quyết. Liễu Mẫu đọc xong cái này phong đế hôn thư về sau, hốc mắt dần dần ướt át, nước mắt không bị khống chế tuôn ra, theo gương mặt trở xuống. Nàng nắm thật chặt trong tay đế hôn thư, phản phất đó là thế gian nhất bảo vật chân quý đồng dạng, thật lâu không nỡ đem thả xuống. Giờ phút này, trong nội tâm nàng tràn đầy phức tạp tình cảm, có đối nữ nhi tương lai hạnh phúc sinh sống chờ mong cùng chúc phúc, cũng có được đem nữ nhi giao phó cho người khác lúc không bỏ cùng lo lắng, còn có một số ngay cả mình đều không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc đan vào một chỗ. Cứ như vậy, Liễu Mẫu yên lặng ngồi, đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, mà tấm kia đế hôn thư thì bị nàng chăm chú địa nắm ở lòng bàn tay, tựa hồ muốn thông qua loại phương thức này đến lưu lại cái kia phần ấm áp cùng cảm động. Liễu phụ vuốt râu mà cười, cảm thán nói, "Tốt, tốt, Dương gia thiếu chủ đối Yên Nhi một phen tâm ý thực sự khó được." Liễu Mẫu mỉm cười, cúi người, thấp giọng dò hỏi, "Yên Nhi, từ trong câu chữ đến xem, hắn đối ngươi dùng tình sâu vô cùng, ngươi nguyện ý gả cho hắn sao?" Liễu Như Yên phảng phất không có nghe được Liễu Mẫu vấn đề, phối hợp nói ra, "Ta thở nhỏ tàn phế, xuất thân cổ tiên gia tộc, lại không có chút tiên phú nào, không ai để mắt ta. 21 năm, cả ngày sống tại người khác châm chọc khiêu khích bên trong, ta bản không thèm để ý. Nhưng bây giờ, cái này một tờ đế hôn thư trình lên, lại là phá vỡ lòng ta khóa. Hắn nếu là thật lòng đợi ta minh xác về sau, ta liền gả hắn, liền nói với hắn, không sợ không hối hận, không rời không bỏ." Liễu phụ cùng Liễu Mẫu mỉm cười mà đứng, Liễu trưởng lão cũng là liên tục gật đầu. Duy chỉ có Liễu Như Yên sau lưng trung niên nữ tử lại là trong lòng tràn đầy rung động. Thân là cao quý tiên đế, vậy hạ lại muốn phải lập gia đình. Tiên đế gả cho chỉ là thương huyền giới một cái phổ thông tiên tiêu. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là từ ngàn năm nay, Liễu Như Yên bất cứ chuyện gì đều tự do quyết đoán, liền cũng không có hỏi ra. Liễu phụ lên tiếng nói, "Tiên nhi, 3 ngày sau đó, theo cha mẹ cùng đi Dương gia nhìn thấy thế nào?" "Đúng vậy à, nương vừa vặn cùng Dương thiếu chủ mẫu thân là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đã lâu không gặp, đồng thời cũng có thể giúp ngươi tham mưu một chút tiểu tử kia." Liễu Mẫu trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ, khóe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe ra quan mang. Nàng đối vị này Dương gia thiếu chủ tràn ngập tò mò cùng chờ mong, không kịp chờ đợi muốn gặp một lần bản thân hắn. Nguyên bản, đối với Dương gia thiếu chủ thân phận như vậy hiển hách, bối cảnh nhân vật cường đại, Liễu Mẫu cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng. Nhưng mà, quyết định của hắn lại hoàn toàn vượt ra khỏi đám người đón trước, cái này khiến Liễu Mẫu không khỏi vì đó kinh ngạc, đối nó hảo cảm tăng nhiều. Mặc dù nghe nói qua không thiếu liên quan tới Dương Nhược Phong truyền thuyết sự tích, nhưng lại không có thật sự rõ ràng địa gặp mặt một lần. Liễu Như Yên khẽ thở dài một cái, trong lòng có một tia mừng thầm. Không nghĩ tới, ngàn năm, vạn năm, bản đế lại còn hữu tình tiếp chưa hết. Nàng lộ ra hoa mỹ thiếu dung, giờ phút này lại có một tia tiểu nữ nhân thẹn thùng, nhưng lại có không giấu được mừng thầm chi ý. Chương 6. Tâm sự chương 06, tâm sự 3 ngày sau. Cổ tiên Dương gia. Liễu trưởng lao đi đầu mang đến Liễu phụ bản mệnh bội kiếm, Liễu Phi Nhứ. Dương phụ khi nhìn đến thanh kiếm này thời điểm cũng là phá lệ kích động. Dương phụ là cái tuyệt đỉnh kiếm tu, trông thấy hảo kiếm liền như là lưu manh nhìn thấy mỹ nữ không rời nổi bước chân. Hắn cầm tại trong lòng bàn tay tìm đòi, vỡ vụn thân kiếm ở tại vùng vậy thời điểm liền hóa thành trăm ngàn mảnh vụn, tâm niệm vừa động, kiếm khí hóa thành trăm ngàn đạo, hướng về một tòa che kín cấm chế đại sơn chém tới. Những cấm chế này chính là Dương Mẫu Châu bố trí đường, xuất từ thiên hạ đệ nhất linh trận tiên tri thủ, cấp 9 cấm chế trận pháp tự nhiên không kém. Nhưng lại tại Dương phụ một dưới thân kiếm ầm vang sụp đổ. Đại sơn mới đầu nguy nhưng bất động, nhưng là ở đây tu vi đều không thấp, mấy hơi về sau, đại sơn bị bằng phẳng chặn ngang chặt đứt, thiết diện cực kỳ bóng loáng. Liêu gia trong lòng mọi người rung động, bị Dương phụ thực lực cường đại tin phục. Dương gia chủ không hổ là kiếm khí đại thành người, chỉ sợ toàn bộ thương huyền giới không người có thể đưa ra phải. Dương phụ đến này tiên kiếm, mừng rỡ trong lòng, nhưng là trong lòng cũng là không xác định, Liêu phi phàm cái này quỷ hẹp hỏi thật sẽ như thế hào phóng đưa cho mình. Chỗ nào, Liêu trưởng lão quá khen. Phi phàm lão đệ thật nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Liêu trưởng lão kiên định gật gật đầu, gia chủ chân chính chỗ yêu chỉ có phu nhân cùng nữ nhi, tiên kiếm vô tình, không so được hắn mảy may. Dương phụ lộ ra ý cười, thuyết pháp này ngược lại là hợp lý. Đối với cái này thanh tiên kiếm yêu thích không buông tay, so lên bội kiếm của mình cũng không kém cỏi. Hắn an tâm địa nhận lấy, đối đãi Liêu trưởng lão thái độ cũng hiền lành không thiếu. Đồng dạng là đại đường đại khách, nhưng là thời khắc này nước trà không còn là nóng miệng, mà là chậm chậm ung dung địa lạnh nhạt phẩm chi. Dương phụ tiếp kiến Liêu gia người, mà Dương Mẫu ở phía sau đường hỏi đến Dương Nhược Phong, cuối cùng xác nhận tâm ý của hắn, nhưng lại đột nhiên cảm nhận được cái gì, nhẹ giọng truyền âm, ngữ khí tức giận. Dương Văn Thịnh, ngươi cái lao hỗn đản, phá ta cấm chế làm gì? Trung quanh cấm chế liên quan đến hộ tông đại trận, ngươi một kiếm chém mỡ, sát thực vi phong, nhưng là chữa trị sự tình vẫn phải ta đến. Nếu như nhàn không có chuyện làm, mình lăn đến hộ tông đại trận thiếu thốn một góc đi sửa. Đại đường Dương phụ bất đắc dĩ bưng kín đầu, lộ ra cười khổ. Đảo mắt Dương Mẫu lại mặt mày từ ái triển lộ mỉm cười, bố Dương Nhược Phong dặn dò, Phong Nhi, hôm nay Liễu gia một nhà ba người một tới, cùng chúng ta thảo luận ngươi cùng Liễu gia tiểu thư hôn sự. Nương cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có thể từng hối hận? Nếu như hối hận do dự, nương làm chủ, liền đem cái này cưới cho lui. Ngươi đại khái có thể đi tìm càng thêm ưu tú nữ tử làm vợ. Dương Nhược Phong từ khi Liễu gia đảo thoát mà ra về sau, liền càng phát ra kiên định muốn cưới Liễu Như Yên làm vợ. Mệnh cách là tử vi tiên đế, cái này chắc hẳn phải vậy liền là khí vận chi nữ. Thừa dịp nàng bệnh, bán nàng tình, muốn nàng gả cho mình. Về sau nàng dần dần khôi phục, tự nghĩ biện pháp chữa cho tốt nàng vết thương đại đạo về sau. Thế tử là tiên đế, dù là mình đi ngang, đều không ai dám trêu chọc. Đại đạo độc thương từ hệ thống nơi đó biết được, mặc dù khó mà chữa trị, nhưng là mình có được kim thủ chỉ còn gì phải sợ. Trị liệu đại đạo độc thương cần thiên đạo khí vận. Anh em chỉ cần cậu ở, chậm rãi hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, thiên đạo khí vận liên tục không ngừng, bao no à. Dương Nhược Phong chém đinh chặt sắt nói, "Nương, ta không hối hận, không cần lại quên ta." Dương Mẫu khẽ thở dài một hơi, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này thị nữ đến báo, "Phu nhân, thiếu chủ." Liêu gia chi chủ mang theo thê nữ đến, phát động nhiệm vụ, bỏ đi Liễu Như Yên cảnh giác. Dương Nhược Phong lên tiếng, đổi lại một bộ bạch y liễu, cả người khí vũ hiên ngang, ôn tồn lễ độ. Hắn đỡ lấy Dương Mẫu, chậm rãi hướng về đại đường đi đến, khóe miệng có chút dương lên. Cảnh giác nha, lần thứ nhất gặp mặt, nhiều hơn thiếu thiếu sẽ có, mình có thể là có hệ thống, tùy thời kiểm tra, còn gì phải sợ. Dương Mẫu bất đắc dĩ cười cười, vỗ vỗ Dương Nhược Phong tay, cười trêu nói, ngày bình thường không thấy ngươi cách ăn mặc, hôm nay vì gặp Liêu gia tiểu thư, ngược lại là bỏ ra không ít tâm tư. Nương, dù sao cũng là muốn cùng ta ở chung cả đời nữ tử, còn cẩn thận trọng đối đãi. Tốt tốt tốt, thật sự là có nàng dâu quên mẹ rồi ta. Bất quá Liêu tiểu thư hai mắt mù, ngươi làm như vậy thật sự có tất yếu sao? Dương Nhược Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, lôi kéo Dương Mẫu tăng nhanh bộ pháp. Nương, nàng nhìn không thấy, cha nàng nương còn nhìn không thấy sao? Dương Mẫu che miệng cười khẽ, ngươi cái tiểu hoạt đầu. Trong hành lang, Liễu phụ cùng Liễu Mẫu đã đến, ở sau lưng hắn, trung niên nữ tử đẩy Liễu Như Yên lặng lặng địa đứng lặng lấy. Dương phụ thu được Liễu phụ bản mệnh bội kiếm, cái này ý vị của nó, Dương phụ há có thể không biết. Dương phụ lúc này nhiệt tình khuôn mặt tươi cười đón lấy, thay đổi ra chủ ý nghiêm chi sắc. Liễu lao đệ, đệ muội, chúng ta hồi lâu không thấy. Ánh mắt của hắn dần dần chuyển rời đến Liễu Như Yên trên thân, liền bị nàng cái kia xuất trần tuyệt mỹ dung nhan hấp dẫn. Vị này chính là Như Yên đi. Quả nhiên là thiên tiên hạ phàm, dung mạo tuyệt thế. Đối mặt Dương phụ tán dương, Liễu Như Yên mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti. Gặp qua Dương bá phụ, tha thứ Như Yên hai chân có tật, không thể đứng dậy hành lễ. Không sao, không sao. Dương phụ chủ đề cùng lực chú ý từ trên người Liễu Như Yên chuyển đi. Hắn vừa rồi đáp lời ở giữa đã dò xét Liễu Như Yên tu vi cùng thương thế, quả nhiên là như truyền ngôn bên trong nói tới. Trong lòng có của hắn chút thảm đạm, trước mắt tàn phế nữ tử ngày sau muốn thành là con dâu của mình, Dương gia sợ là sẽ phải bị cái khác hai nhà chế giễu một đoạn thời gian. Dương phụ đưa tay khoác lên Liễu phụ trên bờ vai, Liễu phụ hơi sửng sốt một chút, lập tức cũng cùng Dương phụ kề vai sát cánh bắt đầu. Bọn hắn vốn là nhiều năm hảo hữu, riêng phần mình thê tử cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, dưới mắt như vậy thân mật tình cảnh đã mấy chục năm chưa từng xuất hiện, cho tới Liêu phụ mới có thể xuất hiện trong nháy mắt ngây người. Dương phụ mang theo ấy náy chi ý mà hỏi thăm, lão đệ, những năm này ngươi cùng đệ muội nhất định thụ rất nhiều khuất nhục a. Liêu phụ đắng chát cười một tiếng, Dương đại ca, lão đệ những năm này chỉ là có chút phiền toái nhỏ thôi, không tính là cái gì. Dương phụ hơi trầm tư về sau trịnh trọng nói ra, về sau sẽ không. Liêu phụ trong lúc nhất thời cúi đầu, thanh âm trở nên có chút nghẹn ngào, Dương đại ca, ta. Dương phụ cười ha ha một tiếng, phản phất giống như thở thiếu thời như vậy cười nhạo nói, ngươi sẽ không cần tại vợ con của mình trước mặt khóc đi, ngươi cái thích khóc ủy. Liêu phụ nín khóc mỉm cười, Liêu mẫu cũng tại lúc này mỉm cười mà nhìn xem Hàn Huyên huynh đệ hai người. Một tiếng dịu dàng dễ nghe muội muội phá vỡ Liêu mẫu suy nghĩ, ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Dương mẫu tại Dương Nhược Phong nâng đỡ xuất hiện, Liêu mẫu ngẩng đầu lên, có chút tiến lên, Dương mẫu cũng bước nhanh về phía trước lẫn nhau cầm tay. Dương mẫu thân thiết xưng hô Liêu mẫu là muội muội, danh xưng này phản phất giống như cách một thế hệ. Song phương gả vào cổ tiên gia tộc về sau, gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần trước gặp mặt vẫn là Liêu gia tiểu thư ra đời thời điểm, đến nay đã có 21 năm. Tỷ tỷ, Liêu Mẫu nắm thật chặt Dương Mẫu tay, chuyện cũ trước kia trong đầu của quận. Bây giờ Liêu gia thế nhỏ, cùng Dương gia so sánh thực sự không coi là gì. Nguyên bản lúc tuổi còn trẻ Dương Mẫu cùng Liêu Mẫu hai người dung mạo tương xứng, bây giờ mình mặc cùng Dương Mẫu so với đến lại là ngày đêm khác biệt, sắc mặt mang theo một chút tiểu tụy. Nhớ tới những năm này Liêu gia chịu khuất nhục, nước mắt đúng là không khỏi ở ướt hốc mắt. Là trùng phùng vui sướng, là Liêu gia xuống dốc bi ai. Giờ phút này trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dương Mẫu không để ý chút nào cười nhạt một tiếng, đều đi qua. Liêu Mẫu mỉm cười, rút tay ra khăn xoa xoa khóe mắt, tạ lỗi nói, tỷ tỷ chê cười. Dương Mẫu khẽ lắc đầu, một thanh kéo qua Dương Nhược Phong, hoán giận nói, tiểu tử ngốc, đừng chỉ nhìn chằm chằm Như Yên nhìn a, còn không bái kiến ngươi Liễu bá mẫu. Dương Nhược Phong còn tại ngây người bên trong, vừa rồi hắn một chút liền thấy được Liễu Như Yên, vẫn là như ngày xưa thanh lệ thanh nhã, tiểu hoa chiếu nước, ánh mắt chăm chú địa bị hấp dẫn lấy. Mà hắn cũng chú ý tới Liễu Như Yên sau lưng trung niên nữ tử, lúc trước chui vào Liễu gia, liền là kém chút bị nàng bắt được. Hắn từ hắn trên thân cảm nhận được gần tàng cường đại linh lực, liệu định nàng che giấu thực lực, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều. Liễu Như Yên lúc này như là tàn phế, xác thực cần một cái cường đại thủ hộ giả. Bị Dương Mẫu đẩy một cái, Dương Nhược Phong ý thức được mình thất thố, Dương Nhược Phong đội vàng không người thi lễ, Nhược Phong gặp qua Liễu bá mẫu. Liễu Mẫu đánh giá Dương Nhược Phong, cảm giác được hắn vạn hóa cảnh tu vi có chút kinh hãi, đồng thời cũng là một nhân tài, lại bởi vì tự mình tỉ tỉ nguyên nhân, trong lòng đó là 100 cái hài lòng. Dương Nhược Phong chủ động hướng về Liễu Như Yên chào hỏi, "Như Yên muội muội, hoan nên ngươi đến." Liễu Mẫu chế nhạo nói, Nhược Phong đây là chỉ hoan nên nhân nhi, không chào đón ta và ngươi Liễu bá phụ. Dương Nhược Phong lộ ra thần sắc khó xử, ngượng ngùng đỏ mặt. Làm sao lại, bá mẫu cùng bá phụ có thể tới, ta đó là vui sướng trong lòng, chắc hẳn cha mẹ ta trong lòng cũng là như thế. Dương phụ cùng Dương mẫu khẽ lắc đầu, cùng Liễu phụ Liễu mẫu nhìn nhau cười một tiếng. Dương mẫu mở miệng nói, tiểu tử ngươi, còn không mang theo Như Yên đi dạo chơi. Chúng ta cùng bá phụ ngươi bá mẫu còn có chuyện trọng yếu thương lượng. Dương Nhược Phong cùng Liễu Như Yên chấn động, trong lòng tự nhiên sẽ hiểu cha mẹ mình trong miệng chuyện trọng yếu là hai người hôn sự. Bọn hắn không có đâm thủng, Dương Nhược Phong nhìn về phía Liễu phụ, Liễu phụ hướng về Liễu Như Yên phương hướng gật gật đầu. Đạt được đồng ý về sau, Dương Nhược Phong đi tới Liễu Như Yên sau lưng, từ trung niên nữ tử trong tay đỡ qua xe lăn, nhẹ giọng hỏi, "Như Yên muội muội, ta dẫn ngươi đi ra ngoài đi một chút đi." Liễu Như Yên trước mắt cảnh giác 100, Liễu Như Yên không có cự tuyệt, khẽ bước cằm, biểu lộ mặc dù vẫn như cũ bình thản như nước, nhưng là một trái tim lại nhịn không được gấp trương khởi đến. Nhìn xem hai người chậm rãi rời đi, bốn vị trưởng bối đều là lộ ra hiểu ý tiêu dung. Trung niên nữ tử chần chờ một chút, vừa định theo sau, lại bị Liễu Mẫu ngăn cản. "Trở về, giữa những người tuổi trẻ thì thầm, đừng đi quấy rầy bọn hắn." Trung niên nữ tử khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, yên lặng đứng ở đại đường cổng bên ngoài, ẩn tàng lên khí tức của mình. Rời đi riêng phần mình phụ mẫu, Dương Nhược Phong cùng Liễu Như Yên ở giữa bầu không khí có chút yên tĩnh. Dương Nhược Phong đẩy Liễu Như Yên, chậm rãi du tẩu tại Dương gia cương vực bên trong. Dương gia đất rộng của nhiều, các loại tươi đẹp phong quang làm người say mê, danh sơn đại xuyên, càng lại như thơ như họa. Dương Nhược Phong nhìn xem vô cùng quen thuộc hình tượng giờ phút này lại có một loại khác mỹ cảm. Hai người nhìn nhau vâng ngôn, lặng lặng đi lấy. Dương Nhược Phong ổn ổn đương đương đẩy Liễu Như Yên, Liễu Như Yên ngồi lặng lặng, không nói lời nào. Giờ phút này hai người lại là mỗi người có tâm tư riêng, nhưng là ai cũng không chịu, hoặc là không có ý tứ cái thứ nhất mở miệng. Cuối cùng, vẫn là Liễu Như Yên nhịn không được hỏi nghi ngờ trong lòng. "Dương, thiếu chủ, ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao phải cưới một tên phế nhân sao? Nếu như ngươi không phải tên điên hoặc là kẻ ngu, như vậy ta có lý do hoài nghi ngươi có khác giáp tâm." Dương Nhược Phong nghe Liễu Như Yên lời nói, cười nhạt một tiếng. Lúc trước hắn liền dự đoán đến Liễu Như Yên sẽ như vậy hỏi, trong lòng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. "Như Yên muội muội, ngươi tin tưởng thấy một lần trung tình sao?" Liễu Như Yên hai cái ngọc thủ không tự giác địa nắm ở cùng nhau. "Không tin." Dương Nhược Phong sửng sốt, dựa theo sáo lộ, nàng hẳn là chuyện đương nhiên gật đầu à, làm sao lại nói không tin? Nàng chẳng lẽ đối dung mạo của mình không tự tin? Dương Nhược Phong hỏi ngược lại, "Vì cái gì?" Liễu Như Yên khẽ khẽ thở dài, "Bởi vì ta là mù lòa, ta nhìn không thấy." Trong ngay mắt, bầu không khí phá lệ xấu hổ. Liền ngay cả Dương Nhược Phong trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào nói tiếp. Gặp Dương Nhược Phong rơi vào trầm mặc, Liễu Như Yên tiếp tục hỏi, "Ngươi không chê ta sao?" Dương Nhược Phong sâu thở ra một hơi, ngay từ đầu có chút, lại nhìn thấy từ hôn sách thời điểm liền không có. Lần này đến phiên Liễu Như Yên nghi ngờ, ta đây ngược lại muốn nghe xem. Dạng Nhược Phong tiếp tục nói, đến tột cùng là như thế nào một cái kỳ nữ, có thể đưa thanh danh của mình tại không để ý, không tiếp trên lưng đều danh cũng muốn hủy hôn. Ngay từ đầu ta không hiểu, nhưng là ta sau khi nghĩ thông suốt, cũng không khỏi không bội phục ngươi mưu lược. Ngươi đoán có lẽ ta sẽ tìm ngươi từ hôn, đến lúc đó, ngươi đem sẽ trở thành đám người chế giễu đối tượng, cùng gặp quất nhục như vậy, chẳng mình đi đầu động bắt đầu, chí ít còn có thể giữ lại một điểm tôn nghiêm. Nếu là không phải hỏi ta vì sao muốn cưới ngươi, vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi. Ngươi không chỉ có thông minh hơn người, dung mạo đẹp đẽ, càng là tâm như trong suốt, ta nhìn ra được ngươi không phải một cái tình nguyện người bình thường. Nếu không, đổi lại là một người khác tiếp nhận nỗi khổ sở của ngươi, sợ là đã sớm tự vận mà chết. Coi như thân thể có chút nho nhỏ thiếu hụt thì sao đâu. Ta muốn cưới chính là cùng ta cùng qua một đời thế tử, mà không phải mặc cho người định đoạt quân cờ. Ta theo đuổi, vẹn vẹn ngươi đối ta nỗ lực một nửa chân tình thực lòng liền có thể. Liễu Như Yên trước mắt cảnh giác 95, nghe nói như thế, Liễu Như Yên không khỏi sinh lòng nghi hoặc, vì sao chỉ cần nửa viên thực tình đâu? Dương Nhược Phong nhẹ nhàng đẩy nàng đi đến Dương gia cầu vồng phía trên, cũng tại dừng bước lại sau đi đến bên người nàng, sau đó lười biếng tựa ở cầu một bên, ngáp một cái nói ra, ở trên đời này, cơ hồ không có ai sẽ đem cả trái tim đều giao cho một người khác, đại đa số người vẫn là càng quan tâm tự thân lợi ích. Cho nên à, ta cũng không yêu cầu xa vời quá nhiều, đạt được ngươi nửa viên tâm đã xem như lòng tham. Về phần còn lại cái kia nửa viên nha, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo chân ái mình. Yên tâm đi, bất cứ lúc nào chỗ nào, ta đều sẽ vinh viên bồi bạn ngươi. Liễu Như Yên cúi đầu, cố gắng điều cả hô hấp của mình, một trái tim có chút mừng thầm. Liễu Như Yên trước mắt cảnh giác 90, Dương Nhược Phong lời nói có một cỗ nhìn thấu thế tục tang thương cảm giác, lệnh Liễu Như Yên hoảng hốt một trận, trong lòng đùi ngùi mai thôi. Ngươi là người thú vị. Dương Nhược Phong nói bổ sung, có lẽ ngươi không tin ta, ngươi tình nguyện tin tưởng ta tiếp cận ngươi là có mưu đồ khác, nhưng là ta không quan tâm. Nếu như ngươi vẫn là chưa tin, liền làm ta là gặp sắc khởi ý đi, ngươi thật rất đẹp. Thời gian không nói, lại có thể nói ra hết thảy đáp án. Thời gian sẽ chứng minh ta có bao nhiêu yêu ngươi. Liễu Như Yên khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng cười yếu ớt. Ta sẽ cho ngươi thời gian, ta muốn ngươi hướng ta chứng minh tâm ý của ngươi. Tựa như ngươi nói, ta sở cầu cũng chỉ là một khỏa chân tâm mà thôi. Liễu Như Yên trước mắt cảnh giác 85, Dương Nhược Phong thấy thế, tâm tình cũng dễ dàng rất nhiều, biểu lộ lại nghiêm túc bắt đầu. Hắn không có trả lời Liễu Như Yên lời nói, mà là tại lúc này cấp ra một cái an ủi, hay là một cái hứa hẹn. Ta sẽ nghĩ hết biện pháp chữa cho tốt thương thế của ngươi. Liễu Như Yên buồn bã cười một tiếng, lại không có lên tiếng, chỉ là khẽ gật đầu, trong lòng mặc dù biết chữa cho tốt vết thương đại đạo tỷ lệ xa vời, nhưng trong lòng có một dòng nước ấm đi qua. Liễu Như Yên trước mắt cảnh giác 80, hắn đẩy Liễu Như Yên tiếp tục dạo bước tại Dương gia trong đình viện, thưởng thụ lấy cái này yên tĩnh thời gian. Khoảng cách của hai người dần dần rút ngắn, giống như là nhiều năm không thấy cố nhân, phảng phất tạm thời quên đi ngoại giới hết thảy quấy nhiễu. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, Dương Nhược Phong đem Liễu Như Yên đưa về đại đường. Phân biệt lúc, hắn nhẹ nhàng địa phủ sờ một cái Liễu Như Yên tóc, Liễu Như Yên không có phản cảm hành vi của hắn. Dương Nhược Phong trịnh trọng kỳ sự nói ra, lần sau gặp lại, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một phần kinh hỉ. Độc nhất vô nhị kinh hỉ. Liễu Như Yên triển lộ nụ cười ôn nhu, nhẹ gật đầu. Ta rất chờ mong. Liễu Như Yên trước mắt cảnh giác 75, về đến trong nhà, Dương Nhược Phong hưng phấn mà tìm tới phụ mẫu, chia sẻ cùng Liễu Như Yên chung đụng một chút. Dương phụ Dương mẫu nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, bọn hắn minh bạch, nhi tử trong lòng đã có minh xác lựa chọn. Mà một bên khác, Liễu gia phụ mẫu cũng nhìn ra nữ nhi biến hóa, nguyên bản thanh lãnh không yêu cười nữ nhi, giờ phút này khóe miệng vẫn như cũ treo ý cười. Liễu mẫu vui vẻ nhéo nhéo Liễu Như Yên bà bay, chê bữa, ta Yên nhi nhanh phải lập gia đình vài. Chương 7. Cường cưới chương 7, cường cưới làm Liễu Như Yên trở lại Liễu gia thời điểm, nàng liền trở lại khuê phòng của mình, suy nghĩ của nàng còn quanh quẩn lấy Dương Nhược Phong lời nói. Hắn rất thẳng thắn, mặc dù nhìn không thấy nét mặt của hắn, nhưng là ngữ khí của hắn lại là phá lệ kiên định. Mình mặc dù không có chút nào tu vi, nhưng lại có tiên đế linh hồn, đối với Dương Nhược Phong tu vi cảm giác, tự nhiên không gạt được nàng. Đồng thời, nàng kỳ thật cũng không hoàn toàn tin tưởng Dương Nhược Phong lời nói, thế đạo này không thể nhất tin liền là lòng người. Nếu như mình lúc trước không dễ tin người khác, mình liền sẽ không vấn lạc, cũng không cần mất mình hậu thế ngàn năm thân, cũng sẽ không biến thành phế nhân, càng sẽ không nhiễm phải vết thương đại đạo. Nhưng là đi theo Dương Nhược Phong một buổi xế chiều, nàng sâu sắc địa cảm giác được thiên đạo khí vận, mặc dù không nhiều, nhưng lại thật sự rõ ràng tồn tại tại trên người hắn. Liễu Như Yên phối hợp nói xong, ta liền đợi đến nhìn tâm ý của ngươi là thật là giả, là thật, ta liền gả ngươi, là giả, ta liền giết ngươi, cướp đi của ngươi thiên đạo khí vận. Lời của nàng bị trung niên nữ tử nghe được, lộ ra hơi kinh ngạc, bệ hạ, ngài là nói, Dương Nhược Phong trên thân có thiên đạo khí vận. Liễu Như Yên tựa hồ đã sớm biết nàng tồn tại, không có biểu hiện được bối rối. Đối với mình cái này bộ hạ cũ, nàng không có dấu giếm, không sai, trên người hắn thiên đạo khí vận so với cái khác thiên kiêu còn muốn nồng đậm không thiếu. Trung niên nữ tử ánh mắt lộ ra sắc ý, khí tức quanh người phun trào, bệ hạ, có muốn hay không ta thần không biết quỷ không hay đi cướp đoạt hắn thiên đạo khí vận. Liễu Như Yên lâm vào do dự, ngón tay gõ lấy xe lăn lăn can, hiện tại tạm thời không cần. Trung niên nữ tử không hiểu, bệ hạ, cái kia Dương gia thiếu chủ mặc dù thiên tư chắc tuyệt, nhưng là còn kém rất rất sang ngài, không bằng ta cái này đi. Ta nói, tạm thời không được. Đừng để ta lại nói lần thứ ba. Liễu Như Yên đột phát cả giận nói, lệnh trung niên nữ tử có chút ngây người. Mình đi theo Liễu Như Yên trăm ngàn năm, biết được nàng chuyển thế đến Liễu gia, mình cũng vượt ngang vận mệnh trường hà mà đến, thậm chí không tiếp tự tổn tu vi đoạt xá bộ này thân thể. Trước đó, Liễu Như Yên qua sinh hoạt nhưng là bây giờ so ra kém. Mặc dù Liễu gia phụ mẫu đối nàng yêu thương phải phép, nhưng là Liễu gia hạ nhân cùng hắn dư gia tộc, thậm chí toàn bộ thương huyền giới đều xem thường nàng, cầm nàng là phế nhân tình huống bi thảm chuyện trò vui vẻ. Mình tại 10 năm trước đoạt xá về sau, yên lặng vì nàng hộ đạo, vì nàng diệt trừ rất nhiều loạn nói viên phiên người, cũng chém giết rất nhiều có khắc giáp tâm người, tại trong lúc này, không rời không bỏ. Không nghĩ tới, bây giờ lại là bởi vì một cái Dương Nhược Phong mà đối với mình đại phát lôi đình. Cái này làm nàng hơi kinh ngạc. Xem ra bệ hạ thật động tâm, chỉ là không biết có mấy phần thực tình. Nàng bất đắc dĩ chỉ có thể lui ra, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ ôm hận, trong lòng đọc lấy tên Dương Nhược Phong, sát ý phun trào. Tại lúc này, Liễu Như Yên đáp ứng hôn ước sự tình còn chưa cáo chi thiên hạ, Liễu phụ cùng Liễu mẫu tiến về Dương gia, cũng bị đám người cho rằng là Liễu gia từ hôn, Dương gia không cam lòng, tự thân lên môn lấy muốn thuyết pháp. Liễu gia một đoàn người vừa trở về không lâu, đồng dạng thân là cổ tiên gia tộc Vương gia liền tới cửa. "Tiểu thư, không xong, Vương gia tới." Một vị thị nữ thất kinh địa đi báo. Trung niên nữ tử trầm giọng dò hỏi, "Người tới là ai? Là tu vi thế nào?" Thị nữ nói, Vương gia đại trưởng lão cùng thiếu chủ tự mình đến đây, Vương gia đại trưởng lão đã là đoạn nguyệt cảnh sơ kỳ. Gia chủ không có Liêu Phi Như bội kiếm, hiện tại đã chậm rãi rơi vào hạ phong. Liễu Như Yên cau mày, không nghĩ tới Vương gia sẽ ở cái này trong lúc mấu chốt đến Liễu gia kiếm chuyện. Hơn nữa còn là Vương gia đại trưởng lão cùng thiếu chủ tự mình đến đây. Ở trong đó đến tột cùng có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Nhưng có thể khẳng định là, Vương gia lần này đến đây đối với Liễu gia tới nói tuyệt đối không là chuyện tốt. Nhanh đẩy ta đi phụ thân nơi đó. Liễu Như Yên thúc giục nói. Trung niên nữ tử ổn định lan can, chậm rãi tăng nhanh tốc độ, đẩy Liễu Như Yên đi tới Liêu gia trong hành lang. Nguyên bản tráng lệ đại đường giờ phút này đã biến thành một mảnh lãng tạng, trung quanh phòng ốc tức thì bị san thành bình địa. Liêu phụ đã là đoạn nguyệt cảnh hậu kỳ, Liêu mẫu kém hơn một chút, nhưng chí ít cũng là chạm ngày cảnh đỉnh phong tu vi, giờ phút này hai người liên thủ đúng là ngăn cản không nổi Vương gia đại trưởng lao thế công. Liêu phụ chống đỡ lấy Vương gia đại trưởng lao công kích, phẫn nộ quát, Vương Hồng Hưng, các ngươi lòng lang dạ thú cho là ta không biết sao, trong đó tất có kỳ quặc, nhưng là các ngươi hành động như vậy nhất định sẽ cho các ngươi đưa tới vô tận mầm thai vạn. Vương Hồng Hưng chính là Vương gia đại trưởng lão. Tại Vương gia các vị trưởng lão bên trong, ngoại trừ Vương gia chi chủ, không người có thể ngăn chặn hắn. Cũng bởi vậy hắn tại trong Vương gia rất có hy vọng, không có gì ngoài gia chủ, chỉ có hắn có thể hiệu lệnh toàn tộc, cho dù là thân là Vương gia thiếu chủ đều đúng hắn tất cung tất kính. Vương Hồng Hưng tay cầm có một cái long lánh màu đen mang hình tròn vật thể, tại ở trong đó phong vân dũng động, đáng sợ linh lực chất chứa trong đó, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Vương gia đại trưởng lão trong tay cầm chính là Vương gia trấn tộc chí bảo, Phệ Linh Châu. Phệ Linh Châu đứng hàng bát phẩm tiên khí, là từ Vương gia tiên tổ kỳ ngộ mà được. Sau khi phi thăng lưu tại để mà chấn thủ gia tộc, có thể hấp thu nuốt phệ linh lực, trả lại người sử dụng tác dụng. Tại Phệ Linh Châu gia chỉ dưới, Vương gia đại trưởng lão dù cho tu vi không bằng Liêu phụ, nhưng cũng có thể dần dần áp chế Liêu phụ. Chiến đấu kéo dài thời gian càng dài, bị Phệ Linh Châu thôn phệ linh lực cũng càng nhiều, Vương gia đại trưởng lão cũng liền càng mạnh. Dần ra, Liêu phụ cùng Liễu mẫu liền bị Vương gia đại thật dài lao áp chế gắt gao. Hắn nhắm mắt theo đôi địa bước về phía Liêu phụ cùng Liễu mẫu, ánh mắt hàm sát. Liêu Phi Phàm, ngươi không phải bằng vào tiên kiếm Liêu Phi Như lấy một trống trăm sao? Làm sao không cho lão phu cũng kiến thức một chút? Vẫn là nói, ngươi có tự mình hiểu lấy, coi như xuất ra tiên kiếm cũng không thắng được lão phu.
Ha ha. Liêu phụ khỏe miệng chảy ra máu tươi, hiển nhiên là tại vừa rồi giao chiến bên trong bị nội thương.
Vương Hồng Hưng, ngươi ngược lại là càng ngày càng lâm hiểm, ý lớn hiếp nhỏ sự tình, ngươi cũng có thể làm ra được. Nếu không phải ngươi có phệ linh châu, chúng ta vợ chồng sao lại không địch lại?
Vương Hồng Hưng nét miệng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra ý lạnh âm u, hai tay ở giữa đột nhiên sinh ra ngọn lửa màu đen, uy áp quét sạch toàn trường.
Lão phu cũng chỉ là phụ mệnh gia chủ chi mệnh làm việc, chỉ cần ngươi đáp ứng ta Vương gia thỉnh cầu, ta ha có thể thương ngươi.
Liêu phụ thở hổn hển, không chịu lộ ra khiếp đảm chi sắc, hắn là gia chủ, hắn là một vị trợ phu, cũng là một vị phụ thân. Tại vợ con của mình trước mặt, hắn từ trước tới giờ không chịu nhận thua, cũng không thể nhận thua.
Liêu phụ gắt một cái máu, lạnh lùng nói, Dương gia thiếu chủ đã đáp ứng cầu hôn nữ nhi của ta, nhà ngươi thiếu chủ sợ là không có cái này phúc phận.
Đối với Liêu phụ lời nói, Vương gia đại trưởng lão khịt mũi coi thường, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng chuyển ra Dương gia, ta sẽ sợ ngươi?
Ngươi như vậy là chuyện, ngược lại là có mất phong độ, Liêu gia chủ.
Dương gia thiếu chủ thiên tư chắc tuyệt, chính là thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ. Mà con gái của ngươi chỉ là phế nhân một cái, chỉ cần hắn không đốc, hắn biết làm như thế nào tuyển.
Đừng lãng phí thời gian, Liêu gia chủ, ta cuối cùng hỏi lần nữa, ta Vương gia yêu cầu, ngươi có đáp ứng hay không?
Liêu phụ cùng Liễu Mẫu sủi cười một tiếng, Dương đại ca nếu là biết, các ngươi sẽ hối hận hôm nay hành vi.
Vương gia đại trưởng lão đánh mất kiên nhẫn, trên thân đằng đằng sát khí, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, câu trả lời của các ngươi, ta không hài lòng, cho nên chỉ có thể mời các ngươi chết đi.
Tại cái này trong lúc nguy cấp, Liễu Như Yên đổi tới, mắt thấy phụ mẫu lâm vào tình thế nguy hiểm, lập tức lên tiếng hô to, dừng tay.
Vương gia đại trưởng lão dừng lại động tác, toàn trường ánh mắt đều ngưng tụ trên thân nàng.
Vương gia thiếu chủ tên là Vương Vận Thần, là cổ tiên vương gia thiên chi tiêu tử, tại phòng đoán khí vận mệnh cách một đạo cực kỳ thiên phú.
Lúc này Vương Vận Thần một bộ hồng y liễu, ngồi ở Liễu phụ vị trí gia chủ, bình tĩnh địa uống nước trà, thưởng thức Liễu phụ cùng Liễu mẫu bị đại trưởng lão áp chế gắt gao hình tượng, không khỏi lộ ra thâm trầm tiêu dung. Tại hắn nhìn thấy Liễu Như Yên trong ngáy mắt, ánh mắt của hắn ngưng lại, lập tức mỉm cười.
Liêu tiểu thư, tại hạ Vương Vận Thần, ta muốn gặp tiểu thư thế nhưng là rất lâu, bất đắc dĩ chỉ có thể ra hạ sách này, xin ngươi chủ động đi ra.
Liêu Như Yên khẽ cắn răng, trầm giọng hỏi, Vương gia thiếu chủ cùng Vương gia đại trưởng lão tự mình đến đây ta Liêu gia, không biết cần làm chuyện gì, vậy mà khó xử cha và mẹ của ta.
Vương Vận Thần đánh giá trước mắt dung mạo tuyệt thế Liêu Như Yên, ánh mắt bên trong lộ ra tham lam cùng bệnh hoạn thân sắc.
Hắn thâm trầm cười cười, Liêu tiểu thư, tại hạ đối ngươi thế nhưng là ngày nhớ đêm mong, lần này đến đây cũng chỉ là hướng ngươi cầu thân a.
Liêu Như Yên lạnh lùng cười một tiếng, cầu thân?
Ta hẳn là nghe lầm đi, đường đường Vương gia thiếu chủ vậy mà hướng một tên phế nhân cầu thân.
Vương Vận Thần ngữ khí ai thán, trên mặt ấm áp tiếu dung nhưng không thấy giảm ít. Liêu tiểu thư, tại hạ đối ngươi ngưỡng mộ đã lâu, chỉ là gần nhất mới quyết định hướng ngươi cầu thân đâu, hy vọng ngươi nhất định không muốn cự tuyệt tại hạ a.
Huống chi tại hạ vẫn rất có thành ý, mang đến ta Vương gia xính lễ.
Vương Vận Thần nói xong liền từ trong túi tiền lấy ra một khối ngọc bội ném vào Liễu Như Yên trên bàn tay.
Đây là hộ thân ngọc, bên trong đưa phòng ngự trận pháp, có thể chống đỡ cản vạn hóa cảnh phía dưới một kích toàn lực.
Liêu tiểu thư không có chút nào tu vi, dùng nó không thể tốt hơn.
Ha ha, còn lại ngươi cũng không dùng được, không phải sao?
Nghe Vương Vận Thần nhục nhã lời nói, Liễu Như Yên sâu thở ra một hơi, một đôi đôi bàn tay trắng như phấn nắm đến trắng bệnh, nộ khí trùng thiên địa ném xuống trên tay ngọc bội.
Liễu Như Yên lạnh lùng nói, nếu như ta nhất định phải cự tuyệt đâu?
Nếu như nhất định phải cự tuyệt, tại hạ chỉ có thể hơi thi triển một chút thủ đoạn.
Ngươi đây là cường cưới?
Không sai, liền là cường cưới, chỉ hỏi ngươi nhận không gánh chịu địa lên cự tuyệt ta đại giới.
Vương Vận Thần tay cầm quả giấy, ra hiệu phía dưới, Vương gia đại trưởng lão trên tay phệ linh châu hung quang đại thịnh, uy áp lan tràn toàn trường. Lệnh ở đây Liễu gia đám người hô hấp đều trở nên khó khăn bắt đầu.
Liễu phụ cùng Liễu mẫu bản thân bị trọng thương, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi.
Vương Vận Thần tràn đầy thưởng thức mà nhìn xem một màn này, âm dương quái khí mà nói, ai nha nha, nhạc phụ cùng nhạc mẫu làm sao thổ huyết?
Tiểu tế rất là đau lòng a.
Liễu phụ cùng Liễu mẫu răng trắng nhuốm máu, ánh mắt thoáng hiện kinh thiên sắc ý, y miệng, ai là ngươi nhạc mẫu cùng nhạc mẫu?
Con rể của ta là Dương gia thiếu chủ, cũng không phải ngươi cái âm hiểm tiểu nhân.
Ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Nữ nhi của ta tuyệt không có khả năng gả ngươi làm vợ.
Nàng thiên mệnh kết cục là Dương gia thiếu chủ, không phải ngươi.
Vương Vận Thần nặng nề mà thở dài một hơi, thu hồi nụ cười trên mặt, ngược lại ánh mắt lạnh lẽo như lao, lộ ra hắn chân chính diện mục.
Ai nói ta muốn cưới nàng làm vợ?
Chỉ nàng dạng này một tên phế nhân, làm tiếp đã là thiên đại phúc phận.
Vậy mà si tâm vọng tưởng, muốn trở thành vợ.
Các ngươi cho là ta không biết sao? Các ngươi chủ động tìm Dương gia từ hôn, Dương gia không tới tìm thủ thì cũng thôi đi, lại còn nói dối cùng Dương gia đã có hôn ước.
Buồn cười, buồn cười.
Liễu Như Yên răng trắng cắn chặt, bờ môi có chút chảy ra máu tươi, biểu lộ trắng bệch.
Nàng lấy ra Dương Nhược Phong viết xuống, Liêu trưởng lão sao chép đế hôn thư, lại bị Vương Vận Thần đoạt lấy, nhìn mấy lần liền không chút do dự xé nát.
Các ngươi làm ta là ngớ ngẩn sao?
Cùng là Trích Tiên Thiên Cung đệ tử, Dương Nhược Phong chữ ta sẽ không biết.
Hôm nay, ngươi nhất định phải cho ta một cái trả lời chắc chắn, dù là
Dương Nhược Phong tự mình đến đây.
Nàng thực sự muốn không minh bạch, ban đầu mình bị vạn người phỉ nhổ, hiện tại đầu tiên là bị Dương Nhược Phong cầu hôn làm vợ, hiện tại Vương gia thiếu chủ vậy mà cũng tới cầu thân.
Mình lúc nào trở nên như thế chạm tay có thể bỏng?
Bất quá hai người này ở giữa hành vi lại là cách biệt một trời.
Vương Vận Thần lộ ra vẻ ngoan lệ, mở miệng hỏi, Liễu Như Yên, ta chỉ hỏi ngươi một lần, ngươi có đáp ứng hay không gả bản thiếu làm thiếp?
Hắn dừng một chút, thâm trầm địa nói bổ sung, nghĩ kỹ lại trả lời, ngươi đáp ứng thế nhưng là liên quan đến cha mẹ ngươi sinh tử. Trung niên nữ tử gặp Liễu Như Yên như thế bị nhục nhã, lúc này liền nổi giận xuất thủ, lại bị Liễu Như Yên quát bảo ngừng lại. Lùi ra. Trung niên nữ tử đứng tại Vương Vận Thần trước người, tay của nàng đã đặt ở Vương Vận Thần nơi cổ họng, một thân sát ý lệnh Vương Vận Thần vội vàng không kịp chuẩn bị, mồ hôi lạnh cũng có chút làm ướt cái trán. Ngược lại Vương Vận Thần mặt lộ vẻ hung quang, một chưởng đánh vào trung niên nữ tử trên mặt, hắn khí lực chi lớn, trực tiếp đem trung niên nữ tử phiến ngã xuống đất, một nửa mặt đã sưng lên, khóe miệng rớm máu. Trung niên nữ tử ánh mắt ôm hận mà nhìn chằm chằm vào Vương Vận Thần, trên tay nổi gân xanh, sát ý mười phần. Vương Vận Thần gặp hắn ánh mắt hung ác, lập tức lại là một cước đem trung niên nữ tử đá bay, một cái ti tiện hạ nhân cũng dám đối ta lộ ra loại vẻ mặt này, quả nhiên là không muốn sống. Hắn rút dao ra, chậm rãi đi hướng ngã xuống đất trung niên nữ tử, mặt lộ vẻ sát ý Liễu Như Yên tại lúc này mở miệng rêu cợt nói, Vương thiếu chủ lòng dạ vậy mà như thế nhỏ hẹp sao? Sẽ cùng một cái hạ nhân so đo. Vương Vận Thần híp mắt lườm liếc biểu lộ lãnh đạm Liễu Như Yên, lại lần nữa lộ ra ấm áp tiêu dung. Liễu tiểu thư nói đúng lắm, là tại hạ khí cấp công tâm, mất có chừng có mực, mong được tha thứ. Liễu Như Yên nhàn nhạt hỏi, ngươi không sợ ta thật cùng Dương gia có hôn ước mang theo sao? Nếu như ta nói Dương gia không có từ hôn, ngược lại muốn lấy ta làm vợ, ngươi tin không? Vương Vận Thần bứt bỏ trên tay bao kiếm, phình bụng cười to bắt đầu. Ha ha ha, cưới ngươi làm vợ, trừ phi Dương Nhược Phong điên rồi, trừ phi Dương gia người đều điên rồi. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn kéo dài thời gian? Trả lời ta, gả hoặc là không gả. Không đáp ứng, liền giết ngươi toàn tộc. Ta chỉ cấp ngươi ba cái đếm được thời gian suy nghĩ. Ba. Liêu phụ cùng Liễu Mẫu lên tiếng nói, Tiên Nhi, không nên đáp ứng. Loại người này không xứng với ngươi. Cùng Nhược Phong so với đến, hắn căn bản là đồ cặn bã, gả cho hắn, ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Hai. Liễu Như Yên lần theo thanh âm, quay đầu chuyển hướng cha mẹ của mình, mặc dù nhìn không thấy, nhưng là nghe hắn lời nói chắc hẳn giờ phút này thụ thương không nhẹ. Hai tay của nàng chăm chú điệu bóp lấy lan can, cảm giác sâu sắc mình bây giờ là cỡ nào bất lực cùng phế vật. Trong đầu của nàng hiện lên Dương Nhược Phong nét mặt tươi cười cùng lời nói, còn có cái kia một tờ đế hôn thư bên trên nội dung, hiện tại so sánh Vương Vận Thần, đều làm nàng hảo cảm tăng nhiều. Dương Nhược Phong a Dương Nhược Phong, ngươi đến tột cùng là thật tâm muốn cưới ta, vẫn là có khắc giáp tâm đâu? Vương gia đại trưởng lão Phệ Linh Châu hắc khí quanh quẩn, chậm rãi hướng phía Liêu phụ cùng Liêu mẫu quay trung quanh, hai người ra sức ngăn cản, nhưng giờ phút này cũng là bị quỷ dị hắc khí vây quanh, quanh thân linh lực bị điên cuồng thôn phệ, đánh mất chiến lực. Một. Theo đếm ngược âm thanh kết thúc, Vương Vận Thần giơ lên bản giấy, cười ta hỏi, Liêu tiểu thư, nói cho ta biết đáp án của ngươi, gả hoặc là không gả. Tiên Nhi, không nên đáp ứng hắn. Hắn thật không phải lương với a. Liễu Như Yên không thể làm gì, tu vi của mình bị thiên đạo phong ấn, hoàn toàn biến thành phế nhân, mình bây giờ căn bản không có mảy may sức phản kháng. Nhìn xem bị Vương Hồng Hưng chấn áp phụ mẫu, khóe miệng nàng lộ ra nụ cười khổ sở, nước mắt ở bớt đáy mắt. Ta muốn là các ngươi sống sót ta. Vương gia đại trưởng lão uy áp càng thêm sâu nặng, ép tới Liêu phụ cùng Liêu mẫu cơ hồ ngạt thở, thanh âm dần dần khàn giọng bắt đầu, ẩn ẩn còn có cái này xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Nghe được cha mẹ trầm thấp kêu rên, Liễu Như Yên lần thứ nhất bối rối bắt đầu, một giọt nước mắt ướt nhẹp lụa trắng, chậm rãi từ tuyệt khuôn mặt đẹp trên má trượt rơi xuống đất. Vương Vận Thần ánh mắt nhắm lại, chờ đợi Liễu Như Yên trả lời, giơ cao quạt giấy giống như sinh tử phán quyết giơ cao không dưới. Liêu phụ cùng Liễu mẫu sinh tử, chỉ chờ lấy Liễu Như Yên lựa chọn. Liễu Như Yên ngẩng trắng loăn như tuyết cằm, quay đầu hướng về phương xa nhẹ giọng nhỉ non một câu, Dương Nhược Phong, để ta nhìn ngươi thực tình có mấy phần a. Tại cái này về sau, nàng lau sạch gương mặt vệt nước mắt, cất cao giọng nói, thả cha mẹ ta gả. Trong đầu của nàng đột nhiên hiện lên một người trầm ổn tuấn tú nam tử trẻ tuổi, giờ phút này trong lòng có mấy phần mong đợi cùng lo lắng, Dương Nhược Phong a Dương Nhược Phong, nếu như ngươi thật yêu ta, ngươi sẽ như thế nào làm? Chương 8. Các có tâm kế chương 08. Các có tâm kế Vương Vận Thần đạt được Liễu Như Yên trả lời chắc chắn, trong tay quạt giấy chậm rãi lại lần nữa vung vẩy bắt đầu, thay đổi lúc trước lòng dạ ác độc chi sắc, quạt giấy vung vẩy ở giữa, trở mặt lộ ra công tử văn nhã ấm áp mỉm cười. Hắn trách cứ mà đối với đại trưởng lão cười nói, đại trưởng lão, ngài sao có thể đối đại như vậy nhạc phụ của ta cùng nhạc mẫu đâu, còn xin ngài nhanh triệt hồi uy áp. Vương gia đại trưởng lão chậm rãi thu hồi phệ linh châu, uy áp cũng lập tức biến mất đến vô tung vô ảnh. Liễu phụ cùng ta Liễu mẫu thở hổn hển lấy, nhìn về phía nơi xa thần sắc lãnh đạm như băng nữ nhi, không khỏi thật sâu thở dài. Tiên Nhi, ngươi a ngươi. Liễu Như Yên nghe vậy, cũng là nhịn không được thở dài, sau đó lại kiên định nói ra, "Phụ thân, mẫu thân, không cần nhiều lời, ta tiểu có chừng mực." Vương Vận Thần chậm rãi tới gần Liễu Như Yên, đưa đầu tới, tại Liễu Như Yên khuôn mặt trước hít sâu một hơi, ngược lại lộ ra say mê cười tà, nhưng là một giây sau lại trông thấy Liễu Như Yên khẽ môi nết lên đùa cợt khinh thường ý cười. Liễu Như Yên mặc dù nhìn không thấy, lại có thể cảm giác được hắn gần ngay trước mắt khí tức, vô ý thức, chán ghét đem đầu xoay đến một bên, âm thầm điều động đại đạo chi độc. Vương Vận Thần cười lạnh, vận dụng tu vi, một đạo vô hình uy áp giáng lâm tại Liễu Như Yên trên thân. Tại Vương Vận Thần linh lực tinh chuẩn địa không chế giới, Liễu Như Yên xương tay liền phát ra nhỏ xíu tiếng vang, nhất thời làm nàng thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, cái chán lộ ra rất nhiều mồ hôi dị, nhưng lại quật cường không có phát ra kêu rên. Linh lực của hắn bỗng nhiên không bị khống chế, trung quanh khí tức đang không ngừng suy yếu, linh lực cũng trục thưa dần, cuối cùng uy áp biến mất mặc cho dựa vào bản thân như thế nào điều động linh lực đều khó mà ngưng tụ. Trong cơ thể của hắn tựa hồ bị một cỗ không biết tên, khó nói lên lời lực lượng khống chế, ở tại trước mặt mình nhỏ bé phảng phất giống như sâu kiến. Hắn càng đến gần Liễu Như Yên, Vương Vận Thần linh lực quỷ dị biến mất càng nhanh. Liền ngay cả khí huyết cũng đang không ngừng tiêu hao, trước mắt sự vật cũng biến thành ảm đạm phai màu, hai chân chậm rãi đã mất đi trí giác. Hắn thoáng nhìn Liễu Như Yên khẽ miệng cười lạnh, gầm thét chất vấn, "Tiện nhân, ngươi làm cái gì?"
"Chỉ là tồn tại tại độc tố trong người ta mà thôi, ta biến thành bây giờ dạng này mù lòa cùng người thọ, đều là bái loại độc này bố trí. Ta là độc nguyên, ngươi càng đến gần, độc tố liền khuyết tán đến càng nhanh." Hắn lúc này nửa tin nửa ngờ địa chậm rãi lui lại, quả nhiên trên thân cái kia quỷ dị cảm thụ đang từ từ suy yếu. Nguyên bản hắn còn dự định ngay tại Liễu gia đem Liễu Như Yên ăn xong lau sạch, không nghĩ tới, tiện nhân kia trên thân vậy mà mang độc. Nhìn xem cái kia tú lệ tuyệt mỹ dung mạo, trong lòng của hắn đã sớm kìm nén không được, nhưng đáng tiếc chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào. Vương Vận Thần xa xa uy hiếp nói, "Chờ ngươi về sau về nhà chồng về sau, bất quá là cái thiếp, ngươi vận mệnh trong tay ta. Nếu như nghe lời, phục thị tốt ta, cố gắng cuộc sống của ngươi còn biết tốt hơn một điểm. Ngươi là phế nhân, duy nhất ưu điểm bất quá là ngươi coi như có chút tư sắc thôi, ngươi chỉ là cái đồ chơi thôi." Liễu Như Yên không có lên tiếng, sắc mặt trắng bệnh, nàng cưỡng chế lửa giận trong lòng cùng đau đớn, không rên một tiếng, đối với Vương Vận Thần uy hiếp mặt làm ngơ. Vương Vận Thần nhàn nhạt liếc qua bị thương thật nặng Liêu phụ cùng Liễu mẫu, đem trên mặt đất hộ thân ngọc nhặt lên, nhét vào trước mặt bọn hắn, cười nói: "Nhạc phụ, Nhạc mẫu, đây là tiểu tế xính lễ, sau 10 ngày ta tự mình tính qua, là cái ngày hoàng đạo, khi đó liền tới cưới đi Như Yên, mặc dù là cái thiếp, nhưng các ngươi có thể phải thật tốt vì nàng cách ăn mặc một phen a." Liễu mẫu âm thanh lạnh lùng nói: "Chúng ta cùng Dương gia sớm có hôn ước, hôm nay các ngươi như vậy hành động, quả nhiên là tự mình chuốc lấy cái khổ." Vương Vận Thần ánh mắt lóe lên, có chút không xác thực tin bắt đầu: "Các ngươi thật cùng Dương gia có hôn ước? Đừng đùa ta, ai sẽ cưới một tên phế nhân làm vợ? Dương Nhược Phong hắn là kẻ ngu sao?" Liêu Mộ bôi dưới bờ môi vết máu, cười khẩy, không nói. Vương Vận Thần trong lòng có chút luống cuống, Liêu gia xuống dốc, Vương gia tự nhiên không sợ, thế nhưng là Liêu gia coi là thật cùng Dương gia có hôn ước lời nói, chỉ sợ chính mình sợ tại Vương gia cũng không dám tùy tiện đắc tội. Dù sao nếu là hai nhà khai chiến, thực lực lớn gọn, thế nhưng là sẽ tiện nghi gia tộc khác. Tàn khốc tu hành giới, mỗi ngày đều có không ít gia tộc hủy diệt, ngược lại bị mới gia tộc thay thế hoặc là sáp nhập, thôn tính. Mình cổ tiên nhất tộc, cùng một cái khác cổ tiên gia tộc khai chiến, hắn tự hỏi không dám mạo hiểm như vậy. Hắn có chút ra hiệu phía dưới, đại trưởng lao hướng phía Liêu phụ cùng Liễu mẫu, cùng Liễu Như Yên trong cơ thể đánh ra một đạo ấn ký. "Ngoan ngoãn đợi a, có ấn ký này, ra trận pháp, các ngươi hẳn phải chết." Hắn cố giả bộ chấn định nói, cổ tiên gia tộc cũng không phải là chỉ có hắn Dương gia một nhà, toàn bộ Thương Huyền giới cũng không phải Dương gia người định đoạt. "Ngươi cho rằng Dương Nhược Phong sẽ vì một tên phế nhân cùng ta Vương gia vạch mặt sao? Còn nữa, liền coi như các ngươi thật cùng Dương gia có hôn ước mang theo, ta Vương gia cũng chưa chắc liền sợ, Lư gia cũng sẽ đứng ở ta nơi này một bên, liền coi như chúng ta tại Dương gia trong tay không chiếm được tiện nghi gì, nhưng là Dương gia cũng đừng hỏng tốt hơn." Hắn không cần phải nhiều lời nữa, phất tay áo rời đi, "Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có thời gian 10 ngày, 10 ngày sau, không nhìn thấy Liễu Như Yên, cổ tiên gia tộc liền sẽ từ 4 nhà biến thành 3 nhà." Trung niên nữ tử từ dưới đất bò dậy, lau đi vết máu về sau, trước tiên tiến đến nâng Liễu mẫu. Liễu phụ cùng Liễu mẫu theo Vương gia đại trưởng lão rời đi, trung quanh kinh khủng ngạt thở uy áp tiêu tán. Quanh thân tự chủ hấp thụ thiên địa linh lực tràn đầy tự thân, chậm rãi khôi phục bị áp chế tu vi. Nhưng là Liễu mẫu cùng Liễu phụ lại mặt lộ vẻ đắng chát địa liếc nhau. Liễu phụ chậm rãi hướng về Liễu Như Yên đi tới, tay trái tự nhiên rủ xuống, tay phải chăm chú địa vịn tay trái, chỉ nghe một tiếng vang trầm, cánh tay trái bảng xương cốt chuyển xương mà tiếp, chậm chậm bắt đầu khôi phục hành động. Liễu mẫu hai tay bưng bít lấy sơn bộ, mỗi hô hấp một lần đều là thống khổ không thôi, nhưng là dưới mắt nàng càng lo lắng lại là nữ nhi của mình Liễu Như Yên. Vừa rồi Vương Vận Thần vận dụng tu vi chấn thương Liễu Như Yên cánh tay, chẳng được bao lâu liền phát ra nứt xương thanh âm. Liễu Như Yên không có chút nào tu vi, lại là nữ tử chi thân, thân thể xương cốt phá lệ yếu ớt, lần này sợ là đau thấu tim gan. Nhưng Liễu Như Yên quả thực là không có lên tiếng, lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Liễu Mẫu chịu mến điều tra xét Liễu Như Yên cánh tay, cảm giác về sau sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, ngược lại trên mặt hiện lên ý giận ngút trời, sau đó lại từ từ chuyển thành tự trách. Cái này Vương Vận Thần cực kỳ ác độc, vậy mà bẻ gãy Yên Nhi tay trái. Liễu phụ sắc mặt tái xanh, bờ môi run rẩy, nhìn xem thê tử cùng nữ nhi thương thế trên người, hắn phát ra không cam lòng gào thét, thân thể ngăn không được địa run rẩy. "Vương gia, Vương gia, các ngươi chờ lấy, làm tổn thương ta thế nữ, thù này ta nhớ kỹ, ngày khác nhất định gấp bội hoàn trả." Liễu phụ tâm tư dần dần bình phục, muốn phi kiếm chuyển thư lại bị Vương gia bày ra trận pháp chặn đường, chỉ có thể vào, không thể ra. Liễu phụ tuyệt vọng, trận pháp này thật đối với mình có cường đại áp chế lực, tại đụng vào trong nháy mắt liền trở nên cực độ suy yếu. Cùng lúc đó, Vương Vận Thần về đến gia tộc liền trắng trợn tuyên dương mình cùng Liễu Như Yên hôn ước, lập tức làm cho toàn bộ Thương Huyền giới mọi người đều biết. Vương gia cũng qua loa vì thiếu chủ cùng Liễu Như Yên sau 10 ngày hôn lễ bắt đầu bố trí. Bọn hắn đem thiệp mời phát hướng Thương Huyền giới có mặt mũi gia tộc, cho dù là Mạc Lưu gia tộc cũng tại danh sách mời, lại duy chỉ có không có phát hướng Dương gia. Đây là Vương Vận Thần yêu cầu, ai cũng có thể đến, duy chỉ có không thể mời Dương gia, hắn cũng gánh tâm Liễu Như Yên lời nói là thật, cái kia không thể nghi ngờ là đã làm mất lòng Dương gia. Rất nhanh, các gia tộc đều thu vào thiệp mời, mỗi người phản ứng đều không giống nhau. Lưu trong nhà, một thanh niên tay cầm Vương gia gửi tới hôn ước thiệp mời, nao nao, nhắm mắt trầm tư một lát, liền khẽ cười một tiếng, chuyển tay liền đem thiệp mời xé bỏ. Còn có thật nhiều gia tộc cổ xưa cùng cường đại chủng tộc đều thu vào thiệp mời, tính cả Trích Tiên Tiên cùng đám học sinh chỗ gia tộc cũng không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, đông đảo gia tộc suy đoán nhau nhau, Vương gia vậy mà lại cưới Liêu gia phế tiểu tỷ. Bọn hắn cũng chỉ là tự mình thảo luận, đối với Vương gia bọn hắn cũng không có lá gan đi chất vấn hoặc là hỏi thăm, chỉ vì quyền thế của mình khó mà bằng được cổ tiên gia tộc. Đối với ngoại giới nghị luận,
Vương Vận Thần sớm có đoán trước, nhưng là yên lặng đè xuống xuống tới. Vương gia đại đường bên trong, Vương gia chi chủ Vương Viễn Tật nhìn xem cả lơ phất phơ nhi tử, chau mày. Ngươi quả thực muốn cưới một cái Liêu gia cái kia một phế nhân tiểu thư. Vương Vận Thần hai chân dựng trên ghế ngồi, nằm nghiêng, bên cạnh thị nữ không ngừng mà hướng phía trong miệng hắn uy bổ đạo. Hắn không sợ người khác làm phiền cười cười, ai u, lão cha, ngươi nên tin tưởng ta thiên diễn chi thuật, tại ta suy tính tương lai bên trong, liễu như yên thân phụ đại khí vận, có được, tại Vương gia trăm lợi mà không có một hại. Ta tu hành hơn 20 năm, ta xem bói khí vận mệnh cách năng lực, ngài còn không rõ ràng làm sao. Tiếc nuối là, vốn định gạo nấu thành cơm, không nghĩ tới trong cơ thể nàng có độc, khẽ rửa gần nàng linh lực của ta và khí huyết liền quỷ dị biến mất, tựa hồ căn cơ đều tại bị suy yếu. Chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào, thật là khiến ta lòng ngứa ngáy a. Ta trong tương lai hình chiếu bên trong, nhìn thấy Liễu Như Yên một lần nữa đứng lên, hai mắt cũng khôi phục, đồng thời nàng một kiếm ám sát Dương Nhược Phong, phế đi tu vi của hắn. Thằng nếu là thật sự, cưới nàng, đưa nàng dạy dỗ trở thành ta Vương gia trung tâm nô bộc, tương lai thương huyền giới, Vương gia chúng ta chắc chắn chiếm đoạt cái khác ba nhà, đánh vỡ dưới mắt ngăn được cục diện. Vậy ngươi vì sao thô bạo đối nàng? Lôi kéo không phải tốt hơn? Vương Viễn Tật nghi hoặc, xem không hiểu nhi tử thao tác. Vương Vận Thần duỗi lưng một cái, nhếch miệng cười một tiếng, không hiểu thấu đối một tên phế nhân tốt, thương huyền giới thật có dạng này đồ đần. Ta thô bạo đối nàng, ngược lại là tại lẽ thường bên trong, trái lại những người khác nhất định sinh nghi. Vương Viễn Tật thật sâu thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Hy vọng ngươi đo lường tính toán xem bói không có phạm sai lầm, không lại chính là ta Vương gia đại phiền toái. Về phần Liễu gia phải chăng cùng Dương gia thông gia chuyện này còn có đợi điều tra chứng, hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vì lấy phòng ngừa bất nhất, vi phụ truyền thư một phong cho Lư gia, đến lúc đó Dương gia thật cùng Liễu gia có hôn ước mang theo, bằng vào chúng ta hai nhà liên thủ, Dương gia cũng sẽ không tốt hơn. Vương Vận Thần không thèm để ý chút nào, nói một tiếng về sau liền cùng thị nữ đùa giỡn bắt đầu. Tựa hồ là muốn phát tiết trong lòng tại Liễu Như Yên trên người lửa giận, đáng chết tiện nhân. Một ngày nào đó, ta sẽ phá ngươi độc, để ngươi ngoan ngoãn thần phục với ta. Vương Viễn Tật bất đắc dĩ, không gian xé rách, biến mất tại nguyên chỗ. Mà gian phòng bên trong tiếp theo truyền ra Vương Vận Thần thô trọng tiếng thở dốc cùng tiếng quát mắng, cùng thị nữ thẹn thùng mà vừa thống khổ rên rỉ. Mấy ngày sau, một cô gái trung niên từ Liễu gia chạy ra, nàng chính là đi theo tại Liễu Như Yên bên cạnh người kia. Giờ phút này nàng vô cùng chật vật, trên người có thật to nho nhỏ thương thế, nhất làm cho người nhìn thấy mà giật mình chính là phía sau một đao, sâu đủ thấy xương. Đi vào Dương gia về sau, nàng phát động hộ tông đại trận, Dương phụ cùng Dương Mâu thoáng qua xuất hiện, liền nhìn thấy nàng. Bọn hắn một chút liền nhận ra nàng, lúc này buông ra trận pháp, đem kéo vào trong trận pháp. Trung niên nữ tử chỉ ẩn tàng ở trong hư không Vương gia người, ôn hòa nói, bọn hắn là người của Vương gia, không cần thả đi một cái, giết. Dương phụ cùng Dương Mâu mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là ẩn ẩn có cảm giác xấu xông lên đầu. Hai vợ chồng cùng nhau đánh tới, kiếm khí chém rách hư không, Vương gia người trong nháy mắt bại lộ, vừa muốn chạy trốn liền bị Dương Mâu thi triển trận pháp vây chết. Trận pháp không ngừng co vào mặc cho bằng bọn hắn như thế nào công kích đều không thể phá vây, không gian hoạt động của bọn hắn càng phát ra thu nhỏ, không khí cũng biến thành mỏng manh, cuối cùng không gian tại trận pháp áp xúc dưới, Vương gia đám người bị áp xúc trở thành huyết thủy. Đám người nhục thân dù chết, nhưng hắn linh hồn chưa diệt, Dương phụ một kiếm chém ra, đem muốn chạy trốn linh hồn cũng cùng nhau chém chết. Dương phụ sở tu kiếm ý chính là linh hồn khắc tinh trạng phách kiếm ý. Trung niên nữ tử được cứu, khôi phục một chút thương thế về sau, liền gượng chống lấy thương thế đem Vương gia đi vào Liễu gia hành vi đều nhất thổ lộ hết, sau đó liền lâm vào trong hôn mê. Dương phụ nghe vậy lúc này muốn nổi giận mà ra, quanh thân sát ý phóng lên tận trời, không gian chung quanh đều trở nên có chút vỡ vụn. Dương mẫu cũng là giận không kèm được, nhìn thấy truyền tin lúc sát ý mọc lan tràn, hôn trướng. Thật sự là không đem ta Dương gia để vào mắt. Tốt một cái. Vương gia, ta cái này truyền tin cho ta cha cùng huynh trưởng, để lão nhân gia ông ta đi ra thay ngoại tôn xả cơn giận này. Dương mẫu phụ thân, cũng chính là Dương Nhược Phong ông ngoại, chính là Linh Tiên Phương gia trụ cột, tu vi đã đạt tới tôn giả cảnh giới, tinh thông trận pháp chi đạo, vị thế nhân tôn xưng là linh trận tôn giả. Dương mẫu minh trưởng thì là Linh Tiên Phương gia gia chủ, hắn thiên phú cũng là có thể xưng nhất tuyệt, ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa cũng đã linh trận đại thành, thủ hắn ân huệ người nhiều không kể xiết, tích lũy được nội tình cùng nhân mạch cũng là cực kỳ khủng bố. Mặc dù Phương gia so với cổ tiên gia tộc thấp một cái cấp bậc, đứng hàng hai các gia tộc, nhưng là hắn uy vọng lại là không kém bao nhiêu, cơ hồ tám thành trở lên gia tộc hộ tông đại trận đều là xuất từ Phương gia chi thủ, tại thương huyền giới cực thụ tôn kính, người bình thường nhìn thấy Phương gia đều muốn cho mấy phần chút tình mọn. Tại Dương phụ cùng Dương mẫu tức giận thời khắc, Dương Nhược Phong thu vào hệ thống gửi tới chi nhánh nhiệm vụ. Đoạt cưới Liêu Như Yên. Nhiệm vụ độ khó: S, hủy diệt Vương gia. Nhiệm vụ độ khó: S, thành công ban thưởng đại đạo nhân quả, gia tăng 400 thiên đạo khí vận. Dương Nhược Phong mặt lộ vẻ hung quang, sát ý thanh thoát. Có ý tứ, dám đoạt nữ nhân của ta. Thật sự là chán sống rồi. Bất quá thật sự có ý tứ, Vương gia cũng dám cưỡng cưới Liêu Như Yên, dù là ta không đi hủy diệt Vương gia, ngày sau Vương gia sợ là sẽ phải bị nàng chém tận giết tuyệt. Đã hệ thống đều phát nhiệm vụ, tự nhiên muốn mình tự mình độc thủ, nguy nan thời cơ bán nàng một người như vậy tình, trong lòng mới của nàng sẽ vĩnh viễn nhớ rõ mình tốt. Liễu Như Yên hiện tại tu vi bị phong, chỉ sợ là xuất phát từ bất đắc dĩ mới tạm thời đáp ứng. Giờ phút này sợ là đang đợi câu trả lời của ta cùng thái độ. Vương gia cưỡng cưới Liễu Như Yên, đối với mình mà nói thế nhưng là đoạt vợ mối hận, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hắn suy nghĩ cuộn cuộn, âm hiểm cười một tiếng, trong lòng đã có đối sách. Dương Nhược Phong ngăn lại nổi giận Dương phụ cùng Dương mẫu, ta mị cười một tiếng. Cha mẹ, không cần đả thảo kinh xả, Hải Nhi đã có đối sách. Dương phụ cùng Dương mẫu quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Dương Nhược Phong chậm rãi nói, Vương gia không là không tin Liễu gia cùng ta Dương gia không có hôn ước sao? Vậy liền thuận theo tự nhiên. Dương phụ cùng Dương mẫu đều ánh mắt nhắm lại, giờ phút này trong mắt vẫn như cũ lên cơn giận dữ. Dương Nhược Phong tiếp tục nói, Vương gia so với quyền thế nội đình, cùng ta Dương gia cân sức ngang tài, ngoại trừ Liễu gia lão tổ nội hại, còn lại ba nhà đều là đã phi thăng, không cách nào cưỡng chế quấy nhiễu hạ giới sự vận. Nhưng vì lấy phòng ngừa bám nhất, Vương gia tất nhiên sẽ tìm kiếm trợ lực, dưới mắt cổ tiên bốn nhà, chỉ có Lư gia có thể cầu viện. Cho nên, Hải Nhi dự định liên hợp Lư gia nội ứng ngoại hợp, liên hợp ba nhà chi lực hủy diệt Vương gia. Dương phụ khẽ gật đầu, như thế cái cơ hội tốt, ta hiện tại lập tức cùng ngươi Liễu bá phụ điện thoại cái, tìm một cơ hội đi Lư gia một chuyến. Dương Nhược Phong ngăn cả nói, không thể. Hiện tại Vương gia nhất định đối Liễu gia cùng Dương gia giám thị nghiêm mật, chỉ cần chúng ta hai nhà người lẫn nhau vãng lai liền sẽ xác minh Vương gia suy đoán. Vậy ngươi làm thế nào dự định? Dương Nhược Phong ngồi xuống, nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát. Hiện tại Dương Liễu hai nhà chi người không thể đường hoàng gặp nhau, nhất định phải có một cái lý do nói cho qua. Dưới mắt Vương gia duy nhất không biết chính là Liễu Như Yên thủ hộ giả đã chạy thoát, đồng thời mang đến tin tức. Thừa dịp Vương gia còn không có phát giác, chúng ta phong tỏa ngăn cản tin tức, lại tìm thời cơ cùng Lư gia liên hệ, lấy được liên minh. Dương phụ thở dài một hơi, ta đương nhiên biết nên làm cái gì, nhưng là đến tột cùng nên như thế nào đem tin tức đưa ra ngoài đâu? Lý do này đến tột cùng là cái gì? Dương Nhược Phong đột nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt lộ ra tà mị ý cười, Vương gia không phải cho rằng Liễu bá phụ đến đây là vì từ hôn à? Tiếp xuống người bình thường nên làm như thế nào? Dương phụ cùng Dương mẫu lông mày giãn ra, nhìn về phía mình nhi từ lúc bừng tỉnh đại ngộ. Thật không biết nên khen người ác độc vẫn là thông minh. Dương mẫu liếc xéo trượng phu một chút, lạnh lùng nói, Phật tranh một nén nhang, người sống một hơi. Đây là Vương gia tự tìm. Chương 9. Gặp dịp thì chơi chương 09, gặp dịp thì chơi không bao lâu, từ Dương gia liền chuyển ra bị Liễu gia từ hôn về sau tức giận lời đồn đại, ý muốn tự mình tiến về Liễu gia vấn trách. Những tin tức này rất nhanh truyền đến Vương gia trong hai, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng là vì lại lần nữa chứng thực, một mực chăm chú nhìn Dương gia cùng Liễu gia độc tĩnh. Thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh, trong nháy mắt khoảng cách Vương gia nạp thiếp ngày chỉ còn lại ngắn ngủi 5 ngày. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Dương gia đám người như là một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, khí thế hung hăng hướng phía Liễu gia mau chóng đuổi theo. Thân ảnh của bọn hắn như là một trận cuồng phong, mang theo vô tận uy nghiêm cùng sát khí, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Trên đường đi, Dương gia nhân mã thanh thế to lớn, dẫn tới người qua đường nhao nhao ngừng chân quan sát. Âm thầm suy đoán trận này đột nhiên xuất hiện hành động phía sau đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào huyền cơ. Thậm chí xuất động Dương gia cấm vệ, thương huyền giới người nhao nhao suy đoán lần này Dương gia thật tức giận. Càng có không ít người biết một chút nội tình, nói ra trong lòng mình nghi hoặc, đưa tới đám người phản bác. Đám người bất phân thắng bại, bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không thuyết phục được ai. Ta làm sao nghe nói, Dương gia kỳ thật không có tính toán từ hôn. Người ngốc ca. Không có từ hôn, Dương gia sẽ xuất động cấm vệ. Như vậy thật lớn chiến trận, Liễu gia sợ là phải xui xẻo. Thế nhưng là Liễu gia hai lần tiến về Dương gia, một lần là Liễu gia trưởng lão tiến về, trở về lúc lại là đáp lấy Dương gia phi thuyền, còn có thật nhiều thiên tài địa bảo. Lần thứ hai thì là Liễu gia chi chủ tự mình tiến về, kết quả không được biết, đằng sau liền chuyển đến Vương gia nạp tiếp sự tình. Liễu gia muốn từ hôn, Dương gia không cam lòng, trái lại từ hôn thôi. Bị từ hôn không được cho chút bồi thường a? Chỉ là một cỗ phi thuyền, Dương gia tài đại khí thô, như thế nào lại để ý? Chỉ sợ Liễu gia chi chủ tự mình đến đây cũng là không cam lòng chịu đựng, đến đây lấy muốn thuyết pháp, kết quả tan rã trong không vui. Dương gia bây giờ rảnh rỗi liền bắt đầu lấy tay đối phó Liễu gia. Trong những người này, hoặc nhiều hoặc thiếu dấu ở phố lớn ngõ nhỏ trong đám người, nghe được đám người nói như thế tử, cũng là bỏ đi không thiếu lo nghĩ. Bọn hắn vội vàng chạy về Vương gia, đem sự tình bẩm báo lên Vương gia, mọi người nhất thời sắc mặt vui mừng, an tâm không thiếu. Vương Vận Thần trầm tư một lát, lộ ra tiểu dung, nỗi lòng lo lắng hạ lạc một chút, nhưng vẫn là không yên lòng, âm thầm điều động thân tín tiến về Liễu gia dò xét. Dương gia đám người chỉnh đốn xuất phát, giờ phút này đã đi tới Liễu gia địa vực. Gặp Liễu gia có một đạo cường lực trận pháp bảo hộ, Dương Mẫu hai tay vung lên, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngoan lệ, theo đầu ngón tay của nàng quang mang nở rộ, một điểm tại trận pháp phía trên, liền đem Vương gia cầm tù Liễu gia trận pháp toàn bộ phá giải. Dương phụ đứng tại phi thuyền trên, cầm trong tay tiên kiếm, đối Liễu gia phương hướng vung ra một kiếm. Bên trên, một cái đều đừng thả đi. Dương gia đám người mặc dù đối chân tướng sự tình lòng dạ biết rõ, nhưng bọn hắn cũng không có phớt lờ, mà là hết sức chăm chú mà chuẩn bị ứng đối khả năng phát sinh tình huống. Chỉ gặp bọn họ thân hình chớp động ở giữa liền đã đi tới Liễu gia phía trên, hình thành một cái chặt chẽ vòng đây. Cùng lúc đó, một tầng quang mang nhàn nhạt từ Dương gia đám người trong tay nổi lên, như là một tấm lụa mỏng hướng bốn phía lan tràn ra. Quang mang này đan vào lẫn nhau, dung hợp, cuối cùng hội tụ thành một tòa cự đại mà phức tạp trận pháp, đem chọn cái Liễu gia đều bao phủ trong đó. Tòa trận pháp này che đậy thiên địa, hắn uy thế chi bàng bạc làm cho lòng người sinh kính sợ, tựa như một tòa không thể vượt qua sơn nhạc vắt ngang tại phía trước. Liễu gia người mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hướng về Liễu phụ bẩm báo, Liễu phụ kéo lấy thương thế đến đây tiếp kiến Dương phụ, lại bị Dương phụ nghiêm nghị bắt hỏi. Giờ này khắc này, đám người chung quanh càng dày đặc bắt đầu, bọn hắn làm thành một vòng, tạo thành một đạo thật dày bức tường người. Những người này trên mặt đều treo hiếu kỳ cùng vẻ mặt hưng phấn, phảng phất tại thưởng thức một trận đặc sắc tuyệt luân biểu diễn đồng dạng. Có ít người thuần túy liền là đến xem náo nhiệt, bọn hắn đối bất cứ chuyện gì đều tràn đầy hứng thú, nhất là ưa thích loại này có chút kích thích chẳng diện, mà càng nhiều người thì là muốn mượn cơ hội này biết rõ ràng Dương Liễu hai nhà quan hệ. Tại trong nhóm người này, còn kèm theo không ít đến từ Vương gia cùng Lư gia thân ảnh. Bọn hắn hoặc châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, hoặc thờ ơ lạnh nhạt, giữ im lặng, nhưng đều không ngoại lệ đều là mang theo mục đích nào đó mà đến. Có lẽ là muốn nhìn trộm Dương gia cùng Liêu gia sẽ hay không bởi vì cuộc phong ban này sinh ra vết rách, từ đó tìm tới thời cơ lợi dụng. Lại hoặc là chỉ là đơn thuần địa muốn quan sát một chút hai nhà người tại đối mặt áp lực ở bên ngoài lúc phản ứng cùng thái độ. Tóm lại, trong lòng mỗi người đều có mình tính toán cùng dự định. Liêu phụ trông thấy khổng lồ như vậy chiến trận, trong lòng nghi hoặc, nhưng lập tức lại lộ ra tiểu dung. Đại ca, đại tẩu, ta. Liêu phụ lời nói vẫn chưa nói xong liền bị Dương phụ cùng Dương mẫu tiếng hét phẫn nộ đánh gãy. Liêu Phi Phàm, ngươi hai lần từ hôn con ta, làm nhục ta Dương gia hai lần, hôm nay liền tới hướng ngươi muốn cái thuyết pháp. Đại ca, ta. Bớt nói nhiều lời, đoạn thời gian trước, ngươi đến đây nhục nhã con ta, bị ta túm lấy bội kiếm, ngươi nói ta chiếm hết địa lợi, ngươi cùng, hôm nay ta liền đem bội kiếm của ngươi trả lại cho ngươi, chúng ta đường đường chính chính địa chiến một trận. Ta thua, ta tiếp nhận ngươi Liễu gia từ hôn, ta thắng, ngươi Liễu gia liền bị ta Dương gia từ hôn. Dương phụ từ bên trong hư không lấy ra Liễu Phi Như tiên kiếm, nhẹ nhàng ném đi, mũi kiếm chui vào lòng đất, cắm vào Liễu phụ trước mặt. Liễu phụ còn chưa kịp phản ứng, Dương phụ cũng đã mang theo thế sét đánh lôi đình hướng về Liễu phụ công kích mà đến. Liễu phụ nhìn hắn bộ dáng, không giống như là làm bộ, đội vàng rút kiếm nên địch, vừa định giải thích, Dương phụ lại không chịu cho hắn cơ hội. Ta không, im miệng, đừng muốn giảo biện. So tài xem hư thực a. Hai người kiếm quang giao thoa, thanh thế to lớn, kiếm khí quyển bụi mà lên, cường đại uy áp chấn áp toàn trường. Liễu gia phòng ốc đúng là không chịu nổi hai người uy áp, vỡ nát tan tành ra. Liễu phụ có khổ khó nói, đau khổ ngăn cản, nhưng là dần dần phát hiện, thân làm kiếm khí đại thần thông giả Dương phụ rõ ràng có mấy lần cơ hội chém giết mình, tuy nhiên lại cố ý thả chậm xuất kiếm tốc độ, để cho mình vội vàng trốn tránh mà qua. Hai người càng đánh càng kịch liệt, mặc dù uy danh mênh mông, nhưng lại bất phân thắng bại, ai cũng không làm gì được ai. Chính là nghi hoặc thời khắc, Liêu phụ cũng cố ý thả chậm xuất kiếm tốc độ, lúc này Dương phụ lại tàn nhẫn xuất thủ, một kiếm đem tiên kiếm Liêu Phi Như đánh bay, lưỡi kiếm trực chỉ Liêu phụ cổ họng. Liêu phụ mồ hôi lạnh chảy ròng, thở hổn hển, hắn không minh bạch vì cái gì Dương gia lại đột nhiên vây công Liêu gia, rõ ràng có đến vài lần cơ hội đưa mình vào tử địa, hết lần này tới lần khác không động thủ, nhưng là mình xuất kiếm chậm về sau, lại bị đả thương. Giờ phút này Liêu phụ cũng không còn vẻ mặt ôn hòa, hắn hừ lạnh nói, "Ngươi." Vẫn là lời nói đều còn chưa nói hết, Dương phụ liền mặt lạnh mà chống đỡ, một cước đem Liêu phụ đá ra thật xa, trực kích Liêu gia môn hộ. Trong nháy mắt bụi mù nổi lên một phía, Dương phụ thừa thắng xông lên, xông vào trong bụi mù, trước tiên tra xét Liêu phụ thương thế, gặp hắn cũng không lo ngại lúc này mới yên tâm lại. Liêu phụ như lâm đại địch, cảnh giới địa nhìn chăm chú lên Dương phụ, dù cho thụ thương, nhưng trên người uy áp nhưng như cũ cường hành, trung quanh linh lực không ngừng hướng phía trên thân hội tụ. Hắn giờ phút này đối Dương gia sinh ra thất vọng, tự biết không địch lại, giờ phút này nghĩ đến có thể tự bạo, kéo xuống Dương gia chi chủ cùng một chỗ xuống địa ngục. Liêu phụ ánh mắt ôm hận mà nhìn xem Dương phụ, lại bị Dương phụ một câu làm cho không biết làm sao. Hắn tại trong bụi mù nhanh chóng tiến tới Liêu phụ trước mặt, trong tay ném cho hắn một bình đan dược, thấp giọng đưa tin nói, gặp dịp thì chơi. Không đợi Liêu phụ phản ứng, Dương phụ liền bộc phát tu vi, cường đại uy áp lấn át Liêu phụ bị áp chế gắt gao, lưỡi kiếm lại một lần nữa chống đỡ tại cổ họng của hắn chỗ. Bụi mù tan đi, Liêu phụ suy nghĩ quần quật, hắn cũng không phải người ngu, nhìn lên bầu trời bên trong, đông đảo người vây xem, trong đó càng có không thiếu tu vi cường đại người tu hành, cũng có thật nhiều khuôn mặt quen thuộc, càng có Vương gia cùng Lư gia người ở đây, hắn lập tức cũng hiểu được, nguyên lai là đang diễn trò. Hắn lúc này như chút được gánh nặng thở ra một hơi, thở hổn hển, cất tiếng cười to, ta thua, giết ta đi. Đám người chờ đợi Dương phụ quyết định, một giây sau, Dương phụ lạnh hừ một tiếng, một trưởng vùng ra, mang theo cường hành linh lực, đánh vào Liêu phụ lồng ngực, Liêu phụ lần nữa bay rất ra ngoài, thương thế trên người nặng hơn. Dương phụ âm thanh lạnh lùng nói, ta Dương gia từ hôn ngươi Liêu gia, ngươi phế vật kia nữ nhi không xứng với con ta, ngươi có nhận hay không? Liêu phụ gian nan đứng dậy, cũng là lạnh hừ một tiếng, lập tức lại không chiến ý, trầm thấp lên tiếng, ngựa khí bi ai, là nữ nhi của ta không xứng. Ta Liễu gia không dám trèo cao, tự nguyện từ hôn. Dương phụ thu hồi đến tiên kiếm, quanh thân uy áp chậm rãi tán đi, hắn nhìn chằm chằm Liễu phụ, ánh mắt sáng ngời, mang theo một tia không thể phát giác cái náy cùng không đành lòng. Hôm nay, ta không giết ngươi, là bởi vì ta nhớ tới ngày xưa tình cũ, ngươi còn cứ gọi ta một tiếng đại ca, ngày khác nếu là gặp lại, hai người chúng ta chỉ có thể tuần một. Nhớ kỹ, không phải ngươi Liễu gia lùi ta Dương gia cưới, mà là ta Dương gia lùi con gái của ngươi cưới, bởi vì nàng không xứng. Dương phụ nói xong, liền sải bước địa ngự kiếm mà về, đứng tại phi thuyền trên, từ trên cao nhìn xuống Liễu phụ. Trong ánh mắt mang theo nồng đậm kinh thường. Hai người lúc trước chiến đấu đưa tới rất nhiều người ngừng chân quan sát, đồng thời cũng kinh động đến Liêu mẫu cùng Liễu Như Yên. Liễu Như Yên mẹ con cực tốc mà đến, một chút liền thấy được Dương phụ đem Liễu phụ đánh thành trọng thương bộ dáng, đồng thời Dương gia cấm vệ đã bao vây Liễu gia, chung quanh túc sát chi ý không cần nói cũng biết. Mẹ con các nàng hai người cũng nghe thấy Dương phụ cái kia tuyệt tình cùng kinh thường lời nói, trong lòng phẫn uất. Liễu mẫu lớn tiếng hướng phía phi thuyền trên Dương mẫu chất vấn, "Phương Thanh Tuyết, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi quả thực là thật là lòng dạ độc các kế. Ta nhìn lầm các ngươi Dương gia. Đến tận đây, chúng ta Dương Liễu hai nhà đoạn tuyệt quan hệ lui tới, đến tận đây cả đời không qua lại với nhau. Ngày sau gặp lại, chính là ngươi chết ta sống." Cùng Liễu Mẫu phẫn nộ gào thét khác biệt, Liễu Như Yên tự rêu cười một tiếng, lộ ra phá lệ lạnh nhạt. Liễu Mẫu giờ phút này tức giận lên đầu, gặp Liễu phụ trọng thương, giờ phút này đã hoảng hồn, không có ngày xưa tỉnh táo. "Dương gia, thật là lòng dạ độc ác." Liễu Như Yên một tay siết thật chặt dưới thân thể của mình mép váy, cái tay còn lại xương gãy nứt, giờ phút này vẫn như cũ không cách nào động đậy mảy may. Móng tay khảm vào da thịt bên trong, máu tươi có chút chảy ra, nhuộm đỏ nàng váy trắng. Nhưng là Thủy Trung sắc mặt lạnh nhạt, không nói một câu. Dương gia đám người lộ ra nụ cười khinh thường, xì xào bàn tán ở giữa đều là đối với Liễu Như Yên dè pha, đối với tự mình thiếu chủ ca tụ. Dương Nhược Phong đứng tại phi thuyền trên, thờ ơ lạnh nhạt, hắn cũng bén nhạy nhìn thấy nàng băng bó tay trái cùng bây giờ nàng như vậy thê thảm bộ dáng. Dương Nhược Phong trong lòng cũng là trầm xuống, nhưng giờ phút này bị những nhà khác người nhìn chăm chú lên, cũng không phải mềm lòng thời điểm. Hắn phi thân đi vào Liễu Như Yên trước mặt, chậm rãi đến gần nàng. Liễu Mẫu vừa muốn ra tay giáo huấn, lại chỉ gặp Dương Nhược Phong mở miệng nói, dám giết ta, bọn hắn cha con sẽ vì ta bồi táng. Liễu Mẫu tức giận, nhưng tay ngừng ở giữa không trung, linh lực tiêu tán. Liễu Như Yên ngẩng đầu, lụa trắng che khuất hai mắt, nhưng là thời khắc này Dương Nhược Phong lại sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, nàng có thể trông thấy ta. Giọng nói của nàng mang theo một tia bi thương và tự dễ ước, môi đỏ bị cắn ra máu tươi, có một loại kinh tâm động phách thế mỹ. Ngươi, một mực đang gạt ta, có đúng không? Dương Nhược Phong bị hỏi đến mỉm cười, ngón tay lô mãng nâng lên nàng cằm, đưa tay nắm chặt nàng thụ thương cổ tay, chậm rãi chuyển vận lấy linh lực chữa trị lấy thương thế. Đúng vậy a, ta một mực đang lừa ngươi. Hắn xích lại gần Liễu Như Yên bên hai, nói nhỏ, ta chỉ lừa ngươi cả một đời, lừa ngươi vì ta sinh con dưỡng cái. Liễu Như Yên chợt khẽ giật mình, trong nháy mắt hiểu được. Gặp nàng khẽ gật đầu, Dương Nhược Phong lộ ra trào phúng cần ăn đòn thân sắc, Liễu Như Yên, ngươi chỉ là một tên phế nhân, dám lui không làm khó dễ thiếu chủ là cưới, hôm nay ta muốn ngươi thừa nhận, là ngươi không xứng với ta, mà không phải ta Dương Nhược Phong không xứng với ngươi. Liễu Như Yên như chút được gánh nặng, khóe miệng thoáng hiện mỉm cười, sau đó lại cấp tốc biến mất, ai thán nói, ta đã biết. Tốt, ta thừa nhận, ta Liễu Như Yên phế nhân một cái, tự biết không xứng với Dương gia thiếu chủ, cam nguyện tiếp nhận Dương gia từ hôn. Liễu Như Yên đột nhiên không hề cố kỵ địa cười to bắt đầu, tiếng cười kia tràn đầy vô tận thê thảm cùng đau thương, còn kèm theo một tia như có như không tuyệt vọng, để cho người ta không khỏi vì đó động dung. Theo tiếng cười quen quẩn, không khí chung quanh tựa hồ cũng biến thành ngưng trọng bắt đầu, phảng phất bị cái này bị thương bầu không khí lây. Liễu Như Yên thân ảnh trong gió lộ ra như thế đơn bạc vô cùng, thon gầy thân hình giờ phút này cũng nhiễm lên một phần cô độc đau thương. Nhưng mà ngay một khắc này, một trận gió nhẹ lướt qua, thổi lên sợi tóc của nàng. Liễu Như Yên khoẹt miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng để cho người ta nhìn không thấu tiểu dung. Dương Nhược Phong, người ta về sau không chết không thôi. Dương Nhược Phong cười nhạt một tiếng, gió nhẹ thổi lên tóc dài, tùy ý tung bay, anh tuấn khuôn mặt tràn đầy khinh thường lánh khóc thần sắc. Muốn giết ta? Chờ ngươi trước đứng lên đến rồi nói sau. Hắn quay người rời đi, tiến vào phi thuyền bên trong, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Dương phụ ra lệnh một tiếng, Dương gia đám người cấp tốc trở về, lại lần nữa trùng trùng điệp điệp rời đi. Chỉ còn lại Liễu gia khu vực lại là một mảnh lang tạ. Liễu phụ trọng thương, gần như kiệt lực. Liễu mẫu khí cấp công tâm, mơ màng ngã xuống đất. Liễu Như Yên sắc mặt bình tĩnh, khôi phục lạnh lẽo bộ dáng, thần sắc tự nhiên, miệng hơi cười. Theo Dương gia rời đi, mọi người vây xem cũng dần dần tan đi, chỉ là mỗi người mặt thượng thần sắc khác nhau, mang theo thương hại, mang theo không cam lòng, mang theo niềm ai. Liễu Như Yên chậm rãi mở ra lòng bàn tay, bên trong một trương tờ giấy nhỏ ẩn tàng trong đó. Chương 10. Kém chút tin Vương gia Đông đảo thám tử đều mắt thấy đem Dương gia từ hôn Liễu gia toàn bộ quá trình, Dương Vạn Thịnh trọng thương Liễu Phi Phàm. Giấu tại trong đám người thám tử nhao nhao cực tốc chạy về nhà tộc, báo cáo nhanh cho Vương Vận Thần phụ tử. Vương Viễn Tật cùng Vương Vận Thần nghe xong cười ha ha, đáy lòng thạch đầu cuối cùng là rơi xuống đất. Tốt, Liễu gia quả nhiên là đang gạt chúng ta. Cái gì cùng Dương gia có hú nước, hoàn toàn là nói bậy. Cái này, chúng ta có thể gối cao không lo. Vương Vận Thần mừng rỡ sau khi, bóp tính toán thời gian cũng chỉ còn lại mấy ngày, trong lòng nổi lên khó. Cha, ngài nói muốn hay không mời Dương gia đến đây? Vương Viễn Tật hơi trầm tư, phát thiệp mời A hiện tại biết Liễu gia cùng Dương gia tái vô quan hệ, gia tộc khác đều phát ra thiệp mời, duy chỉ có Dương gia không phát, đây chẳng phải là đắc tội. Phát không phát tại ta Vương gia, đây là thành ý của chúng ta. Tới hay không tại bọn hắn Dương gia, không đến liền là không cho ta Vương gia mặt mũi, tới liền sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Liễu gia cái kia một phế nhân, Dương gia không cưới, Vương gia chúng ta cưới, tràn ra lời nói, liền nói chúng ta Vương gia đáng thương nàng, cũng có thể thu hoạch một chút hy vọng, cho Dương gia bôi đen. Phát, nhất định phải phát. Đây đối với chúng ta Vương gia có ích vô hại. Thương lượng sau khi quyết định, Vương Vận Thần chủ động mang theo thiệp mời tiến về Dương gia, bất quá trước đó, hắn ngược lại là đi trước Liễu gia một chuyến. Đi vào Liễu gia trên không, chung quanh một mảnh lang tạng, phòng ốc sụp đổ vỡ vụn, người bị thương vô số kể. Gặp Vương Vận Thần tự mình đến đây, đám người hiện ra sợ hãi, nhưng cũng chưa ngăn cản. Hắn tiện tay bắt tới một cái hạ nhân, hỏi: "Gia chủ của các ngươi cùng tiểu thư đâu?" Hạ sát mặt người phẫn hận, khẩn trương hồi đáp: "Dương gia hèn hạ vô sỉ, gia chủ cùng chủ mẫu thụ không tương nổi, tiểu thư cũng đem mình nhốt ở trong phòng cả ngày chưa có cơm nước gì." Hắn mỉm cười, tại hạ nhân dẫn đầu dưới, đi thẳng tới Liễu phụ cùng Liễu mẫu trước mắt hai người cực độ suy yếu. Liễu phụ trên người có nhiều chỗ vết thương, máu tươi còn đang chậm rãi chảy xuôi mà ra, hạ nhân vì đó băng bó, hắn cũng là khó mà chịu đựng, không khỏi hít sâu một hơi. Liễu mẫu sắc mặt tái nhợt tiểu tụy, khí tức quanh người bất ổn. Nhìn thấy Vương Vận Thần đến, Liễu phụ cũng không có sắc mặt tốt cho hắn nhìn, đồng thời trong lòng nghi hoặc, làm sao lúc này Vương gia thiếu chủ sẽ đích thân đến đây? Liễu phụ sau đó cáo chi Liễu mẫu cùng Dương gia giao thủ chi tiết, lại thêm Liễu Như Yên an ủi, lấy ra Dương Nhược Phong đưa cho nàng tờ giấy về sau, Liễu mẫu mới bừng tỉnh đại ngộ. Liễu phụ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trầm giọng nói: "Vương thiếu chủ, ngươi tới làm gì? Cho cười thấy còn chưa đủ à?" Vương Vận Thần tay cầm quả giấy, dạo chơi nhàn nhã, bình thản ung dung, đáy mắt hiện lên một tia mừng thầm. "Nhạc phụ, tiểu tế nghe nói nơi này chuyện phát sinh, lập tức ra roi thúc ngựa địa chạy đến, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, để ngài cùng nhạc mẫu thụ thương, để Như Yên bị khuất, trong nội tâm của ta mười phần băn khoăn a. Liêu phụ lạnh giọng giận dữ, làm gì, Vương thiếu chủ muốn cho chúng ta báo thủ, chủ động hướng Dương gia khai chiến sao? Vương Vận Thần làm ho khan vài tiếng, lộ ra thần sắc khó xử, nhạc phụ nói bừa, dưới mắt hôn sự gần, không nên làm to chuyện, đợi ngày sau chúng ta chậm rãi mưu toan, Dương gia cuối cùng sẽ có một ngày sẽ chôn bụi. Ngươi từ đâu tới lớn như vậy tự tin, ngươi làm sao dám đánh cược nói Dương gia chôn bụi? Chỉ bằng ngươi cái miệng này sao? Liêu Mậu không khách khí chút nào đáp lại nói. Vương Vận Thần cũng không sinh khí, trên mặt chất đầy tiêu dung, tự tin nói, ta chính là biết, tương lai Dương gia nhất định sẽ chôn bụi. Liêu phụ trên mặt ánh mắt đã nói lên hắn không tin, nhìn về phía Vương Vận Thần lúc trong mắt mang theo nồng đậm kinh thường. Vương Vận Thần tiếp tục nói ra, nhạc phụ rất không cần phải như thế nhìn ta, ta tự có ta lực lượng, chỉ cần hôn sự một thành, ta liền dám chắc chắn, Dương gia tương lai tất vong. Nơi này là tiểu tế một điểm tâm ý, hy vọng nhạc phụ cùng nhạc mẫu nhận lấy. Ta lúc này còn muốn đi gặp một lần Như Yên, sẽ không quấy rầy nhạc phụ dưỡng thương, tiểu tế cáo lui. Nói xong Vương Vận Thần xuất ra một bình đan dược đặt ở Liêu phụ trước mặt, vẻ mặt tươi cười, giống như một cái người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, để cho người ta nhìn sinh lòng hảo cảm. Nhưng là Liêu phụ lại là biết hắn dưới mặt nạ tàn nhẫn cùng không chịu nổi, dạng này người là quá mức giả nhân giả nghĩa, thật không phải lương vối. Nhưng dưới mắt hắn cũng không tốt bại lộ ý nghĩ của mình, cười lạnh một tiếng về sau, nghiêng đầu sang chỗ khác, không còn đi để ý đến hắn. Vương Vận Thần từng bước một xâm nhập Liêu gia, đến sân vườn chỗ, bên trong có một gian trang phục ưu nhã lầu cát, gió nhẹ quất vào mặt, mang theo trận làn gió thơm đánh tới. Vương Vận Thần đã nhận ra đến, đó chính là Liễu Như Yên quê phòng. Lúc này muốn đi vào bên trong đi, hạ nhân mở miệng ngăn cản, lại bị một trưởng đánh gây nên trọng thương. Vương thiếu chủ, nam tử cùng nữ tử chưa thành trước hôn nhân, không thể thiện nhập nữ tử khuê phòng. Xéo đi, tiểu thư nhà ngươi sớm muộn đều là người của bổn thiếu, bất quá là cái thiếp, còn tại hồ những này. Hắn không quan tâm, trực tiếp xông vào. Hạ nhân run lẩy bẩy, còn đang ngăn trở, Vương thiếu chủ, không thể a. Cái này tại lý không hợp. Vương Vận Thần không thể nhịn được nữa, muốn ra tay đánh giết, lại bị Liễu Như Yên ngăn cản. Ngươi đi xuống đi. Vương thiếu chủ nói rất đúng, về sau sớm muộn là người một nhà. Hạ nhân dưng dưng nhìn tiểu thư nhà mình một chút, kéo lấy thương thế chậm rãi rời đi. Liễu Như Yên chủ động mở cửa phòng ra, nên đón Vương Vận Thần tiến vào khuê phòng của mình bên trong. Vương Vận Thần trong lòng vui mừng, suy đoán là Dương gia lạnh lùng vô tình thương thấu Liễu Như Yên tâm, nàng hiện tại đã nhận mệnh. Vương Vận Thần cẩn thận ngắm nghĩa trước mắt Liễu Như Yên, cùng nàng giữ vững một cái không gần không xa khoảng cách, hắn cũng sợ hãi cái kia độc quỷ dị lần nữa phát tác. Đã từng cái kia phong thái yêu điệu, nhìn quanh sinh huy nữ tử bây giờ mặc dù vẫn như cũ mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng lại sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phảng phất bị rút đi sinh mệnh lực đồng dạng, lộ ra đến mức dị thường tiểu thụy. Nhìn xem dạng này Liễu Như Yên, Vương Vận Thần trong lòng mừng rỡ, một mặt thâm tình lên tiếng nói, "Như Yên, Dương gia để ngươi chịu ủy khuất, về sau ta sẽ giúp ngươi đòi lại." Nàng khiết trắng như ngọc, cổ tay trắng giống như máy móc hạ xuống, tại trên người nàng tìm không thấy một tia linh động cùng tươi đẹp, giống như là không có chút nào sinh cơ nhân ngẫu, khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị cùng kinh dị. Đối mặt Vương Vận Thần tận tình an ủi, nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại bảng quan đạm mạc tư thái, đã không buồn không vui, cũng không giận không giận. Liễu Như Yên mình cũng biết, Vương gia thiếu chủ hiện tại đến đây đơn giản là vì tranh thủ hảo cảm của mình, xác nhận mình có hay không chạy mất, những này hoa ngôn xảo ngữ tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Vương Vận Thần thao thao bất tuyệt lệnh Liễu Như Yên rốt cục mệt mỏi. Nàng khẽ thở dài một hơi, sắc mặt vô cùng băng lãnh chán ghét, hừ lạnh nói, "Ngươi không cần tại ta chỗ này lãng phí thời gian, ta còn không có yếu ớt như vậy không chịu nổi. Ta hai chân đã phế lại có thể chạy đi nơi đâu?" Đạt được muốn đáp án, Vương Vận Thần rốt cục lộ ra được như ý cười. Vương Vận Thần nhìn một chút nàng thụ thương tay trái, lập tức uy áp giáng lâm trên đó, bất động thanh sắc càng phát ra tăng thêm cường độ. Lập tức hắn ra vẻ tư thái, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, không biết là cố ý trêu chọc, vẫn là thật lòng xin lỗi. "Ta vậy mà quên tay của ngươi thụ thương, ha ha." Đánh một bàn tay, cho một viên táo đỏ. Lập tức chinh phục Liễu Như Yên loại này thực chất bên trong cao ngạo đến cực điểm tiên tử căn bản không có khả năng, nhưng nhìn hắn thống khổ lại thần sắc bất đắc dĩ, lại là đủ để cho mỗi một cái nam nhân lòng hư vinh đạt được thỏa mãn. Đây là thuốc tiên cốc dược cao, đối với nội thương có hiệu quả, ta đến vì ngươi lau một chút liền sẽ rất nhanh tốt rồi. Hắn đem một bình hương thơm dược cao đặt ở nơi xa trên bàn, mỉm cười, trong mắt lại tràn đầy cảnh giới cùng niềm ai. Liễu Như Yên mặt không đổi sắc, trong lòng đầy ngập tức giận, bàn tay của mình liền là bị hắn gây thương tích, bây giờ lại tới làm bộ làm tịch, giả tình giả ý hỏi đợi, chỉ có thể nói là dối trá đến cực điểm, làm cho người buồn nôn. Vương thiếu chủ hảo ý, Như Yên ở đây cảm ơn qua. Chỉ là dược cao này vẫn là xin ngài thu hồi đi thôi, ta mình có thể xử lý vết thương. Mặc dù bây giờ ta đã là một cái tàn phế người, không cách nào lại giống như trước như thế hành động tự nhiên, nhưng cho mình xoa cái thuốc việc nhỏ như vậy, còn có thể làm được, mời Vương thiếu chủ không cần phải lo lắng. Nàng thanh âm tựa như là ngàn năm hàn băng bị đánh nát lúc phát ra thanh thúy thanh vang. Khi nàng mở miệng nói chuyện lúc, không khí chung quanh tựa hồ cũng theo đó ngưng kết, hình thành một tầng vô hình băng sương, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Vương Vận Thần gặp nàng làm như thế phái, ánh mắt nhắm lại, cũng chỉ có một cách lường trước nàng bị Dương gia từ hôn nhục nhã, giờ phút này còn tại khí trên đầu, liền không có mơ tưởng, cũng chưa cầm lại dự cao, thật sâu về liếc mắt một cái, chậm rãi thối lui ra khỏi khuê phòng. Lúc rời đi Vương Vận Thần vẫn không quên nhắc nhở, "Như Yên, mấy ngày sau, ta liền tới cưới ngươi, mấy ngày nay liền hảo hảo dưỡng thương, Dương gia sổ sách, về sau chậm rãi tìm bọn hắn tính. Mặc dù ngươi làm thiếp, nhưng là bản thiếu nhất định không phụ ngươi, so với Dương Lực Phòng, về sau, ta một điểm giúp ngươi lấy lại công đạo." Liễu Như Yên không nói, có chút nghiêng đầu, nghe tiếng bước chân của hắn từ từ đi xa, cho đến cuối cùng nghe không được. Liễu Như Yên ngẩng đầu lên té nằm trên xe lăn, trong đầu nhớ tới lại là cùng Dương Nhược Phong nói chuyện với nhau những cái kia thể non hẹn biển, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nếu không phải ngươi thay ta trị thương, ta kém chút liền tin ngươi cái bại hoại. Nhưng là nhớ tới Vương Vận Thần lấy thế đè người thời điểm, nàng lại là ghét bỏ chán ghét cau mày, giận nói, đem Vương Vận Thần tặng tất cả mọi thứ đều cho ta hủy. Mặt khác trên mặt những này son phấn là nên tắm một cái, xoa giày như vậy, nghĩ đến sát thực tiểu tụy. Làm xong hết thảy, Liễu Như Yên lại lần nữa khôi phục lúc trước tuyệt sắc dung nhan, cùng lúc trước tiểu tụy so với đến, nàng bây giờ hồng quang đầy mặt, một mặt hạnh phúc ý cười, trong tay một mực nắm Dương Nhược Phong dấu ở bàn tay nàng tờ giấy. Trên tờ giấy chỉ có bốn chữ: cướp cô dâu, diệt tộc. Nhìn thấy Vương Vận Thần rời đi, Liễu gia trong phòng một cái hạ nhân ánh mắt nhắm lại, bước chân hắn có chút bước ra, dưới mặt đất chậm rãi xuất hiện một cái trận pháp tỏa ra ánh sáng lung linh, long lánh ở giữa, hắn đứng lên trên, một giây sau liền hư không tiêu thất. Một bên khác, Vương Vận Thần thăm dò Liễu gia động tĩnh về sau, liền cao hứng bừng bừng điệu tiến về Dương gia đưa đi thiệp mời. Trên đường đi, Vương gia theo chưa hề biết tự mình thiếu chủ vì cái gì cao hứng như vậy, không khỏi lên tiếng hỏi, thiếu chủ, Liễu gia bị hủy, ngài vì cái gì cao hứng như thế? Nếu là bình thường, hỏi ra cái vấn đề này người nhất định sẽ bị hắn thưởng ra hai cái to mồm, nhưng mắt hạ tâm tình đang tốt, liền cũng vẻ mặt ôn hòa giải thích nói, Dương gia từ hôn, Liễu gia giờ phút này đã cùng Dương gia vẹn mặt, ngày sau thời gian khẳng định không dễ chịu, vừa rồi ta đi gặp Liễu Phi Phàm cùng cái kia một phế nhân tiểu thư Liễu Như Yên. Ta đã từng hoài nghi Dương gia cùng Liễu gia thông gia, nhưng là bây giờ Liễu Phi Phàm trọng thương, Liễu Như Yên bị đường chúng nhục nhã từ hôn, Liễu gia cũng bị hủy hơn phân nửa. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, suy đoán của ta là đúng. Cái này cũng liền có thể giải thích, tương lai Liễu Như Yên vì sao lại một kiếm ám sát Dương Nhược Phong. Hiện tại nàng khẳng định hận thấu Dương gia, nhất là hận thấu Dương Nhược Phong. Nàng này mặc dù là một phế nhân, nhưng là thân phụ đại khí vận, ta hao phí 10 năm thọ mệnh, cũng chỉ có thể nhìn trộm tương lai một góc, nhưng cũng biết nàng nhất định bất phàm, giờ phút này lấy lòng, không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, để các nàng gấp bội cảm kích. Bọn hạ nhân có chút kinh hãi, đối với thiếu chủ lời nói không dám hoài nghi, với lại càng kỳ nói là hao phí tuổi thọ mới đoán ra được, đây càng nếu như Vương gia trong lòng mọi người rung động. Tại toàn bộ trong Vương gia, ai cũng biết thiếu chủ tại đo lường tính toán xem bói khí vận cùng mệnh cách một đạo có thiên phú. Hơn 20 năm bên trong, thiếu chủ từng đo lường tính toán qua 2 lần, không một không cho phép. Lần đầu tiên là đo lường tính toán mình tiến vào Trích Tiên Thiên Cung về sau tao ngộ cùng đối thủ lớn nhất. Quẻ tượng biểu hiện tên Dương Nhược Phong, quả nhiên khi tiến vào Trích Tiên Thiên Cung về sau, mình một đường cầu đồng, chiến bại không thiếu sư minh đệ, duy chỉ có đối đầu Dương Nhược Phong lúc, liền bị thứ nhất kiếm đánh bại, mặt mũi mất hết. Lúc trước cố gắng của mình toàn bộ uổng phí, trở thành Dương Nhược Phong áo cưới. Lần thứ hai đo lường tính toán là vì thăm dò cổ tiên gia tộc thực lực xếp hạng. Quẻ tượng biểu hiện một nhà trong đó nhất định suy sụp, quả nhiên tại 10 năm về sau, Liễu gia lão tổ tại kế Vương gia lão tổ về sau phi thăng, thời khắc mấu chốt bị người ám toán trọng thương. Hấp hối, cuối cùng vẫn là không có thể cứu về một cái mạng, không có lao tổ bảo hộ chấn nhiếp, Liễu gia tu vi cao nhất người liền chỉ có Liêu phụ một người, cuối cùng chậm rãi xuống dốc. Bây giờ lần thứ ba đo lường tính toán, Liễu Như Yên khôi phục bình thường, ám sát Dương Nhược Phong, đây đối với Vương gia mà nói không thể nghi ngờ là chiếm đoạt Dương gia cơ hội thật tốt. Vương gia đám người lộ ra hưng phấn tiếu dung, không khỏi cười ra tiếng. Vương Bận Thần cũng đắc chí, không nghĩ tới đi, Dương Nhược Phong, ngươi cái sổ tài, một tên phế nhân Liễu Như Yên cuối cùng sẽ là giết chết ngươi người. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem gặp ngươi Dương gia xuống dốc quang cảnh. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ cầu ta. Hắn tăng nhanh tốc độ, phía trước liền là Dương gia giới vực, chậm rãi thu liễm lại nụ cười trên mặt, đổi một bộ cung kính bộ dáng. Đi vào trước đại trận, Vương gia đám người dừng bước. Trong phòng Dương Mẫu cảm giác được người tới, đối nhi tử Dương Nhược Phong khẽ gật đầu, thật đúng là để ngươi cho đoán đúng, Vương gia thật tới. Dương Nhược Phong lạnh lẽo cười một tiếng, đây cũng không phải là đoán, chuyện trong dự liệu thôi. Bất quá, khi dễ ta người, ta trước hết lấy một điểm lợi tức. Hắn phủi tay, ngoài cửa đi tới một cái nô bộc trang hạ nhân, tinh tế xem ra nguyên là lúc trước ngăn cản Vương Vận Thần tiến vào Liễu Như Yên khuê phòng người kia. Hắn thay đổi lúc trước khuôn mặt, khôi phục mình nguyên lai là diện mạo. Ai mà nói, Nhược Phong sư minh, ta chỉ là thế sư tôn truyền một lời, không nghĩ tới liền bị ngươi bí mật truyền âm, kéo tới làm việc tay chân. Bất quá quả nhiên đúng như ngươi sở liệu. Vương gia thật mắc câu rồi. Chương 11. Cho lưu ra tin vị này là. Dương Mẫu hòa ái cười một tiếng, hỏi. Từ hắn xưng hô Nhược Phong là sư minh đến xem, chắc là Trích Tiên Thiên Cung tiên tiêu. Nhưng là kỳ quái là, Dương phụ cùng Dương Mẫu nhìn xem ẩn tàng chân thực khuôn mặt thanh niên nam tử, tuổi của hắn cùng con của mình đồng dạng lớn, tu vi cũng là phá tông cảnh trung kỳ mà thôi, nhưng là mình vậy mà nhìn không thấu hắn ngụy trang. Dương Nhược Phong kéo qua thanh niên, tại bên cạnh mình ngồi xuống, giới thiệu nói, Tần Vân, Trích Tiên Thiên Cung đệ tử, sư đệ của ta. Huyền Tiên Tần gia trưởng tử, đồng thời cũng là người thừa kế. Sự cấp thông quyền, vì biết Liêu gia cùng Vương gia động tĩnh, ta cảm giác được sư đệ tới, liền âm thầm truyền âm cho hắn, gọi hắn hỗ trợ ẩn nút giám thị. Chưa từng bẩm báo cha mẹ, là hài nhi chi tội. Dương Mẫu cương triều cười một tiếng, không sao. Ta Phong Nhi thật sự là trưởng thành, như thế ánh mắt lâu dài, ngày sau chấp trưởng Dương gia, ta và ngươi cha cũng có thể yên tâm. Dương phụ cùng Dương Mẫu chú ý chậm rãi chuyển hướng Tần Vân, lúc này Tần Vân ôn tồn lễ độ, đứng dậy đối Dương phụ cùng Dương Mẫu không mình hành lễ. Tần Vân gặp qua Dương bá phụ, Dương bá mẫu, thấy hắn như thế cung kính hữu lễ, làm cho thân mật, Dương phụ cùng Dương Mẫu đối nó ấn tượng đầu tiên rất là không tệ. Bọn hắn cũng hiểu rõ ra, nguyên lai là Huyền Tiên Tần gia người. Mỗi gia tộc đều có mình đặc biệt năng lực, mà Tần gia người thì là giỏi về ẩn tàng khí tức, biến hóa khí tức, coi như tu vi cao hơn chính mình, địch nhân cũng khó có thể phân biệt. Tần gia có được cái kia xa gần nghe tiếng thiên huyễn chi thuật có thể tùy ý cải biến hoặc là ẩn tàng tự thân khí tức cùng dung mạo, làm cho nhiều gia tộc thèm nhỏ nước dãi. Nếu là Nhược Phong sư đệ, cái kia ta và ngươi bá phụ liền bảo ngươi một câu tiểu vân, như thế nào? Dương Mẫu cười dịu dàng nói. Tần Vân thụ sủng nhược kinh, mình vị trí Tần gia chỉ là tam đẳng huyền tiên gia tộc, so với cổ tiên Dương gia còn thấp hơn hai cấp bậc, mình như vậy được xưng hô, cũng coi là cùng Dương gia giao hảo, tại Tần gia trăm lợi không một hại a. Tần Vân gật đầu mỉm cười, trong lòng cực kỳ cao hứng, để cho người cũng phá lệ cần. Chỉ cần bá mẫu cùng bá phụ cao hứng liền tốt. Dương phụ nhìn hắn cái này khiêm tốn bộ dáng không khỏi cũng khẽ gật đầu. Dương Nhược Phong nói tiếp, Tần Vân ngươi thiên huyễn chi thuật ngược lại là càng ngày càng tinh trạng, ta kém chút cũng không nhận ra được. Nếu là thật sự nhận không ra, ngươi liền sẽ không truyền âm cho ta. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, có thể lại không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dương Nhược Phong hỏi, ngươi thế nào? Tần Vân ai thán một tiếng, đáy mắt hiện lên tức giận, mỗi chữ mỗi câu đều nói mình tại Liêu gia tao ngộ. Sư minh ngươi cố ý tạo thế, bá phụ cùng Liêu gia chi chủ đối chiến, trận chiến này dẫn tới người trong thiên hạ lực chú ý, mà ta cũng trùng hợp đi ngang qua, nghe nói tin tức liền chạy đến. Sư minh ngươi phát giác được ta lúc, bí mật truyền âm ta tiềm ẩn Liêu gia, ta thường phục đóng vai trở thành Liêu gia hạ nhân. Thật làm cho ngươi nói đúng, các ngươi sau khi đi, Vương gia trở về Liêu gia xem xét, Vương Vận Thần cái kia hôn trướng xông vào Liêu tiểu thư khuê phòng, ta trải qua ngăn cản, bị hắn đả thương. Tần Vân sờ sờ gò má, khẽ mặt giật một cái, mặc dù trà sát thuốc, nhưng là nhiều hơn thiếu thiếu vẫn có chút đau, hôn đản này ra tay thật sự là tàn nhẫn, hảo không nương tay à. Dương Nhược Phong mặt lộ vẻ ấy nấy chi ý, hắn vô vô Tần Vân bả vai, an ủi, huynh đệ, vất vả ngươi. Sư huynh lần này không trắng làm phiền ngươi, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, coi trọng cái gì hoặc là có cái gì muốn làm sự tình, ngươi có thể cùng ta nói, tại phạm vi năng lực bên trong, ta quyết không chối từ. Tần Vân hơi sững sờ, lập tức cuống quýt khoát tay, không không không, sư huynh, ta không phải là vì tranh công, ta không phải ý tứ này. Ngươi hiểu lầm ta. Tần Vân rất thông minh, nếu thật là đáp ứng Dương Nhược Phong lời nói, như vậy hắn giúp Dương Nhược Phong sự tình liền biến bị. Đây không phải hỗ trợ, mà là giao dịch. So với giao dịch, vẫn là tình nghĩa càng làm trưởng hơn lâu địa duy trì. Dương Mẫu đem thần sắc thu vào đáy mắt, yên lặng gật đầu, từ tay áo trong miệng lấy ra một viên thuốc, đẩy lên trên mặt bàn, Tần Vân trước mặt. Tiểu Vân, ngươi giúp chúng ta, còn bị ủy khuất, bá mẫu cũng không phải không có ơn tất báo người, đây là một điểm tâm ý, chỉ là thất phẩm tẩy tủy đan mà thôi, thu cất đi. Tần Vân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt viên này tản ra mùi hương ngây ngất đang dược, tiết hầu không tự giác trên dưới bông lúc nhích qua một cái, hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Thất phẩm, vậy mà thật là thất phẩm tẩy tủy đan. Hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Phải biết, loại này cấp tẩy tủy đan khác thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy lại vô cùng chân quý bảo vật ta. Nói là có tiền mà không mua được cũng không đủ, nhưng là tại Dương Mâu trong miệng lại là như thế qua quýt bình bình, giống như là đường đậu rẻ mạt. Giờ phút này, Tần Vân trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình lại có hảo vận như thế có thể có được dạng này một viên hiếm thấy chân bảo. Hắn phảng phất đã thấy mình sau khi phục dụng thoát thai hoán cốt, thực lực tăng nhiều bộ dáng. Cặp mắt của hắn tỏa ánh sáng, thầm nghĩ muốn lại không có ý tứ mở miệng, vừa định nhịn đau cự tuyệt, Dương Nhược Phong liền một bà nhấc lên đan dược đẩy vào trong tay của hắn, chăm chú địa nắm chặt lại. Người ta huynh đệ tình nghĩa chẳng lẽ còn so ra kém một viên thuốc sao? Nhìn xem Dương Nhược Phong thần tình nghiêm túc, Tần Vân trong lòng một hồi cảm động, hắn minh bạch giờ phút này nếu là lại cự tuyệt đó chính là không biết điều. Như thế, ta liền mặt dày nhận lấy. Dương Nhược Phong giờ phút này tính toán, đã Vương gia đã tìm tới cửa, vậy cũng chỉ có thể lại diễn một lần. Lúc này đại trận bên ngoài truyền đến Vương Vận Thần thanh âm cung kính kiêm tốn, lặng lặng địa tiên nhận chờ đợi tại đại trận bên ngoài. Huynh đệ, sư minh còn có một việc làm phiền ngươi. Tần Vân nghiêm mặt nói, sư minh ngợi nói, phàm là ta có thể làm được, cứ việc phân phó. Đi Lư gia, đem phong thư này giao cho Lư Quan Mặc. Lư Quan Mặc, cổ tiên Lư gia thiếu chủ. Dương Nhược Phong cao mày, giống như không yên lòng, nhìn quanh mình một tuần sau, gỡ xuống bên hông mình ngọc bội, giao cho Tần Vân. Tần Vân cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc bội nâng trong lòng bàn tay, cẩn thận chu đáo bắt đầu. Khối ngọc bội này toàn thân bích lục, trong suốt sáng long lanh, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt ngọc bội mặt ngoài, cảm thụ được cái kia ôn nhuận xúc cảm, phản phất có thể đụng chạm đến dấu vết tháng năm. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, trên ngọc bội lại còn dùng một loại thần bí trận pháp điêu khắc một cái to lớn dương chữ. Cái này dương chữ long phi phượng vũ, khí thế bằng bạc, mỗi một bút mỗi một vẽ phản phất đều ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Đây là Dương gia biểu tượng. Dương Nhược Phong dặn dò, mang lên ngọc bội của ta, nếu như người nhà họ Lư không phải người ngu, bọn hắn sẽ không làm có ngươi. Nhớ kỹ, đừng cho người khác phát hiện khí tức của ngươi cùng tung tích. Sư minh, Lư Quan Mặc không đến, nhưng là chắc hẳn Lư sư muội nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Tần Vân mỉm cười, sau đó trịnh trọng gật gật đầu, mang theo ngọc bội cùng phong thư hướng Dương gia đi cửa sau đi. Dương Nhược Phong nhìn thoáng qua cha mẹ, bất đắc dĩ nói, phiền phức cha mẹ tiếp tục giả vờ làm không biết. Dương Nhược Phong một thân một mình chắp tay mà đi, một cái Vương Vận Thần còn chưa tới phiên Dương gia chi chủ tự mình nên đón. Nhìn thấy người tới, Dương Nhược Phong ra vẻ như không biết, ra vẻ tức giận mà hỏi thăm, Vương sư đệ, ngươi mang nhiều người như vậy đến ta Dương gia làm cái gì? Gặp Dương Nhược Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo nộ khí, Vương Vận Thần cười ha ha, giải thích nói, Dương sư minh, mấy ngày nay sư đệ ta muốn nạp tiếp, đặc biệt đưa tới thì mời, hy vọng Dương sư minh đến lúc đó có thể đến, cái kia chính là ta hết sức vinh hạnh. Dương Nhược Phong tao mày nói, không biết là ai nhà nữ tử, tốt như vậy phúc khí, có thể gả vào Vương gia à? Vương Vận Thần hai tay dâng lên thì mời, sư minh đây là không có ý định để sư đệ đi vào ngồi một chút sao? Không mở ra đại trận, ta như thế nào đem thiệp mời đưa cho sư minh? Dương Nhược Phong vung tay lên, đại trận không có tán đi, mà là sát trận khởi động, trong nháy mắt không khí áp xúc, rút khô tất cả linh lực, người của vương gia đều cảm thấy vô cùng ngạt thở. Ngay sau đó trận pháp chớp động, trọng lực vượt quá tưởng tượng, đem mấy vị vương gia hạ nhân toàn bộ nghiền thành thịt nát, máu me đồng địa. Vương Viễn Thần sầm mặt lại, sắc mặt trắng bệch, đợi tại trong trận pháp liền ngay cả hắn cảm thấy ngạt thở. Dương sư minh, cái này là vì sao? Dương Nhược Phong đau lòng nhức óc nói, ai nha, ta tu vi không tốt, mẫu thân bày trận pháp ta vậy mà không cách nào điều khiển, thật sự là thật có lỗi a. Lập tức liền tốt, lập tức liền tốt. Chờ một lát, theo ngón tay hắn vung đẩy, trận pháp lại lần nữa bị khởi động. Lần này không gian bên trong, linh lực hội tụ thành là ngàn vạn lợi kiếm, từ bạch phá không gian mà đến, trực chỉ vương gia đám người. Giờ phút này bọn hắn bị vây ở trong trận pháp, nếu như kiếm trận rơi xuống, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ít người lộ ra vẻ hoảng sợ, liên tục cầu xin tha thứ không ngừng, càng có người giờ phút này đã dưới đũng quân bắt đầu đổ nước. Dương Nhược Phong làm bộ bối rối, trong lòng cười lạnh, cổ tiên gia tộc bốn nhà biến ba nhà, thật sự là khẩu khí thật lớn. Vương Vận Thần một mặt sợ hãi, không khí càng ngày càng mỏng manh, hắn đã nhanh muốn ngạt thở, trước mắt sự vật đã bắt đầu có chút mơ hồ. Sư minh, còn xin bỏ qua cho ta. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, hắn cái này mới thu hồi sát trận, buông tha Vương Vận Thần đám người. Dương Nhược Phong không người xin lỗi, một mặt áy náy, lại cười nói, sư đệ, sư đệ, trận pháp này ta chưa quen thuộc, xin hãy tha lỗi, mấy tên hạ nhân mà thôi, ngươi sẽ không trách ta chứ? Vương Vận Thần ngụm lớn thở hổn hển, tham lam hô hấp lấy không khí, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ phẫn hận, nhưng vẫn là lộ ra khuôn mặt tươi cười, làm bộ buông lòng nói, sư minh nói đùa, chớ nói chỉ là chết mất hai cái hạ nhân, liền là chết sạch cũng không quan trọng, chỉ cần có thể trợ giúp sư minh quen thuộc trận pháp bọn hắn liền chết có ý nghĩa. Dương Nhược Phong nghe vậy khuôn mặt tươi cười đó lấy, đợi cho vương gia đám người toàn bộ sau khi đi vào, ẩn nấp Dương gia hậu phương Tần Vân hóa thành một đạo lưu quang, thừa này khoảng cách chạy vội mà đi. Vương Vận Thần sau khi đi vào, đại trận trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng, một cỗ kinh khủng uy áp không ngừng không nghỉ địa tản ra, chấn nhiếp yêu thú dị thú, cùng một chút tu vi thấp người tu luyện, khiến cho không dám tới gần mảy may. Cùng ta vào đi. Vương Vận Thần đi theo Dương Nhược Phong đơn độc đi ra phía trước, đầu tiên là vấn an Dương phụ cùng Dương mẫu, sau đó trình lên thì mời, nhà ai nữ tử, sư minh xem xét liền biết. Dương Nhược Phong hứng hờ mở ra thì mời, con mắt cấp tốc đảo qua, cuối cùng dừng lại tại một cái tên quen thuộc bên trên, Liễu Như Yên. Dương Nhược Phong lúc này mở to hai mắt, cho là mình nhìn lầm. Ngươi muốn cưới cái kia một phế nhân làm thiếp? Dương phụ nguyên bản tại hứng hờ địa uống trà, giờ phút này lại một hơi phun tới, khí tức lạnh lẽo, kiếm khí lăng nhiên, uy áp trấn áp toàn trường. Dương phụ chợt phẫn nộ quát, hôm nay ta Dương gia vừa mới đem Liễu gia từ hôn, sau đó ngươi liền đến mời chúng ta đi tham gia nàng kết hôn lễ. Dạng này chúng ta Dương gia mặt mũi còn cần hay không? Các ngươi Vương gia có phải hay không thành tâm nghĩ muốn chúng ta Dương gia khó xử? Vương Vận Thần bị Dương phụ uy áp trấn áp đến khó mà hô hấp, không có gì ngoài mình bên ngoài tất cả hạ nhân giờ phút này đều là quỳ rạp trên đất, khó mà đứng dậy. Hắn sâu sắc cảm nhận được Dương gia chi chủ tu vi cực cao, cùng đại trưởng lão so sánh, chỉ sợ đại trưởng lão ở tại thủ hạ cũng sống không qua 10 chiêu. Huống chi còn có mẫu thân của Dương Nhược Phong, đối mặt với mạnh mẽ như vậy uy áp, nàng vẫn tại lạnh nhạt tự nhiên mà nhìn xem sách, hắn thực lực cũng là kinh khủng đến cực điểm. Vương Vận Thần khó nhọc nói, bá phụ bất giận, chúng ta không có ý tứ này. Tiểu chất cũng là vừa vặn biết từ hôn sự tình, nhưng mời bá phụ minh giám. Liễu gia tiểu thư đáp ứng gả ta làm thiếp chính là ở đây chuyện lúc trước, cùng Vương gia cũng không có bất cứ quan hệ nào. Dương phụ lạnh hừ một tiếng, không để ý tới. Vương Vận Thần ấm áp cười một tiếng, không dám làm tức giận Dương phụ cùng Dương mẫu, quay đầu nhìn về phía Dương Nhược Phong, thăm dò tính mà hỏi thăm, "Sư minh, ngươi nhìn, sư đệ ta lấy thiếp, mặc dù cái kia Liễu gia tiểu thư là phế nhân một cái, nhưng dù sao cũng là cùng là cổ tiên gia tộc, còn hy vọng sư minh có thể cho mấy phần chút tình mọn. Ngươi cùng bá phụ bá mẫu, tới sao?" Dương Nhược Phong chau mày, tra xét Dương phụ cùng Dương mẫu sắc mặt. Dương phụ một mặt nổi giận đùng đùng bộ dáng, nếu như đi, Dương gia không liền thành thương huyền giới chê cười. Không được đi. Dương mẫu thì là đóng vai mặt trắng nhân vật chính, nàng thanh nhã địa để quyển sách trên tay xuống bảng, nhẹ giọng quên lơn, cha hắn, ta Dương gia đã từ hôn, là nàng Liễu Như Yên không xứng với Phong Nhi, ta không đi đây tính toán là cái gì chuyện, người trong thiên hạ đều nhìn đâu, không đi sợ người khác phía sau nói nguyên viên, nói chúng ta Dương gia khí lượng nhỏ hẹp, dù không được hắn ở đâu. Vương Vận Thần ở một bên an ủi lấy, đúng vậy à, bá phụ, khắp thiên hạ có mặt mũi gia tộc đều mời, đến lúc đó Dương gia nếu là không ra khỏi cửa, nói ra chỉ sợ không dễ nghe, cũng khó nhìn à. Dương phụ giả bộ suy nghĩ, mặt lộ vẻ buồn rầu chi sắc, nửa ngày không có trả lời. Dương Nhược Phong ánh mắt mê mang mà mâu thuẫn, tựa hồ nội tâm đang trải qua một trận kịch liệt dãy rủa. Chỉ gặp hắn chăm chú đem hai tay ôm ở trước ngực, ngón tay cũng không ngừng địa có tiết tấu địa đập cánh tay của mình, cái kia rất nhỏ tiếng vang tại yên tĩnh trong không khí quanh quẩn. Sau một hồi lâu, Dương Nhược Phong trong lúc lơ đãng thoáng nhìn Vương Vận Thần cái kia mừng thầm thân sắc, khóe miệng bất động thanh sắc câu lên một cái đường cong. Dương Nhược Phong quyết định đồng dạng, cất cao giọng nói, "Cha, vẫn là đi a." Đương nói không vô đạo lý. Chúng ta Dương gia ha có khí lượng nhỏ hẹp, nhát gan loại người sợ phiền phức. Dương phụ nhìn thoáng qua nhi tử lại quay đầu hướng về thê tử ném đi ánh mắt hỏi thăm, Dương mẫu khẽ gật đầu, Dương phụ mới bất đắc dĩ địa thâm trầm thở dài. Thôi thôi, đi thì đi thôi. Vương Vận Thần khỏe miệng âm hiểm cười một tiếng, không còn qua dừng lại thêm, quay người rời đi. Tiểu chất đến lúc đó cung hậu bá phụ cùng bá mẫu quang lâm. Dương Nhược Phong còn muốn đi đưa, nhưng lại bị Vương Vận Thần từ chối nhã nhặn. Sư minh dừng bước, chính chúng ta biết đường. Hắn giờ phút này trong lòng đã nghĩ mà sợ, sợ hãi Dương Nhược Phong lần nữa từ đó cản trở, điều khiển trận pháp chém giết trêu đùa đoàn người mình. Đợi hắn sau khi rời đi, Dương Nhược Phong nghiền ngẫm cười nói, Vương Bận Thần xem ra là hy vọng chúng ta Dương gia trình diện a, chỉ sợ là muốn để người trong thiên hạ xem chúng ta Dương gia cho cười. Tham gia bị mình từ hôn nữ tử kết hôn lễ, nói lên đến chính ta đều nhịn cười không được. Dương phụ thưởng thức trà, Dương mẫu cũng buông xuống sách vở, khôi phục ở nhà lúc thư giãn thích gì mới vừa rồi là người ngoài ở tại, hiện tại đều là người trong nhà liền cũng không cần lại ngụy trang. Dương mẫu lo lắng cũng không phải Vương gia, mà là Lư gia, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Vương gia cũng nhất định sẽ liên minh Lư gia, đến lúc đó coi như Dương gia nổi lên, nếu là Lư gia đứng đội Vương gia, Dương gia sợ là cũng chiếm không được nhiều thiếu tiện nghi. Phong Nhi, người lá thư này bên trong viết cái gì, có thể hay không bảo đảm Lư gia sẽ không đứng đội Vương gia, ngược lại cùng liên minh chúng ta đâu? Dương Nhược Phong bán một cái nút, không có trả lời, cười hắc hắc, nương, ngươi cứ yên tâm đi. Lư Quan Mặc nhìn nhất định sẽ không đứng đội Vương gia. Hải Nhi có cái này tự tin. Dương Mẫu nhìn tự mình nhi tử một chút, biết hắn làm việc từ trước đến nay ổn trọng, cũng biết có chừng có mực, liền không hỏi thêm nữa. Người đứa nhỏ này, ngay cả mẹ ruột đều muốn giấu giếm. Dương phụ trầm tư một hồi, chậm rãi nói, để vi phụ đoán xem nhìn. Vừa mới Tần Vân nâng lên Lư gia thiếu chủ muội muội, cũng là sư muội của ngươi, nghe khẩu khí của hắn, các ngươi quan hệ tựa hồ không tầm thường. Ngươi viết nội dung bức thư hẳn là hướng nàng cầu viện, mà không phải Lư Quan Mặc cầu viện a. Dương Nhược Phong lắc đầu, không phải cầu viện, cũng không có đề cập liên minh sự tình, chỉ là mời mà thôi. Lần này Dương phụ cũng đoán không được, cái kia đến tột cùng biết thứ gì nội dung. Dương Nhược Phong đồng dạng cười thần bí, không cho đáp lại. Cha mẹ chỉ cần biết, Lư gia sẽ không đứng đội Vương gia là xong. Dương phụ cùng Dương mẫu còn đang trầm tư, trong lòng hết sức tò mò, một mực nói bóng nói gió địa hỏi đến, Dương Nhược Phong càng là cười thần bí, bọn hắn liền càng là hiếu kỳ. Cuối cùng Dương Nhược Phong vẫn như cũ không chịu nhả ra, Dương phụ cùng Dương mẫu liền cũng chỉ có thể coi như thôi. Dương Nhược Phong một người tới đến đại trận bên ngoài, ngắm nhìn Liễu gia phương hướng, tự lẩm bẩm, Như Yên đại đế, vi phu sẽ không để cho ngươi thất vọng, nhất định nói được thì làm được. Chương 12. Ý không ở trong lời Tần Vân sử dụng Thiên Huyễn chi thuật hoàn toàn thay đổi khí tức của mình diện mạo, nên ngang địa chạy tới Lư gia. Đi vào Lư gia trên không, Tần Vân liền bị đại trận cách trở, Tần Vân cất cao giọng nói, Trích Tiên Thiên cung đệ tử cầu kiến Lô sư huynh cùng Lư sư muội. Chỉ chốc lát sau, Lư gia thủ vệ liền tiến lên hỏi thăm, đánh giá trước mắt Tần Vân. Thông báo tính danh. Tần Vân cũng chưa trả lời, mà là từ trong ngực lấy ra Dương Nhược Phong ngọc bội cho thủ vệ nhìn thoáng qua. Thủ vệ cũng nhận biết ngọc bội kia là Dương gia thân phận biểu tượng, lập tức không dám thất lễ, cấp tốc thông báo Lư Quan Mặc cùng Kỳ Bội Mội đến. Trước hết nhất đến cũng không phải Lư Quan Mặc, mà là Kỳ Bội Mội Lư Ngâm Hoạn. Da thịt của nàng trắng non như tuyết, tựa như mỡ dê như bạch ngọc trong suốt sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt rực rỡ, khuôn mặt đáng yêu luyện chuyển hàm xúc, mỹ lệ làm rung động lòng người, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều toát ra mê người mỹ lực, dáng người có lồi có lõm, đường cong ưu mỹ, vòng eo tinh tế như liễu, hai chân thon dài thẳng tắp, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Không thấy người, cái kia dễ nghe thanh âm cũng đã vội vàng truyền đến, trong đó tựa hồ còn mang theo một tia mừng thầm cùng thẹn thùng. Là Dương sư minh tới rồi sao? Nhìn thấy trước mắt Tần Vân, nàng không có trước tiên nhận ra, sắc mặt lúc này sụ xuống. Ngươi không phải Nhược Phong sư minh, tại sao có thể có Dương gia ngọc bội, ngươi là ai? Lương Ngâm Họa biểu hiện tại Tần Vân trong dự liệu, ngoại trừ chuyện của gia tộc mình, người quan tâm nhất cùng sự tình chính là liên quan tới Dương Nhược Phong. Ngoại trừ hắn, cũng không ai có thể lệnh Lương Ngâm Họa lộ ra tiểu nữ nhân trạng thái đáng yêu. Tần Vân hiện ra mình muốn có diện mạo, Lương Ngâm Họa lúc này kịp phản ứng, sắc mặt chậm rãi ảm đạm bắt đầu. Nguyên lai là Tần sư minh a, tới tìm ta cùng anh ta có chuyện gì không? Nhìn xem trên mặt nàng biến mất ý cười, Tần Vân trong lòng thất vọng, trêu chọc nói, làm sao, không phải Dương sư minh đến, sư muội là một cái khuôn mặt tươi cười đều keo kìa ta. Lương Ngâm Họa lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, nhưng là lại thoáng qua tức thì, cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Tần Vân bị nàng qua loa cười một tiếng chọc cười, lúc này lấy ra Dương Nhược Phong ngọc bội. Dương sư minh nắm ta tới giúp hắn một chuyện. Lương Ngâm Họa lực chú ý đều đặt ở trên ngọc bội, vừa lấy ra liền bị nàng đoạt tới, cầm trong tay thưởng thức, lại tới gần mũi thon người, sau đó hài lòng cười. Sư minh nói muốn ta giao cho các ngươi một kiện đồ vật. Lương Ngâm Họa phảng phất không có nghe thấy, cầm ngọc bội yêu thích không buông tay, phối hợp mừng thầm thưởng thức. Tốt ta, là Nhược Phong sư minh tiếp thân ngọc bội, mặt trên còn có lấy khí tức của hắn đâu. Ngọc bội kia thật xinh đẹp, Nhược Phong sư minh phẩm vị cùng ánh mắt thật tốt. Ngọc bội kia hẳn là đưa cho ta a. Hắn đưa ta ngọc bội. Đây chẳng lẽ là ai u mắc cỡ chết được? Lư sư muội. Khô khụ. Khô khụ. Lư sư muội. Tần Vân trong lòng thở dài, không ngừng mà ho khan, mà Lương Ngâm Họa thì là đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, sắc mặt hiện lên một vòng màu hồng. Tần Vân cười xấu hổ, trước mắt vị này Lư sư muội quả nhiên là ưa thích Dương sư minh đến thực chất bên trong, nhìn lên đến tựa hồ vẫn là cái không có thuốc chữa yêu đương não. Tại Lương Ngâm Họa một người vui tươi hớn hở địa cười ngớ ngẩn lấy, chợt có một nam tử mặc áo xanh xuất hiện, một thanh tử hắn trong tay cướp đi ngọc bội, nhìn thoáng qua về sau liền ném cho Tần Vân. Lương Ngâm Họa tức giận nói, "Ca, đây là Dương sư minh tặng cho ta tín vật đính ước, đem nó trả lại cho ta. Người tới chính là Lư gia thiếu chủ, Lư Quan Mặc." Lư Quan Mặc trừng mắt liếc muội muội, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, "Một kiện ngọc bội nát mà thôi, ta Lư gia không có sao. Đi khố phòng muốn bao nhiêu thiếu bao nhiêu ít, cái này không giống nhau." Lương Ngâm Họa gấp đến độ giơ chân, nói xong liền muốn từ Tần Vân trong tay đem ngọc bội đoạt lấy đi. Lư Quan Mặc bất đắc dĩ đưa tay giữ nàng lại, "Tần Vân tới đây có chính sự, ngươi trước đừng làm rộn." Lương Ngâm Họa bị huynh bộ dạng như thế vừa hô, dần dần an tĩnh lại, cũng không còn cướp đoạt ngọc bội, chậm rãi thu hồi ngọc thủ, bên trên răng khẽ cắn môi đỏ, trong mắt có nước mắt chớp động, khóc thút thít thanh âm chậm rãi truyền đến.
Ô ca, ngươi khi dễ ta, cho ta ngọc bội. Đây là Dương sư minh đưa cho ta, ta muốn ngọc bội, ta muốn ngọc bội. Gặp muội muội vừa khóc, Lữ Quan Mặc đau đầu, bất đắc dĩ nói, trước hết nghe tần sư đệ nói xong có được hay không? Làm việc phải phân cái nặng nhẹ, như thế mới có thể lấy đại cục làm trọng. Lữ Ngâm Họa khóc lóc om sòm lăn lộn, khóc đến lớn tiếng hơn, ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta muốn ngọc bội. Không cho ta liền nói cho cha mẹ, các ngươi khi dễ ta. Tần Vân trừng lớn hai mắt, một mặt một bức, Lữ sư muội, ngươi cũng không nên oan uổng người tốt ta. Ta cũng không có khi dễ ngươi. Là ca của ngươi khi dễ ngươi, đừng mang ta lên a. Vậy ngươi đem ngọc bội cho ta. Lữ Ngâm Họa vươn tay ra, đòi hỏi nói, hai mắt có chút phím hồng, lê hoa đai vũ, rất là đáng yêu động lòng người. Tần Vân lung tung nói, sư minh không nói muốn đưa người. Hắn câu này, lần nữa lệnh Lữ Ngâm Họa khóc lên, khóc tiếng điếc tai nhức óc. Ố ba các ngươi khi dễ người. Lữ Quan Mặc phiền phức vô cùng, cuối cùng tự mình đoạt lấy ngọc bội ném tới muội muội mình trong tay, lúc này mới ngăn trở nàng tiếp tục đáng ghét. Cầm lấy đi, cầm lấy đi. Lữ Ngâm Họa thu phóng tự nhiên, mới vừa rồi còn tại khóc lớn, giờ phút này đã nín khóc mỉm cười, mặt mày như vẽ, phá lệ sáng lạn. Lô sư minh, thế nhưng là Dương sư minh thật không có nói muốn đưa người a. Lữ Quan Mặc nắm luốt huyệt thái dương, rất là đau đầu, ngươi muốn nàng tiếp tục khóc sao? Tần Vân liền vội vàng lắc đầu, nhìn xem cái này linh động nữ tử thúc thích, trong lòng của hắn là vậy là không muốn. Lữ Quan Mặc tiếp tục nói ra, một khối nát ngọc bội mà thôi, ta lưu ra lại không phải là không có, cùng lắm thì bồi cho hắn liền là. Nghe được ca ca nói là nát ngọc bội, Lữ Ngâm Họa lại lần nữa như mày, kiên định nói, đây không phải nát ngọc bội. Lữ Quan Mặc xem như sợ hắn vị này tính tình bị giá đỡ lớn muội muội, lúc này sửa lời nói, đúng đúng đúng, không phải nát ngọc bội, ta lưu ra mới tất cả đều là nát ngọc bội. Ngươi ngoan ngoãn đi một bên chơi, có được hay không? Ca muốn nói chuyện chính sự. Lữ Ngâm Họa cầm tới ngọc bội, yên lặng lui qua một bên, bầu không khí mới dần dần an tĩnh lại. Tần Vân nhún nhún vai, lấy ra Dương Nhược Phong một phong thư, đưa cho Lữ Quan Mặc, phong thư trên đó viết Lô sư đệ thân khải. Lữ Quan Mặc cầm phong thư, cũng không trước tiên mở ra, mà là vuốt ve cằm, suy nghĩ nói, để ta đoán một chút, hắn có việc cầu ta đi. Hẳn là liên quan tới vương gia lấy thiếp chuyện này a. Tần Vân hai mắt có chút trợ to, một màn này bị Lữ Quan Mặc bắt được, lập tức liền minh sắc trong lòng phỏng đoán. Mời ta hỗ trợ có thể, nhưng là phải bỏ ra một chút đại giới. Chỉ là không biết hắn muốn ta giúp hắn gấp cái gì. Tần Vân mỉm cười, Lô sư minh mở ra nhìn xem, chẳng phải sẽ biết. Lữ Quan Mặc lúc này đã ở trong lòng tính toán như thế nào hung hăng làm thịt một đao Dương Nhược Phong. Không nói trước hắn tại Trích Tiên Thiên cung trấn áp mình cùng một đám thiên tiêu, để cho mình chật vật không chịu nổi. Còn nữa mình muội muội ngốc chính vào 28 chi niên, chính là thiếu nữ Hoài Xuân niên kỷ, gặp hắn đại bại các lộ thiên tiêu, bị hắn mê đến thần hồn điên đảo, lòng tràn đầy đều là hắn, ngay cả ngày thường kính trọng ca ca đều không để ý. Lữ Quan Mặc chậm rãi nhớ kỹ, muội muội của mình từ tiểu thông minh lanh lợi, vừa xinh đẹp lại thông minh, chính là nhất đẳng tiểu thư khuê các, giờ phút này lại giống là kẻ ngu vui tươi hớn hở điệu cười ngớ ngẩn. Cái này hoàn toàn đều là bởi vì Dương Nhược Phong. Tại hắn mở ra phong thư về sau, chỉ nhìn mấy hàng, liền giận không kèm được, một tay lấy phong thư bóp níu chặt, phẫn nộ quát, "Tần sư đệ, ngươi cùng Dương Nhược Phong bắt ta làm trò cười đúng không? Bản tính đều đánh tới ta muội muội ngốc trên thân. Hắn là muốn cầm muội muội ta làm vũ khí sử dụng sao? Đi nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể." Lữ Ngâm Họa bị ca ca tiếng mắng chửi hấp dẫn, nghe được mình bị làm vũ khí sử dụng loại hình người nói, cũng là chậm rãi nắm ngọc bội đi tới. "Ca, Nhược Phong sư huynh biết cái gì, ngươi làm sao như thế sinh khí?" Lữ Quan Mặc sắc mặt tái xanh, đem phong thư cầm tới sau lưng, che lớp nói, "Không có gì, không có gì. Chuyện không liên quan tới ngươi, đi chơi đi." Lữ Ngâm Họa đem ngọc bội đeo ở hông, thay đổi lúc trước đần độn thần sắc, ngữ khí bất thiện nói ra, "Cho ta, ta muốn nhìn." "Thật không có gì." Gặp huynh trưởng giấu giếm mình, không chịu nói với chính mình, nàng lúc này xuất thủ cắt đoạn. Đừng nhìn lấy nàng một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, xuất thủ lại là tàn nhẫn nhanh chóng, Lữ Quan Mặc tu vi tự nhiên không yếu, so với muội muội cũng muốn cao hơn không ít, nhưng là thân là huynh trưởng tự nhiên không có khả năng tổn thương muội muội, chỉ có thể một mực trốn tránh. Lữ Quan Mặc càng là không cho, Lữ Ngâm Họa giành được càng hùng, thậm chí không tiếc vận dụng tu vi pháp bảo, trải qua giao chiến phía dưới, trong đường hơn phân nửa trang trí đều bị hủy đi, cái bản cũng toàn bộ lệch vị trí, lộn xộn không chịu nổi. Lữ Quan Mặc bất đắc dĩ, đem phong thư giao cho nàng. Thu được phong thư, nàng đem thả xuống trường kiếm trong tay, lại lần nữa khôi phục hoạt bát bộ dáng khả ái. Mỗi chữ mỗi câu đều đọc lấy nội dung bên trong, Ngâm Họa sư muội, nhiều ngày không thấy, rất là tưởng niệm. Gần đây thu được vương gia mời, ta muốn mời xin sư muội theo ta cùng nhau đi tới, lẫn nhau làm bạn chăm sóc. Tốt nhất cũng kêu lên ngươi cái kia lòng dạ hẹp hòi, keo kiệt ca ca. Lữ Ngâm Họa khỏe miệng có chút dương lên, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, mặt mũi tràn đầy tâm tình vui sướng. Nàng nhẹ nhàng địa cầm lấy phong thư, cẩn thận từng ly từng tí đưa nó xếp lại, sau đó bỏ vào trong túi. Tấm kia nguyên bản liền mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt giờ phút này càng lộ ra chói lọi, phản phất bị ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Nụ cười của nàng như là mùa xuân nở rộ đóa hoa đồng dạng chói lọi chói mắt, để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo. Cái này mỉm cười bên trong ẩn chứa vô tận vui vẻ cùng thỏa mãn, tựa hồ tất cả chuyện tốt đẹp đều tại thời khắc này hội tụ đến cùng một chỗ. Mà hết thể này đầu nguồn, chính là cái kia nho nhỏ phong thư mang đến hy vọng cùng chờ mong. Ta muốn cùng Nhược Phong sư huynh cùng đi. Không được. Lữ Quan Mặc vô ý thức phản bác. Ô ba. Mắt thấy Lữ Ngâm Họa nước mắt nói lưu liền lưu, Lữ Quan Mặc hung hăng vô trán của mình. Được được được. Cùng một chỗ. Cùng một chỗ liền cùng một chỗ. Ta ơn ca. Lữ Ngâm Họa lộ ra được như ý âm hiểm tiểu dung, lanh lợi đi. Lữ Quan Mặc lộ ra cười lạnh, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tần Vân,
dự định đem một buồn lửa giận phát tiết ở trên người hắn. Khá lắm Dương Nhược Phong, biết tính toán không được ta, liền tính toán muội muội ta. Ta lòng dạ hẹp hòi, ta keo kiệt. Nói bậy, cái này hoàn toàn là tại bôi đen ta. Phong thư trên đó viết tên của ta, nhưng là nội dung lại là viết cho muội muội ta, ý không ở trong lời, đây không phải thành tâm buồn nôn ta sao? Đem ta cái kia muội muội ngốc kéo đến bên cạnh mình, bị người trong thiên hạ chứng kiến, truyền ra lời đồn đại, ngày sau liền xem như Vương gia cùng Dương gia trở mặt, ta Lư gia cũng chỉ có thể đứng đội Dương gia. Nhân luôn đáng sợ xem như bị hắn chơi minh bạch. Ta trước kia làm sao không có phát hiện, thân là Trích Tiên Tiên cung đại đệ tử, hắn vậy mà như thế vô liêm sỉ, âm hiểm xảo trá đâu. Tần Vân thấy tình huống không ổn, chậm rãi lui lại, mỉm cười mà đối đãi, không chờ Lư Quan Mặc bộc phát, cuối cùng Tần Vân đi tới cửa, sử dụng tiên huyễn chi thuật cải biến hình dạng khí tức, nhanh nhẹn địa nhanh chân liền chạy. Lô sư huynh bất giận, ta chỉ là cái đưa tin, chuyện không liên quan đến ta a. Mắt thấy Tần Vân dần dần từng bước đi đến cho đến biến mất không thấy gì nữa, mà một bên gian phòng kia lại như cũ thỉnh thoảng truyền ra muội muội mình cái kia đần độn tiếng cười cùng đứt quãng, như có như không tiếng ca. Hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đầu phảng phất muốn nổ bể ra đến đồng dạng đau đớn khó nhịn. Ta đời trước làm cái gì người ta? Tại sao có thể có như thế một cái muội muội ngốc? Tần Vân đưa đến phong thư về sau, liền lại lần nữa lên đường đi vào Dương gia. Lần này hắn không tiếp tục độ che giấu mình chân thực hình dạng, chuyện ấy không cần giấu giếm nữa. Dương Nhược Phong gặp đến khỏe miệng mang theo ý cười trở về Tần Vân, liền minh bạch Lư Quan Mặc đã thấy lá thư này, cũng minh bạch Lư Quan Mặc lần này bị mình ám toán một thanh. Dương Nhược Phong mỉm cười đối Tần Vân biểu hiện rất là hài lòng. Hắn vô vô Tần Vân bả vai, nói ra, lần này đa tạ sư đệ tương trợ, về sau ta nhất định hảo hảo cảm ơn ngươi, xin ngươi đi uống rượu. Tần Vân cười trả lời, sư minh khách khí, uống rượu tùy thời đều có thể, thế gian rượu cũng không sao, bá mẫu cho ta tẩy tùy đan, trong nội tâm của ta cảm kích, nhất định tận tâm tận lực. Dương Nhược Phong cười hắc hắc, ta mời ngươi uống rượu cũng không phải phổ thông rượu. Đó là cái gì rượu? Dương Nhược Phong xích lại gần Tần Vân bên hai, lặng lẽ nói hai chữ. Tần Vân lúc này mặt đỏ tới mang tai, đội vàng giật ra chủ đề. Việc này không nội, không nội. Bất quá sư minh, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao muốn biết thư cho Lô sư mình, nhưng là nội dung lại là viết cho Lư sư muội đâu? Dương Nhược Phong cười giảo hoặc cười, giải thích nói, Lư Quan Mặc tên kia khó đối phó, vô lợi không dậy sớm, nếu là trực tiếp tìm hắn, chỉ sợ việc này khó thành, sẽ bị hắn dọa dẫm bắt chẹt. Nhưng hắn đối muội muội cực kỳ yêu thương, chỉ cần giải quyết muội muội của hắn, Lư Quan Mặc tất nhiên sẽ đáp ứng. Muội cống tôi đi. Anh em thân là người xuyên biệt, kết hợp ký ức, còn không lấy bóp. Tần Vân bừng tỉnh đại ngộ, tán thán nói, sư minh kế này diệu, không hổ là Trích Tiên Tiên cung đại đệ tử. Chỉ là không biết Vương gia sự tình đến tột cùng như thế nào, còn cần Dương huynh giải thích nghi hoặc. Dương Nhược Phong thu liễm tiểu dung, nghiêm túc nói, Vương gia lấy thiếp, đối tượng vẫn là Liêu gia, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Vương gia gần đây thế lực càng phát ra khổng lồ, đã uy hiếp được gia tộc khác, chí ít hai nhà sát nhập về sau Lư gia nan địch. Lần này mời các đại gia tộc, chủng tộc, thế gia đệ tử tiến đến, chỉ sợ không đơn giản. Ta được mời tiến đến, chính là muốn tìm kiếm Vương gia nội tình cùng thái độ. Tần Vân gật gật đầu, biểu thị minh bạch Dương Nhược Phong ý nghĩ. Hắn lo âu hỏi, cái kia Vương gia có thể hay không đối sư minh bất lợi? Dương Nhược Phong tự tin cười cười, an ủi, yên tâm, ta tiểu có chừng mực. Thú hồ, có Lư sư muội bồi tiếp ta, cũng có thể để Vương gia có kiêng kỵ. Coi như cùng Vương gia bệ mặt, Lư Quan Mặc cũng không thể không đứng ở ta nơi này một bên, trừ phi hắn đem muội muội của mình nốt. Nhưng là, hắn dám sao? Tần Vân nhớ tới Lư Ngâm Họa tính tình, không khỏi cười lên, nghĩ thầm có nàng tại, sát thực sẽ tăng thêm không thiếu niềm vui thú, nhưng lại không phải cùng mình một đường, trong lòng không khỏi một chút thất lạc. Dương Nhược Phong ý vị thâm trường tiếp lấy nói ra, Vương Vận Thần tại Liêu gia chắc bức, đã là chạm đến vảy ngược của ta, hắn đáng chết. Tần Vân nghi ngờ đôi mắt tại Dương Nhược Phong trên thân đánh giá, trong lòng kinh nghi không chừng. Sư minh, ngươi muốn giết hắn? Dương Nhược Phong vỗ vỗ Tần Vân bả vai, sát ý thanh thoát. Không chỉ là hắn một người, là diệt tộc. Tần Vân ánh mắt kiên định, nhìn hắn không giống như là đang nói đùa, ngược lại đã tính trước, liền trong lòng làm ra lựa chọn của mình. Tần gia thể cùng sư minh cùng tiến thối. Sư minh, Vương gia cưới thiếp về sau, ngươi nhất định phải chạy về tiên cung. Không phải thời gian khả năng liền không còn kịp rồi. Chuyện gì? Hạ giới náo động, thượng giới khí vận bị hao tổn, cung chủ sai khiến ngươi dẫn đội tiến về trấn áp hỏa loạn. Chương 13. Hai người câu đấu hạ giới náo động. Dương Nhược Phong khẽ nhíu mày, tìm kiếm lấy tương quan ký ức. Không bao lâu, xác thực tìm kiếm đến vài chục lần hạ giới trấn áp hỏa loạn ký ức. Hoặc là quét dọn yêu ma, hoặc là trấn áp dị thú yêu thú, hoặc là trấn sát tà đạo ma tu. Thật to tiểu tiểu vài chục lần, đều là từ Trích Tiên Thiên cung mấy vị cực kỳ thiên phú, tu vi cường đại đệ tử dẫn đội. Mình làm đại đệ tử càng là xung phong đi đầu, trước trước sau sau chịu mệnh đọc, là Trích Tiên Thiên cung thu hoạch rất nhiều thanh danh tốt đẹp cùng uy danh. Tên của mình cũng là tại hạ giới chuyên gia, bị người hạ giới coi là so đế vương còn muốn tôn quý tiên. Tân Vân gật đầu nói, không sai, lần này hạ giới bỗng nhiên ra tai họa, tựa hồ là một loại nguyền rủa, người chuyên nhân, người lây bệnh ngũ giác không còn, lý trí không còn, biến thành khát máu ma vật, giờ phút này cái khác đại giáo cùng gia tộc hoặc nhiều hoặc thiếu đều phái người đi đến. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, chém giết hạ giới ôn ma nhiệm vụ độ khó, S, thành công ban thưởng, cửu phẩm đỉnh phong tiên khí, thiên đạo chi kiếm, mặt khác thiên đạo khí vận tự động kết toán, thất bại ban thưởng. Dương Nhược Phong hơi suy tư, thanh kiếm này có cái gì như bức công năng? Thiên đạo chi kiếm, chẳng hồn diệt phách, lưới đao đoạn khí vận, tuyệt ở luân hồi bên ngoài. Hệ thống, có thể hay không thay cái nghe hiểu được thuyết pháp? Hệ thống hơi trầm mặc một hồi, cấp ra hồi phục. Thiên đạo chi kiếm, có thể khiến hắn đánh mất chuyển thế cơ hội, chạm đoạn khí vận nhân quả, không nhập luân hồi. Chú, thiên đạo chi kiếm không đánh mà thắng, không cách nào chém giết địch nhân. Nhưng sử dụng đại giới to lớn, vung một kiếm cần tiêu hao ký chủ trăm năm vào nguyên. Dương Nhược Phong rung động trong lòng, khá lắm, quả nhiên là phong hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn, sử dụng đại giới cũng đại. Nhiệm vụ này ta tiếp nhận. Đồng thời trong lòng cũng của hắn đang suy nghĩ, cái này thiên đạo chi kiếm phải chăng có thể chặt đứt tiên đế khí vận? Có thể. Đạt được hệ thống khẳng định, Dương Nhược Phong tâm thần lại không cách nào bình tĩnh. Mặc dù thất bại là cái, nhưng là cái này tuần dựa vào vận khí, mình bắt đầu mát cấp bối cảnh, sợ là vận khí đều đã tiêu hết, mình thế nhưng là không dám đánh cược. Dù sao cầm đồ vật đến tay mới chân thật nhất. Hắn quay đầu đối Tần Vân nói ra, ta minh bạch, sẽ không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Dưới mắt thế nhưng là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội, ta còn muốn xem thật kỹ một trận trò hay đâu. Tần Vân làm xong hắn việc, liền trở lại Tần gia, gia tộc của hắn cũng tại Vương gia danh sách mời, giờ phút này chỉ cần chờ đợi thuận tiện. Đối với sư minh trong miệng trò hay, hắn cũng rất là chờ mong. Thời gian phi tốc mà qua, Vương gia quyết định 10 ngày kết hôn ngày đến. Ngày này là toàn bộ thương huyền giới náo nhiệt thời gian. Vương gia răng đèn kết hoa, tiên thú mở đường, mang theo các loại tiên bảo kỳ vật tiến về Liêu gia đón dâu. Mà tất cả có mặt mũi gia tộc đã chuẩn bị sẵn sàng, nhao nhao cầm thiệp mời chạy tới Vương gia. Dương gia cũng bận sức chờ phát động, bất quá cũng không phải đi chúc mừng, mà là cướp cô dâu. Ở trên đường, Lư gia cùng Dương gia tụ hợp, song phương các là ý vị thâm trường cười một tiếng. Lư Quan Mặc nhìn thấy Dương Nhược Phong, không khỏi bóp bóp nắm tay, nhìn xem đó cùng Húc Tiểu Dung, khóe miệng co giật, khó mà tự điều khiển. Dương sư minh, ngươi ngược lại là giỏi tính toán a. Lư Quan Mặc âm dương quái khí, Dương Nhược Phong nhìn ở trong mắt, nhưng là lựa chọn giả bộ như không biết. Lô sư đệ bắt đầu nói từ lâu a. Ngươi cái này, ngươi cái này. Lư Quan Mặc tức giận đến nghiến răng, nói chuyện đều không lưu loát. Đứng tại Lư Quan Mặc thiếu nữ, nhìn thấy Dương Nhược Phong lúc hai mắt rực rỡ hào quang mặc cho ai nhìn đều biết nữ tử này ngưỡng mộ trong lòng nam tử trước mắt. Nhược Phong sư minh, ta tới. Sư minh có thể mời ta, Ngâm Họa hết sức vinh hạnh. Lư Ngâm Họa thoát ly Lư gia đội ngũ, cười doanh doanh hướng lấy Dương Nhược Phong cưỡi gió mà đi, gương mặt xinh đẹp cũng vào lúc này nhiễm lên một vòng ửng đỏ. Lư gia chi người không biết làm sao địa lắc đầu cười một tiếng, mà Lư Quan Mặc thì là lớn tiếng trách cứ, Ngâm Họa, trở về. Lư Ngâm Họa phảng phất không có nghe thấy, ngược lại tăng thêm tốc độ đi tới Dương Nhược Phong bên người. Lư Quan Mặc nghiến răng nghiến lợi, quát lớn, Ngâm Họa, ngươi còn biết mình họ gì sao? Nhanh trở lại cho ta. Lư Ngâm Họa đối với mình ca ca làm một cái mặt quỷ, hoạt bát nói, ta không. Sau đó tại ca ca muốn phun lửa ánh mắt bên trong, Lư Ngâm Họa lôi kéo Dương Nhược Phong cánh tay, cấp tốc núp ở Dương Nhược Phong sau lưng. Một cử động kia dẫn tới mọi người dở khóc dở cười. Trường bối hai bên cũng là vui mừng nhìn xem trầm ổn anh khí Dương Nhược Phong cùng mỹ lệ linh động Lư Ngâm Họa, đúng là sinh ra hâm mộ chi tình, không biết còn cho là bọn họ là đạo lữ đâu. Dương Mẫu nhìn thấy nàng bên hông Dương gia ngọc bội, trong nháy mắt giật mình, mỉm cười, Ngâm Họa, đã tới, hai nhà chúng ta liền cùng đi à? Tốt lắm tốt lắm. Vốn nên như vậy, khó được Nhược Phong sư huynh tự mình mời ta đâu. Lư gia chi chủ Lư Thương Tình cũng bật cười nói, người trẻ tuổi nhà, tùy bọn hắn đi, có phải hay không à, Dương gia chủ. Ngâm Họa tới, chúng ta dọc theo con đường này chắc hẳn sẽ không thú vị. Ha ha. Dương phụ nhìn xem giống như kim đồng ngọc nữ hai người, liên tục gật đầu. So với Liễu Như Yên, Lư Ngâm Họa mặc dù dung mạo không giống Liễu Như Yên như vậy kinh diễm, nhưng cũng là nhất đẳng mỹ nhân. Huống chi nàng xuất thân cổ tiên Lư gia, so với thân thế không thua Liễu Như Yên, càng cùng tự mình nhi tử giống nhau là Trích Tiên Tiên cung đệ tử, càng khó hơn chính là nàng đối Nhược Phong một lòng say mê. Nếu để cho Dương phụ tại Liễu Như Yên cùng Lư Ngâm Họa ở giữa chọn một làm con dâu, khẳng định như vậy là Lư Ngâm Họa toàn thắng Liễu Như Yên. Đám người nhao nhao cười to, ngoại trừ Lư Quan Mặc vẫn như cũ sắc mặt tái xanh, nhưng lại cũng chỉ là lạnh hừ một tiếng, liền không còn mở miệng. Trên đường đi Lư Ngâm Họa giống như là một cái tiểu hoàng ly chim, lưu dịu nói không ngừng, phản phất đôi hết thảy sự vật đều có lòng hiếu kỳ mãnh liệt, hỏi thăm không xong. Mà một bên Dương Nhược Phong cuối cùng sẽ không sợ người khác làm phiền kiên nhẫn vì hắn giảng giải, nghe được về sau liền sẽ lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, ngược lại lộ ra sùng bái ngưỡng mộ thần sắc, không chút nào che giấu đáy mắt đối với Dương Nhược Phong ái mộ. Rất nhanh Dương Nhược Phong cũng phát hiện nàng bên hông ngọc bội, không khỏi đặt câu hỏi, ngọc bội kia? Lư Ngâm Họa cười híp mắt cầm lấy, khoe khoang đồng dạng điệu tán dương, Nhược Phong sư huynh ngươi đưa ngọc bội của ta ta rất ưa thích. Thế nhưng là ta không có. Tại hắn nói chuyện thời khắc, Dương Mẫu lặng lẽ đi vào Dương Nhược Phong bên người, vươn tay tại bên hông hắn nhéo một cái, Dương Nhược Phong lập tức sắc mặt nhăn nhó. Dương Mẫu nói tiếp, thế nhưng là Nhược Phong còn cảm thấy chưa đủ tốt, ngày khác muốn một lần nữa tuyển một khối đưa ngươi đây. Lư Ngâm Họa hai mắt híp lại thành một đầu dây, giống như hai cái tiểu nguyệt răng chiếu lấp lánh. Tạ tạm Nhược Phong sư huynh, Ngâm Họa rất ưa thích, sẽ hảo hảo mang theo trên người. Tại Dương Mẫu ánh mắt uy hiếp nói dưới, Dương Nhược Phong bất đắc dĩ nói, ưa thích liền tốt, ưa thích liền tốt. Lư Quan Mặc vừa định lên tiếng cũng bị Lư Mẫu ánh mắt uy hiếp ngăn lại. Dương Nhược Phong ngươi cái, ân. Lư Mẫu phát ra linh hồn thảo vấn, Lư Ngâm Họa cùng Dương Nhược Phong thanh mai trúc mã, hiển nhiên nàng cũng cực độ xem trọng tự mình nữ nhi cùng Dương gia thiếu chủ trở thành một đôi, muốn tác hợp. Lư Quan Mặc vẻ mặt đau khổ, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái tâm ý thật là khiến chúng ta Ngâm Họa thụ sủng nhược kinh a. Lư Mẫu cũng bóp bóp Lư Quan Mặc, trầm giọng nói, thật dễ nói chuyện. Lư Quan Mặc mỉm cười, Dương sư minh nghe được ta, chẳng lẽ còn không tính thật dễ nói chuyện sao? Lư Ngâm Họa lôi kéo Dương Nhược Phong tay, nhanh chóng cách xa ca ca của mình. Ca ca là thằng ngốc, Nhược Phong sư minh, chúng ta không để ý tới hắn. Lư Quan Mặc trái tim tan nát rồi, mình cái kia khả ái linh động muội muội một lòng nhào vào Dương Nhược Phong trên thân, ngay cả chính mình cái này ca ca đều không để mắt đến. Dương Nhược Phong, còn nhi, muốn mắng ra miệng, Lư Mẫu liền một bàn tay đánh nhẹ tại trên gáy của hắn, có cái gì? Lư Quan Mặc khóc không ra nước mắt, Thảo Trường Nguyên Phi, xuân quang vừa vặn, đúng là ngày tháng tốt ta. Tại ba người đùa giỡn dưới, bầu không khí phá lệ nhẹ nhõm, thẳng đến Vương gia ngoài cửa, Lư Ngâm Hỏa mới lưu luyến không rời rời đi Dương gia đội ngũ. Dương Nhược Phong vây tay từ biệt nói, Lư sư muội, chúng ta một hồi gặp lại. Lư Quan Mặc ánh mắt uy hiếp, không nói thêm gì nữa, sau đó chậm rãi phân biệt. Vương gia giờ phút này khí thế ngất trời, người đến quả thật là kêu đi lên danh môn mọi người cùng đại giáo thánh địa, cùng cổ lão chủ tộc. Cổ Tiên gia tộc chính diện, Vương gia tiếp khách người cất cao giọng nói, Cổ Tiên Dương gia đến, Cổ Tiên Lư gia đến, Linh Tiên Vương gia đến, Huyền Tiên Tần gia đến. Tại đông đảo tân khách bên trong, Dương Nhược Phong nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Khi nhìn đến Dương Nhược Phong cùng Lư Quan Mặc thời điểm, đám người đều là đứng dậy nên đón. Trên đài cao Vương gia chi chủ cũng mặt mũi hớn hở xuống tới tự mình tiếp đãi. Dương gia chủ cùng Lư gia chủ năng đến, Vương gia rồng đến nhà tôn a. Còn xin mời ngồi. Vương gia giới vực phân tầng 5-6, tầng cao nhất chính là Cổ Tiên gia tộc, tiếp theo là Linh Tiên, tiếp theo là Huyền Tiên. Dương gia cùng Lư gia mọi người đi tới tầng cao nhất, Vương gia hạ nhân nhao nhao đến đây hầu hạ, đồng thời tiếp nhận riêng phần mình mang tới lễ vật, ghi lại trong danh sách. Lư gia cùng Dương gia tựa hồ sớm có ăn ý, đều đưa một thanh phẩm cấp không cao lắm cũng không thấp tiên khí. Lư gia đưa tam phẩm tiên khí một thanh, Dương gia đưa tứ phẩm tiên khí một thanh. Mọi người dưới đài không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên khí đối với bọn hắn mà nói cơ hồ là mong mà không được, một thanh tiên khí luyện chế, muốn hao phí đại lượng thiên tài địa bảo cùng tinh lực, cho dù là cấp thấp nhất tiên khí, cũng là có tiền mà không mua được. Không có gì ngoài Cổ Tiên gia tộc, cho dù là Linh Tiên gia tộc cũng rất thiếu có được tiên khí. Về phần xuống chút nữa gia tộc liền càng khó có thể hơn có được, chỉ có sợ hai thán phục cùng hâm mộ phần. Không hổ là Cổ Tiên gia tộc a, quả thật là tài đại khí thô. Nhất là Dương gia, đưa ra ngoài tứ phẩm tiên khí. Cổ Tiên gia tộc nội tình là chúng ta không thể tưởng tượng. Nghe mọi người dưới đài tiếng nghị luận, Dương gia cùng Lư gia đều biểu hiện được rất là bình thản không có gì lạ. Những vật này trong mắt bọn hắn đã sớm qua quýt bình bình, nói cho cùng cũng chỉ là vật ngoài thân. Có được tiên khí không tính là gì, dù là ủng có thần khí, thực lực của mình không đủ, đó cũng là thủ không được. Thực lực mới là tàn khốc tu tiên giới duy nhất tiền vốn. Vương gia chi chủ đã cười đến không ngậm miệng được, nhiệt tình chiêu đãi hai nhà. Còn xin chư vị chờ một lát, vận thần đi đón hôn, lập tức quay lại. Không đầy một lát, nơi xa truyền đến thua chiêng gõ trống thanh âm, chân trời thiên mã tê minh, phe phẩy thuần trắng cánh chim ngự không mà đến, sau người lôi kéo một cỗ xe hoa, mà phía trước thì là Từ Vương vận thần thân mang tân hôn đỏ phụ, cưới một đầu tiên thú uy phong lẫm lẫm dẫn đường chỉ dẫn. Xe hoa màn môn lắc lư, bị gió thổi lên, hiện lộ ra trong đó một thân cưới phục liễu như yên. Thời khắc này nàng đỏ đóng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là cái kia môi đỏ lại là khẽ cắn, hai tay chăm chú địa quân quýt lấy nhau. Xe hoa đứng tại Vương gia trước cổng chính, Vương vận thần hướng về tầng cao nhất nhìn thoáng qua, gặp được Lư Quan Mặc cùng Dương Ngự Phong, mỉm cười về sau, liền xoay người lại đến xe hoa trước, chậm rãi vén mở cửa màn, hiện lộ ra bóng người xinh xắn kia. Vương vận thần nói khẽ, "Như Yên, chúng ta đến." Liễu Như Yên chưa từng gật đầu, cũng không nói tiếng nào đáp lại. Liễu Mẫu tiến vào xe hoa bên trong, chậm rãi ôm lấy Liễu Như Yên, hướng về chỗ cao nhất chạy tới. Phía sau Liễu phụ cùng Vương vận thần cũng chậm rãi từ trong đám người đi ra, chậm rãi leo lên tầng cao nhất. Trong lúc nhất thời không có gì ngoài số ít biết Dương gia cướp cô dâu kế hoạch gia tộc, cơ hồ là cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Nhiệm vụ chính tuyến, cấp cô dâu Vương gia, bắt đầu. Vương gia chi chủ cao hứng bừng bừng địa nâng chén reo hò, toàn trường đều đứng dậy đáp lễ một chén. Liễu phụ cùng Liễu Mẫu trông thấy Dương gia đám người đều là lạnh hừ một tiếng, không có cái gì sắc mặt tốt. Liễu Mẫu chậm rãi đem Liễu Như Yên đặt ở trên xe lăn, Vương vận thần cùng bàn tay nàng bên trong nắm hồng tú cầu các một mặt, duy trì không gần không xa khoảng cách, chậm rãi hướng phía Dương Nhược Phong cùng Lư Quan Mặc phương hướng đến đây. Hắn giờ phút này ôn tồn lễ độ, dáng vẻ hào phóng, trên tay nắm chén rượu, đầy mặt tiểu dung. Dương sư huynh, Lô sư huynh, cảm ơn các ngươi có thể tới. Sư đệ ta cảm kích không cùng, nhất là Dương sư minh, ngươi khí lượng như thế quan dung độ lượng, càng là lệnh sư đệ ta kính nể không thôi. Sư đệ mời các ngươi một chén. Liễu Như Yên nghe được Dương sư minh ba chữ thời điểm, nguyên bản cái kia máy móc thân thể có chút chấn động một cái, hai tay bóp lấy lòng bàn tay, môi đỏ nhếch, nhịp tim đều tăng nhanh, cả người lâm vào một loại kỳ quái trạng thái, giống như bối rối, giống như mừng thầm, nếu như nhất định phải hình dung, hẳn là hiệu con xung loạn. Dương Nhược Phong nghe lời của hắn, lúc này minh bạch hắn muốn nhục nhã mượn cơ hội này nhục nhã mình cùng Dương gia. Dưới đài đám người đã từ lâu biết Dương gia từ hôn chuyện của Liễu gia tình, giờ phút này cũng là một bộ ăn dưa bộ dáng, lặng lặng mà nhìn xem cái này ra cho hay. Dương Nhược Phong cầm chén rượu lên, biểu lộ ý vị thâm trường, hỏi ngược lại, chỉ có ngươi một người kính ta sao? Liễu Như Yên thân thể mềm mại run lên bần bật, ngẩng đầu lộ ra ý cười, vươn tay ra. Thị nữ đưa lên một chén rượu, nàng lập tức uống vào. Thời khắc này nàng, tựa như một tòa như pho tượng đứng bình tĩnh lấy, lãnh đạm phi thường. Nhưng mà, tại cái kia băng lãnh bề ngoài dưới, lại ẩn giấu đi một viên sớm đã khẩn trương mênh mông tâm. Vương Vận Thần ánh mắt nhắm lại, tựa hồ không nghĩ tới Liễu Như Yên vậy mà lại cho Dương Nhược Phong mời rượu. Dương Nhược Phong ý cười ấm áp, thở dài, một ngày này có phải hay không chờ lâu lắm rồi. Liễu Như Yên khẽ cười nói, đúng vậy à, mấy ngày nay ta một mực chờ đợi thời gian rất là dài vò, rốt cục các loại tới hôm nay. Hy vọng cuộc hôn lễ này sẽ không khiến ta thất vọng a. Một giây sau, Dương Nhược Phong ngả lớn rêu cợt lời nói vang lên bên tai mọi người, Vương gia như thế chiến trận, ta muốn nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Hai người tiếng cười giao hưởng, tại mọi người nhìn lại là lời chúc phúc, thế nhưng là luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Chương 14. Cấp cô dâu, thuận tiện diệt cửa Liễu phụ thán một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, Liễu Mâu ở một bên thút thít không thôi. Gả cho Vương gia, cũng so gả cho Dương gia, cùng bọn này tiểu nhân làm bạn tốt hơn nhiều. Liễu phụ nghe vậy gật cười, chưa từng ngôn ngữ, vụ trộm nhìn chăm chú lên Dương phụ cùng Dương Mâu biểu lộ. Hết thảy đều là không nói nữa bên trong. Vương gia chi chủ đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt, trong lòng an tâm, là hai nhà giản xếp. Cùng là cổ tiên gia tộc, ngày bình thường ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, hòa khí sinh tài, tối thiểu hôm nay nhất định phải cho ta mặt mũi này a. Dương phụ thản nhiên nói, không sao. Vương gia chi chủ lập tức vui vẻ ra mặt, lại hướng phía Liễu phụ quy lớn, ông thông gia, ngươi nhìn, Dương gia đều nói như vậy, ngươi cũng không nên quét mặt mũi của ta a. Liễu phụ mặt lộ vẻ khó xử, một phen rẽ rủa về sau, thở dài gật đầu. Dương Nhược Phong đối mặt Liễu Như Yên trả lời, cười đến ý vị thâm trường, cuối cùng trịnh trọng hỏi, không hối hận. Liễu Như Yên không nói, trang diện lâm vào trầm mặc, bầu không khí tính không được tốt. Vương Vận Thần cũng ở một bên cười ha hả nói ra, Dương sư huynh, hôm nay ta ngày lại hỉ, đừng nói những này làm cho người không vui lời nói. Tới tới tới, uống rượu. Uống rượu. Đám người nâng chén, toàn trường đáp lễ. Dương Nhược Phong nuốt xuống rượu, nhếch miệng lên tà mị tiểu dung. Hắn nhìn về phía Lư Quan Mặc, ánh mắt dần dần hiện lộ ra vẻ ngoan lệ. Lư Quan Mặc bất đắc dĩ lườm hắn một cái, kéo qua muội muội, đem bảo hộ ở sau lưng. Vương gia chi chủ vào lúc này đứng dậy, cất cao giọng nói, hiện tại không cần nói nhảm nhiều lời, bái đường nghi thức bắt đầu. Liêu phụ lôi kéo Liêu Mô bất đắc dĩ ngồi ở cao đường phía trên, mà Vương Vận Thần thì là nhận thụ lấy loại kia độc quỷ dị, cấp tốc đẩy Liễu Như Yên đi hướng riêng phần mình phụ mẫu, lập tức dắt dài lăng, cách xa xa. Tất cả mọi người ở đây ánh mắt đều hội tụ tại lúc này. Chu Chí nói, túi đầu. Chờ một chút. Dương Nhược Phong thanh âm đột nhiên vang lên, đám người đều hướng hắn ném đi ánh mắt nghi hoặc. Nhược Phong hiền chất, ngươi có gì muốn nói? Một giây sau, hắn ta mị cười một tiếng, cấp tốc rút ra trường kiếm, một kiếm chém về phía Vương Vận Thần. Cùng lúc đó, hắn thổi mở tiếng cười quanh quẩn tại mỗi người bên hai, cướp cô dâu. Thuận tiện diệt cửa. Kiếm minh thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ Vương gia đài cao, Vương Vận Thần kinh hãi vận chuyển tu vi ngăn cản, nhưng vẫn như cũng bị bắn ra thật xa, thân thể đâm cháy rất nhiều kiến trúc. Vương gia chi chủ giận dữ, lúc này muốn xuất thủ đánh giết Dương Nhược Phong, chỉ nghe thấy Dương phụ hô to một tiếng độc thủ. Liêu phụ ánh mắt ngưng tụ, tay phải bỗng nhiên vung lên, một thanh lóe ra hàn quang tiên kiếm liền xuất hiện tại hắn trong tay. Chính là bát phẩm tiên kiếm, Liêu Phi Nhứ. Liêu phụ tay cầm tiên kiếm, thân hình như điện phóng tới Vương Viễn Tật, cánh tay hắn vung lên, tiên kiếm hóa thành một đạo kiếm quang chói mắt, mang theo kiếm khí bén nhọn trực tiếp hướng Vương Viễn Tật chém tới. Vương Viễn Tật thấy thế không dám thất lễ, vội vàng thi triển thân pháp muốn tránh né, nhưng kia kiếm quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã đến trước mắt. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể giơ lên vũ khí trong tay đón đỡ một kích này. Chỉ nghe ken một tiếng vang thật lớn, hai kiện binh khí tương giao, bắn ra vô số hỏa hoa. Vương Viễn Tật bị lực lượng khổng lồ chấn động đến lùi về phía sau mấy bước, trong lòng thầm than hắn kiếm pháp chi tinh diệu. Mà Liêu phụ thì vững vàng đứng tại chỗ, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, hắn biết rõ mình một kiếm này mặc dù chưa có thể thương tổn được Vương Viễn Tật, nhưng đã thành công mà đem bước lui, vì chính mình tranh thủ đến nhiều thời gian hơn cùng ưu thế. Sau đó Dương phụ cùng Dương mẫu cũng tại lúc này thi triển thủ đoạn, đem Vương gia tôi tớ hộ vệ từng cái chém giết. Lư gia lúc này cũng gia nhập chiến cuộc, Dương, Lư, Liêu Tam vị gia chủ cùng nhau đối kháng Vương Viễn Tật cái này Vương gia chi chủ. Vương Viễn Tật bị ba người vây quanh, trăm mối vẫn không có cách giải, tức giận rít gào lên nói, các ngươi làm gì? Làm sao lại biến thành dạng này? Liêu Phi Phàm, Dương Văn Thịnh, Lư Thương, ba người các ngươi kết minh, vì cái gì? Vì cái gì phản ta Vương gia? Dương phụ dùng nhìn thằng ngốc đồng dạng ánh mắt nhìn xem Vương Viễn Tật, cũng không đáp lại. Liêu Mẫu cùng Liêu phụ giận nói, ngớ ngẩn, chỉ là một tuần kỳ thôi, ngay cả điểm ấy đều nhìn không thấu, ngươi cái này Vương gia chi chủ cũng không gì hơn cái này. Vương Viễn Tật khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng tràn ngập khinh thường cùng nụ cười giễu cợt. Hắn chậm rãi quay đầu đi, đem ánh mắt nhìn về phía đứng tại cách đó không xa Lư Thương trên thân. Cái kia trong ánh mắt ẩn chứa vô tận oán hận cùng phẫn nộ, phản phất muốn đem đối phương sinh nuốt sống lột đồng dạng. Cái kia Lư gia vì cái gì phản ta? Rõ ràng ta hướng ngươi Lư gia lấy lòng, vì cái gì không giúp ta, ngược lại đi giúp Dương gia? Lư Thương sắc mặt bất đắc dĩ, khe khẽ thở dài, bởi vì Dương gia có đứa con trai tốt, làm gì được ta nữ nhi ưa thích hắn a. Vương Viễn Tật mặt như sợ hãi, một nhà địch ba nhà, vậy làm sao có thể thắng? Nhưng bây giờ đã là cùng đường mặt lộ, Vương gia giới vực đều bị Dương Mẫu cùng người của Phương gia bố trí xuống trận pháp, khó mà đột phá. Vương Viễn Tật cười lạnh một tiếng, các ngươi coi là ăn chắc ta. Ta cho dù chết, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Hắn xuất ra Phệ Linh Châu một ngụm nuốt vào, toàn thân tản mát ra sôi trào mãnh liệt, như là như sóng to gió lớn tà khí, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra đến. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tu vi cũng như tên lửa cực tốc tiêu thăng, trong chớp mắt liền đột phá cái này đến cái khác bình cảnh. Cái này cố cường đại làm cho người khác hít thở không thông lực lượng tạo thành một cỗ không có gì sánh kịp áp, giống như một tòa chiếu nặng đại sơn đặt ở mỗi người trong lòng. Vương Viễn Tật thành tựu tôn giả. Dương Nhược Phong trong lòng cảm thán nói, cái này đạp mã liền thành tôn. Không nhập thơ. Cái này thành mẹ nó cái gì tôn. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được như thế áp, cỗ này linh lực so với phụ thân còn cường đại hơn. Dưới đài đám người toàn bộ hoảng hồn, tu vi thấp người bị uy áp quét sạch, không thể động đậy, mà đại đa số thì là nhao nhao tan tác như chim bông. Trong lúc nhất thời nguyên bản náo nhiệt vui mừng hôn lễ trở nên rách nát bối rối không chịu nổi, hiện trường một mảnh lắng tạng. Tiêu hao mình chỗ có khí huyết linh lực lấy thu hoạch được đột phá phệ linh chiến pháp, thu được tôn giả tu vi. Đây là ta pháp, ngươi vậy mà cấu kết ma giáo. Dương phụ nhận ra Vương Viễn Tật thủ đoạn, trong lòng đông cảm giác không ổn, hắn đây là liều mệnh, chết cũng muốn kéo chúng ta mấy người xuống địa ngục, dưới mắt hắn tu vi đã từ đoạn nguyện cảnh đột phá chí tôn người cảnh, kinh khủng phi thường. Dưới mắt mình chỉ là nửa bước tôn giả cảnh, Liễu Phi Phàm cùng Lư Thương cũng chỉ là đoạn nguyện cảnh hậu kỳ, sợ nan địch thành tiểu tôn giả cảnh Vương Viễn Tật. Dương Phụ lúc này quay đầu về Dương Nhược Phong nói, tiểu tử, hắn không phải ngươi có thể đối phó, đi. Hắn bây giờ tu vi, đoạn nguyện cảnh phía dưới lưu ở chỗ này không hề có tác dụng. Dương Nhược Phong không kịp nghĩ nhiều, chiến đấu dưới mắt mình bực này tu vi đã không cách nào chen chân. Hắn hạ quyết tâm đi vào Liễu Như Yên bên người, không để ý hắn dây rủa gầm cắn, trực tiếp chặn ngang đem ôm lấy. Hắn cười trêu nói, có phải hay không có trong nấy mắt, ngươi tin? Sự tình phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, nhanh đến mức để cho người ta phản ứng không kịp. Liễu Như Yên nhẹ nhàng đưa tay, chậm rãi để lộ tầng kia thần bí mà vui mừng đỏ khăn đoan. Theo vải đỏ nhấc lên, một trương tỉ mỉ trang phục sau tuyệt thế khuôn mặt hiện ra ở trước mắt mọi người. Nàng đẹp như cùng một đóa nở rộ hoa anh túc, tiểu diễm bất át nhưng lại tràn ngập nguy hiểm, lại như cái kia thiêu đốt hỏa diễm, nóng bỏng chói mắt làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Mà giờ khắc này, trương này vốn nên tràn đầy hạnh phúc cùng vui sướng trên mặt lại tràn đầy khó có thể tin cùng thật sâu cảm trách. Nàng cắn chặt môi, hốc mắt dần dần phím hồng, nước mắt tại khóe mắt đỏ quanh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lăn xuống đến. Rốt cục, trong suốt nước mắt giống như là gây mất dây trân châu theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống tại trên vạt áo. Viên kia khỏa nước mắt như là đánh tại mọi người trong lòng đố tạng, để tất cả mọi người ở đây vì đó tâm thương yêu không dứt. Mà Liễu Như Yên thì đắm chìm trong bi thương và ai oán bên trong mặc cho bằng nước mắt tùy ý chảy xuôi, tựa hồ muốn trong lòng ủy khuất cùng không cam lòng toàn bộ thổ lộ hết đi ra. Nàng thanh âm khàn giọng, lại mang theo tiếng khóc nức nở, người tên hỗn đản. Vậy mà tới chậm như vậy, muốn mắng về sau ta tùy ngươi mắng, nhưng bây giờ nhất định phải theo ta đi. Đi chỗ nào? Liễu Như Yên bị thần xui khiến hỏi. Dương Nhược Phong ngẩng tuấn tú khuôn mặt, nghiêm mặt nói, về nhà. Liễu Như Yên khẽ cắn môi đỏ, nhịn không được nước nở bắt đầu. Về nhà. Người tên hỗn đản, về sau không cho phép lại khi dễ ta. Không phải ta liền nói cho cha cùng nương. Lúc này từ hủy hoại trong phòng, một đạo thân ảnh chật vật từ trong bụi mù bò lên, phẫn nộ quát, Dương Nhược Phong, Liễu Như Yên, các ngươi hai cái tiện nhân, tiểu nhân hèn hạ, dám thiết lập ván cục của ta, các ngươi đáng chết. Nói xong hắn nổi điên tựa như hướng phía Dương Nhược Phong cùng Liễu Như Yên mang theo uy thế cường đại công kích mà đến. Dương Nhược Phong nhướng mày, đang không ra lòng bàn tay cản, chỉ có thể hai chân giẫm một cái, thi triển tiên phú của mình, tốc vung linh trận, cách trở ra. Vương Bận Thần nhìn xem mình bị ngay trước người trong cả thiên hạ trước mặt bạc cưới, giờ phút này đã mặt mũi mất hết, với lại cổ tiên ba nhà liên thủ đối kháng cha mình, để hắn ý thức được cái này hoàn toàn là chúng đối phó vương gia thiết bộ. Mà thiết cái này bộ người chính là Dương Nhược Phong. Hắn điên cùng địa gầm thét, vậy mà cũng là vận dụng tà pháp, tăng lên mình tu vi, gào thét lớn đánh tới, linh lực bộc phát, sát khí lăng liệt, tấp vương linh trận vậy mà không cách nào ngăn cản, tại hắn như mưa rông gió bão công kích đến dần dần vỡ vụn. Nhược Phong, cẩn thận. Cảm giác được nguy hiểm, Liễu Như Yên lo lắng thúc giục nói, âm thầm thúc giục đại đạo chi độc, lệnh Vương Vận Thần linh lực và khí huyết biến mất, hỗn loạn. Mà Dương Nhược Phong thì là không chút hoang mang, cười nhạt một tiếng nói, đừng vội đừng vội, ta cũng không phải ném vợ con rơi hỗn đản, còn có, ta cũng không phải đơn độc một người tới. Ta lúc nào có hài tử? Đều lúc này, ngươi tên hỗn đản còn có tâm tư nói đùa. Liễu Như Yên đại mi nhíu chặt, nhưng nội tâm lại như mật đồng dạng ngọn, phản phất hoàn toàn quên mất lúc này chính bản thân chỗ kịch chiến ở trong. Nàng gái kia mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt bên trên, toát ra một loại khó nói lên lời tâm tình vui sướng, để cho người ta không khỏi vì đó động dung. Nhưng mà, cái này cùng chung quanh khẩn trương chiến đấu kịch liệt không khí hình thành so sánh rõ ràng, khiến cho nàng nhìn lên đến tựa như một đóa nở rộ vũ chiến trong lửa tiểu diễm đóa hoa, đã làm cho người thường tiếc lại làm cho người kinh thán không thôi. Cách đó không xa, Lương Ngâm Họa lôi kéo Lư Quan mặc cánh tay không ngừng loạn choạng, trong đôi mắt thoáng hiện vẻ phức tạp, "Ca, ngươi nhanh đi giúp Nhược Phong sư huynh a." "Nhanh đi a." "Biết, biết." "Đừng dung đại tiểu thư." Lư Quan mặc rơi vào đường cùng dây lắt thân đi vào Dương Nhược Phong, hai người hợp lực đem Vương Vận Thần công kích đều ngăn lại, sau đó đem lại một lần nữa đánh bay. Hóa linh độc tính xâm lấn thành công. Dương Nhược Phong mỉm cười, ôm Liễu Như Yên nhanh chóng nhanh rời đi. Nhưng là Vương gia thủ vệ giờ phút này lại là giống như là thủy triều vào tới, đem Dương Nhược Phong đoàn đoàn bao vây. Vương Vận Thần ôm hận hạ lệnh, đừng quản những người khác, nhất định phải giết Dương Nhược Phong cùng Liễu Như Yên hai cái này tiện nhân. Vương Vận Thần muốn phi thân truy kích, lại bị Lư Quan mặc ngăn lại đường đi, "Xin lỗi, Vương sư đệ, ta không có thể cho người đi qua." Vương Vận Thần tùy ý cười to, "Ha ha ha. Không nghĩ tới a, ta vậy mà cũng sẽ có bị tính kế một ngày. Lô sư minh, ngươi sư huynh đệ ta một trận, nhất định phải đánh nhau chết sống sao? Ngươi thả ta quá khứ, việc này cùng ngươi Lư gia không quan hệ, như thế nào?" Lư Quan mặc khe khẽ thở dài, không nói gì, nhưng là sau người Lư Ngâm Họa lại là nói ra, "Ca, đừng để hắn tới." Lư Quan mặc ánh mắt ngưng tụ, sắc ý hội tụ ở hai tay, trầm giọng nói, "Ngươi nghe thấy được à?" Vương Vận Thần tự giễu cười một tiếng, "Không cho, vậy liền đến đánh đi." Lư Quan mặc cùng Vương Vận Thần giao đánh nhau, đánh đối bụi. Lư Ngâm Họa thì là chạy tới Dương Nhược Phong bên người, vì hắn ngăn cản Vương gia đám người bây công. "Nhược Phong sư minh, ngươi mang theo nàng đi." Liễu Như Yên nhìn trước mắt ngăn tại Dương Nhược Phong trước người nữ tử, trong lòng hiện lên nghi hoặc. Nàng không nói gì lại là nhăn nhăn lông mày. Dương Mẫu điều khiển trận pháp là Dương Nhược Phong tại Vương gia trong vòng vây dễ như trở bàn tay mở ra một lỗ hổng. Dương Mẫu lớn tiếng nói, "Phong Nhi, hộ tốt chính mình." Liễu Mẫu lúc này cũng chủ động tới đến hắn bên người, là nữ nhi cùng Dương Nhược Phong hộ tống. "Nhược Phong, Tiên Nhi liền giao cho ngươi." Giờ phút này hai vị mẫu thân liên thủ, trong đám người rết ra một đường máu. Dương Nhược Phong dừng bước, ôm Liễu Như Yên trở về, đẩy xe lăn đi bộ nhàn nhã. "Nhược Phong, ngươi..." hiện ở thời điểm này chạy, có phải hay không rất không có phẩm? Với lại, Vương Bận Thần đã là cái người chết, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, vì ngươi dâng lên một khúc màu đỏ bài ca phùng điếu. Trung quanh Vương gia đám người nhận được mệnh lệnh, cùng một chỗ vây giết Dương Nhược Phong cùng Liễu Như Yên, những người khác thậm chí đều chẳng muốn nhìn một chút. Coi trọng như vậy chúng ta, Vương gia, thật đúng là để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Khi các ngươi muốn cưỡng cưới ta vị hôn thê thời điểm, ta liền dự mưu trận này diệt tộc chi chiến. Hôm nay chính là Vương gia ngươi bị gì này. Dương Nhược Phong không còn che lấp mình sát ý ngập trời cùng uy áp thiên hạ khí tức, cầm trong tay trường kiếm, linh lực quán chú trên đó, trong đám người như vào chỗ không người, giống như luyện chuyển nhảy múa, giống như huy hào bắt mặc, mũi kiếm một điểm, huyết dịch chậm rãi chảy ra, sau đó tại Vương gia ánh mắt của mọi người dưới, đầu lâu yên lặng lệch vị trí, huyết quang trùng thiên, nhuộm đỏ trường kiếm cùng cái kia tuấn tú khuôn mặt. Cuối cùng còn lại Vương gia người, nhìn trước mắt nếu như tắm huyết tu la Dương Nhược Phong, đao kiếm trong tay đúng là cầm không được. Hắn dương mắt ngưng tụ, đảo qua mỗi một cái Vương gia người, cười lạnh một tiếng, chợt ngâm lên, hôm nay uống máu chết kiếm đi, cười vấn thiên hạ ai cùng cùng. Kiếm đạm tiên thu cổ tiên tộc, chém tận giết tuyệt thế như hồng. Vương gia đám người đúng là không người dám tiến lên, Dương Nhược Phong thừa thắng xông lên, trong chớp mắt, còn lại người đều chém chết, bên thai duy dư bọn hắn trước khi chết đều rền cùng cầu xin tha thứ, thật lâu không tiêu tan. Tay hắn nắm trường kiếm ngồi xổm ở Liễu Như Yên trước mặt, hắn xoa xoa thân kiếm, xóa đi huyết sắc, lấy máu tươi của địch nhân xoa tại Liễu Như Yên trên môi, sau đó tán thán nói, thật đẹp. Cái này một khúc, còn hài lòng không? Liễu Như Yên môi đỏ ướt át, lấy máu nhuộm chi, bộ dáng cực kỳ thê mỹ. Chỉ cần là ngươi đưa ta, ta đều hài lòng. Không bao lâu, Tần Vân cũng mang theo Tần gia trợ trận, Phương gia cũng có hai đạo cảm giác gáp bách cực mạnh bóng người đến đây. Ông ngoại cùng cứu cứu cũng tới. Dương Nhược Phong nhẹ giọng lúng túng, nhìn tới đây không phải chúng ta nên đợi địa phương, còn lại nên có phụ thân bọn hắn xuất thủ. Liễu Như Yên gật gật đầu, Dương Nhược Phong đi vào phía sau của nàng, đẩy xe lăn dạo bước máu chảy như suối chiến trường, hai người nhìn nhau vông nôn đi tại ánh tà dương đỏ quạt như máu bên trong. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lấy tà pháp thành tựu tôn giả cảnh Vương Viễn Tật, khóe miệng âm hiểm cười một tiếng. Hảo hảo hưởng thụ đi, ngươi thời gian không nhiều lắm, Vương gia chủ. Nơi xa đao quang kiếm ảnh vô cùng vô tận, trận pháp tỏa ra ánh sáng lung linh, công kích là chỗ, đám người giống như chém dưa thái rau, Vương gia thủ vệ bị trong nháy mắt chém chết, chỉ còn lại không tới 1/3 người vẫn tại đau khổ ngăn cản. Hợp lực thu thập hết tạp ngư về sau, Vương gia người trốn thì trốn, chết thì chết, chỉ còn lại Vương gia chi chủ, Vương Bất Thần, đại trưởng lão ba người. Dương phụ ba người một bên cùng Vương Viễn Tật chiến đấu, một bên hô lớn, Đoạn Nguyệt Cảnh trở xuống người toàn bộ rút đi. Vương gia phụ tử tu luyện tà pháp, tu vi tăng nhiều, các ngươi lưu tại nơi này không làm nên chuyện gì. Nói xong, tất cả mọi người vẫn là không chịu rút đi, nào có trơ mắt nhìn xem gia chủ mình liều mạng, thân là cấp dưới mình rút đi. Giờ phút này, chỉ có tử chiến. Sục sôi chí khí thanh âm như là sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, một đợt tiếp một đợt tự động quân quần, tràn ngập tại toàn bộ Vương gia mỗi trong khắp ngóc ngách. Ba vị gia chủ trong lòng cảm động, nhưng là tôn giả cảnh cũng không phải tốt như vậy đối phó, dẫn đi cũng chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi. Bọn hắn lúc này nghiêm nghị quát, lui. Đây là mệnh lệnh. Ba vị chủ mẫu biết mình trượng phu hiện tại lâm vào khổ chiến, nhất là không thể phân tâm, thế là liền cất cao giọng nói, Dương gia lui, Lư gia lui, Liêu gia lui. Phương gia chỉ có Dương Nhược Phong cứu cứu cùng ông ngoại lưu lại, mà Tần gia thì là toàn bộ rút đi. Đám người cấp tốc rút đi, Vương gia đài cao chỉ còn lại ba vị gia chủ cùng Dương Nhược Phong cứu cứu ông ngoại, năm người cùng Vương gia ba người giằng co. Ba vị chủ mẫu yên lặng cầu nguyện trượng phu của mình có thể khải hoàn, mình thì là hết sức làm cho bọn hắn lúc chiến đấu không phân tâm, bài trừ bọn hắn nỗi lo về sau. Hắc hắc hắc, các ngươi năm cái, chính là mỗi cái gia tộc tu vi cao nhất người, kéo các ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục, ta không lỗ. Vương Viễn Tật giờ phút này cười quái dị, thần sắc điên cuồng, lại là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Gặp hắn thụ thương, đám người mừng rỡ. Mà Vương Viễn Tật thì là nghi hoặc không thôi, không chỉ là yết hầu ngọn, chậm rãi biến thành thất khiếu chảy máu. Dương Nhược Phong cứu cứu cùng ông ngoại chủ trì trận pháp, là ba người cùng cấp tăng phúc, lần này tiêu hao chiến, chưa hẳn không thể đánh thắng. Dù toàn bộ sinh mệnh cùng linh lực đổi lấy tu vi, há có thể dài lâu. Vương Viễn Tật phát giác được sinh mệnh lực của mình tại cực tốc địa sói mòn, thân thể của mình cũng tại cực độ héo rút, uy áp dần dần suy yếu. Hắn minh bạch phệ linh chiến pháp thời gian sắp đến, sinh mệnh lực của mình cùng linh lực cũng sắp tiêu hao hết, đến lúc đó không cần ba người bọn họ độc thủ, mình làm theo hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Viễn Tật trước khi chết đánh cược một lần, đem lại trưởng lão đưa ra ngoài, hấp dẫn ba người lực chú ý, ý đồ là nhi tử chiếm được một tia sinh tồn cơ hội. Liêu phụ ánh mắt che lấp, phi thân mà ra, nhìn xem Vương gia đại trưởng lão, nổi giận mắng, lao giả, không phải là muốn kiến thức ta tiên kiếm Liêu phi như sao? Hiện tại liền để ngươi cảm thụ một chút uy lực của nó. Lưỡi kiếm hóa thành vô số mảnh vỡ, đánh út về phía đại trưởng lão, hắn không cách nào chống cự bốn phương tám hướng kiếm khí, không ngừng mà bị kiếm khí ăn mòn, cuối cùng bất lực ngăn cản, tại kiếm quang lược ảnh ở giữa, hóa thành một đống thịt nát. Vương gia đại trưởng lão, chết. Liêu phụ đánh giết Vương gia đại trưởng lão về sau, kiếm khí nhấc lên trận trận huyết vụ cùng bụi bặm, thừa này khoảng cách, Vương Viễn Tật vận chuyển còn sót lại linh lực một trường đem nhi tử đánh bay, mình thì là chuẩn bị tự bạo kéo đám người cùng một chỗ xuống địa ngục. Đám người gặp Vương Viễn Tật thân thể ra bị nẻ, trên thân bò đầy hắc khí, ánh mắt dần dần tăng dã, nhưng là mang cho người ta uy hiếp cảm giác lại là càng phát ra cường hành, không dám xem thường, vận chuyển toàn bộ ra sức chống cự. Ngay tại lúc cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cái kia nguyên bản sôi trào mấy liệt, sắp buộc phát ra linh lực lại giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn cầm thật chặt đồng dạng, đột nhiên biến mất đến vô tung vô ảnh. Bọn chúng cứ như vậy ngạnh sinh sinh địa bị bức bách lấy lui về trong cơ thể, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng quỷ dị bắt đầu trong thân thể lan tràn ra. Máu tươi dần dần trở nên không còn đỏ tươi, mà là bày biện ra một loại làm người sợ hãi màu xanh lá cây đậm. Làm sao lại? Ta lúc nào trúng độc? Vương Viễn Tật thanh âm tràn đầy chấn kinh, hắn lấy tính mệnh đổi lấy ngắn ngủi tôn giả cảnh tu vi, làm sao có thể trúng độc? Hắn trong lòng kinh hãi và phẫn, có thể làm cho tôn giả cảnh tu sĩ đều trúng độc, còn có thể ức chế linh lực. Bây giờ mình tôn giả cảnh linh lực đang tại cực tốc tiêu tán, loại độc này bất phàm. Hắn giờ phút này trong lòng đối với cái kia thần bí dùng độc người càng là hiện lên một vòng khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi.